Chương 114, mang lão bà hài tử về nhà. Chương 114, mang lão bà hài tử về nhà. Nam tỉnh Đàm huyện Giáp Lâm trấn Mã Hà thôn. Một bộ chiếm diện tích 2 mẫu ruộng tả hữu nông thôn biệt thự trang viên. Nơi này đã là răng đèn kết hoa, thảm đỏ từ cửa biệt thự một mực trải ra trang viên cửa chính. Từ vào thôn đường giao lộ mãi cho đến biệt thự trang viên cửa chính. Con đường này hai bên đều bày đầy pháo hoa ống. Trần Vân Liên cùng Lâm Vệ Quốc mặc trên người bộ y phục mới rực rỡ, hai người đứng tại trang viên cửa chính mong mỏi. Đi theo phía sau bọn họ còn có trong nhà một đám thân thích. Tại biệt thự trên bậc thang còn ngồi một vị lão nhân, một cái 93 tuổi lão phụ nhân, nàng chính là Lâm gia bối phận cao nhất lão phu nhân. Làm sao còn chưa tới a? Trần Vân Liên có chút nóng nảy. Lâm Vệ Quốc ngược lại là tương đối trấn định, ngươi đừng nội, Hạ Vũ mới vừa gọi điện thoại nói nhanh đến cửa thôn. Vừa dứt lời bên dưới, nơi xa liền truyền đến pháo hoa ống tiếng vang, sau đó bắt đầu một đường kéo dài đến biệt thự trang viên bên này. Đứng tại cửa chính nên tiếp tất cả mọi người kích động lên. Đến, trở về. Cùng với tiếng pháo hoa ống vang lên rộn ràng, mấy chiếc xe sang trọng xếp thành đội chậm rãi chạy đi qua. Cuối cùng đến biệt thự cửa trang viên dừng lại. Các bảo tiêu thần tốc xuống xe là Lâm Húc đám người mở cửa xe. Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm đi đầu xuống xe, Lâm Húc cũng dắt Hạ Phỉ từ xe bên kia xuống. Cảm nhận được Hạ Phỉ khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi. Lâm Húc ôn nhu an ủi, "Phỉ Phỉ, đừng lo lắng, tất cả đều có ta tại." "Ân." Hạ Phỉ khẽ gật đầu lên tiếng. Nhìn thấy phụ mẫu bọn họ vui vẻ ra mặt nên tiếp đến, Lâm Húc cũng lôi kéo Hạ Phỉ đi tới. "Ba, mụ." Lâm Húc mở miệng chào hỏi. Kết quả Lâm Vệ Quốc cùng Trần Vân Liên đều không để ý hắn, Trần Vân Liên càng là trực tiếp mở ra hắn nhiệt tình chạy về phía Hạ Phỉ. "Phỉ Phỉ, chúng ta trông mong ngươi 20 năm, hôm nay cuối cùng là đem ngươi cho trông mong về nhà." Hạ Phỉ vội bằng hô, "Thúc thúc, a gì?" Trần Vân Liên lập tức ôn năn nói, "Kêu cái gì thúc thúc a gì, thẳng muốn để chúng ta ba mụ mới đúng." Hạ Phỉ nhìn cách đó không xa Lâm Húc một cái, gặp hắn gật đầu mới mỉm cười hô, "Ba, mụ." Lâm Vệ Quốc vui vẻ lên tiếng, "Ai." Trần Vân Liên càng là kích động ôm Hạ Phỉ, âm thanh nghẹn ngào nói, "Hảo hài tử, những năm này để ngươi chịu khổ. Đều là nhà chúng ta Lâm Húc không tốt, hắn vậy mà nhẫn tâm bỏ xuống ngươi nhiều năm như vậy, để ngươi một người mang theo hai đứa bé." Hạ Phỉ nói ra, "Mụ, không trách Lâm Húc, là ta giấu giếm hắn sinh ra hài tử, những năm này cũng vẫn luôn chưa nói cho hắn biết." Trần Vân Liên viền mắt hồng hồng bung ra Hạ Phỉ, nàng thương tiếc nhìn trước mắt người con dâu này. "Thật không biết hắn ở đâu ra như thế tốt phúc khí, đều như vậy đối ngươi, ngươi vậy mà còn dạng này vì hắn nói chuyện." Hạ Phỉ lập loè cười một tiếng, "Lâm Húc hắn đối với ta cũng rất tốt." Trần Vân Liên biểu lộ thành khẩn cầm Hạ Phỉ tay. "Phỉ Phỉ, về sau Lâm Húc nếu là dám ức hiếp ngươi, ngươi liền trực tiếp cùng mụ nói, đến lúc đó mụ vì ngươi xuất khí." Lâm Vệ Quốc ở bên cạnh nói bổ sung, "Hạ Phỉ, Lâm Húc cái kia thằng dành con về sau muốn ức hiếp ngươi, ba giúp ngươi đánh gãy chân hắn." Bị phụ mẫu nói như vậy, Lâm Húc trên mặt có chút ít xấu hổ. Hắn dù sao cũng là cái đại lão bản à, bên cạnh còn có nhiều như vậy thân thích tại, liền không thể chừa cho hắn chút mặt mũi nha. Hạ Phỉ mỉm cười gật đầu, "Cảm tạ ba, cảm tạ mụ." Cùng Lâm Húc phụ mẫu bắt chuyện qua, Hạ Phỉ vội vàng đem nhi tử cùng nữ nhi kéo qua. "Triều Dương, Niệm Lâm, mau gọi ra ra nãi nãi." Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm đều nhu thuận gọi người. "Ra ra, nãi nãi." Lâm Vệ Quốc thần sắc kích động nói, "Ai? Hảo hài tử, các ngươi đều là hảo hài tử." Trần Vân Liên nhìn thấy lưu lạc tại bên ngoài tôn tử cùng tôn nữ, vừa mừng rỡ lại là đau lòng, nước mắt cũng đi theo chảy ra. Nàng đem Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm đều ôm lấy. "Nãi nãi cháu ngoan, những năm này để các ngươi chịu khổ." Lâm Niệm Lâm đưa tay giúp Trần Vân Liên xoa xoa nước mắt, trên mặt lộ ra sáng tỏ đủ cười. "Nãi nãi, chúng ta không bị khổ, những năm này mụ mụ đem ta cùng ca ca đều chiếu cố rất tốt." Lâm Triều Dương cũng nói, "Nãi nãi, ngươi đừng khó chịu, chúng ta bây giờ đều trở về, càng có lẽ vui vẻ không phải nha." "Đúng là, muốn vui vẻ mới đúng." Trần Vân Liên vội vàng thu hồi muốn rơi xuống nước mắt, trên mặt toát ra cao hứng nụ cười. Lâm Huy tiến lên nói ra, "Ba mụ, các ngươi đừng để đệ muội bọn họ đứng ở phía ngoài, trước hết để cho người vào cửa đi." Lâm Vệ Quốc cùng Trần Vân Liên cũng kịp phản ứng, vội vàng mang theo Hạ Phỉ ba người tại các thân thích chen chúc bên dưới hướng biệt thự đi đến. Đi đến nấc thang thời điểm, lại để cho ba người cùng đỡ gậy đứng lên 93 tuổi lão tổ tông chào hỏi. Đừng nhìn Chu Nhi tử đã 93 tuổi, thế nhưng mồm miệng vô cùng rõ ràng, nói chuyện cũng là trật tự rõ ràng. Nàng càng là lấy ra một cái tổ truyền vòng ngọc đưa cho Hạ Phỉ. Lâm Húc nhìn thấy một màn này lặng lẽ đụng đụng Lâm Huy. "Đại ca, ngươi nói mãi mãi nàng ở đâu ra nhiều như thế tổ truyền vòng ngọc, lúc trước đại tẩu lần thứ nhất tới cửa cũng có một cái đi." Lâm Huy thấp giọng nói, "Mãi mãi năm đó dù sao cũng là đại hộ nhân gia xuất thân tiên kim, có chút tổ truyền đồ vật rất bình thường. Có thể mãi mãi không phải ra cảnh xa xuất nhà, bằng không thì cũng không gả cho dân quê xuất thân ra ra." Lâm Húc nói, "Cái này ai biết?" Lâm Huy giật dây nói, "Nếu không ngươi đi mãi mãi trong phòng tìm một chút, nhìn còn có thể hay không tìm tới." Lâm Húc chừng đại ca của mình một cái, "Ngươi muốn nhìn ta bị đánh không cần như thế quanh co lòng vòng. Ba mụ hiện tại là không có rảnh tay, ta dám khẳng định chờ thân thích đều rời đi về sau, bọn họ khẳng định muốn tìm ta tính sổ sách. Đại ca, đến lúc đó ngươi nhưng phải giúp ta nói hộ a." Lâm Huy lặng lẽ cách xa chút, "Ta không phải đại ca ngươi, bây giờ ta chỉ là Lâm Mỗ." Đối Lâm Huy phản ứng, Lâm Húc biểu hiện phi thường bình tĩnh. "Tất nhiên ngươi không phải đại ca ta, cái kia Cao Dương chợ đêm sự tình ta cũng không cần phải giúp ngươi che giấu. Ta nhớ kỹ người kia giống như kêu Tiểu Đỗ, đúng không?" Lâm Huy lại tranh thủ thời gian xuống tới, "Húc ca, vừa rồi đại ca là cùng ngươi nói dở thôi." Lâm Húc trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, "Đại ca, ta cũng là nói đùa." Lâm Hạo Vũ đông nhiên cắm đến giữa hai người, có chút kích động nhìn Lâm Húc hỏi, "Tiểu Thúc, ngươi bắt được cha ta nhược điểm?" có tiểu tử ngươi chuyện gì? Lâm Huy tại nhi tử mình trên đầu vỗ một cái, mau cút cho ta. Lâm Hạ Vũ đau đến tê một tiếng, cha hắn lần này là thật xuống tay độc gác đám người trở lại trong biệt thự. Một đám người liền ngồi vây quanh ở phòng khách trên ghế sofa nói chuyện phiếm, Trần Vân Liên cho Hạ Phỉ ba người giới thiệu thân thích trong nhà. Chính giữa còn có không ít hàng xóm sang đây xem náo nhiệt, Trần Vân Liên cũng đều giới thiệu cho Hạ Phỉ nhận biết. Lâm gia phát đạt về sau, cũng không có quên hương thân hương lý. Trong siêu thị bán một bộ phận nguyên liệu nấu ăn, đều là cùng trong thôn những này hàng xóm láng giềng thống nhất thu mua. Điều này cũng làm cho Mã Hà thôn bên trong nhiều hơn không ít trồng trọt nhà giàu cùng nuôi dưỡng nhà giàu, gần như từng nhà đều dựng lên nông thôn biệt thự. Có tầng này lợi ích quan hệ tại, Lâm gia giàu có tại Mã Hà thôn không những không chọc người đỏ mắt, ngược lại là cùng hàng xóm láng giềng quan hệ thay đổi đến càng thêm chặt chẽ. Bởi vì Lâm Húc cùng Lâm Huy trở về, nghe đến tiếng gió trong trấn lãnh đạo đều tới, đến xế chiều liền trong huyện lãnh đạo cũng tới. Mãi đến ăn xong cơm tối khách nhân mới dần dần rời đi. Chỉ có Lâm Húc tỷ tỷ Lâm Hà một nhà lưu lại, bọn hắn một nhà ngày hôm qua liền trở về hỗ trợ. Chương 115, kém chút bị đánh Lâm Húc chương 115, kém chút bị đánh Lâm Húc tại trong nhà không có người ngoài về sau, Lâm Vệ Quốc để Trần Vân Liên đem bọn họ Lâm gia gia pháp mời tới. Trần Vân Liên nghi ngờ nói, cái gì gia pháp? Nàng gả cho Lâm Vệ Quốc nhiều năm như vậy, làm sao không biết Lâm gia còn có cái gì gia pháp? Lâm Vệ Quốc nói ra, hôm nay ta muốn ngay trước mặt Hạ Phỉ, hung hăng dạy dỗ Lâm Húc cái kia bỏ vợ bỏ con hôn trướng. Lúc đầu Lâm Vệ Quốc muốn mắng Lâm Húc xuất sinh, có thể nghĩ đến đó là nhi tử của mình, hay là đổi cái tử. Trần Vân Liên nháy mắt hiểu ý, cấp tốc từ ngoài phòng tìm căn hai ngón tay độ dày cây gậy đi vào. Cho, tìm không được càng thô, chấp nhận một cái đi. Lâm Vệ Quốc từ trong tay Trần Vân Liên tiếp nhận cây gậy, sau đó để nàng đem trong nhà tất cả mọi người gọi tới đại sảnh. Lâm Húc nhìn thấy Lâm Vệ Quốc cây gậy trong tay biến sắc. Ba, có chuyện gì các ngươi trước trò chuyện, ta bụng có chút không thoải mái muốn đi nhà vệ sinh. Dừng lại. Lâm Vệ Quốc hét lớn một tiếng, Lâm Huy, ngươi đem đệ ngươi lôi tới. Lâm Huy tranh thủ thời gian vì chính mình đệ nói chuyện, Lâm Húc muốn lên nhà vệ sinh trước hết để hắn đi lên đi. Lâm Vệ Quốc nói ra, được a, vậy ngươi thay hắn bị phạt. Nghe nói như thế, Lâm Huy tranh thủ thời gian giữ chặt muốn đi Lâm Húc, sau đó đem hắn kéo tới Lâm Vệ Quốc trước người. Lâm Vệ Quốc nắm chặt cây gậy đối Hạ Phỉ nói, Hạ Phỉ, trước đây là cái này hôn trường có lỗi với ngươi, hôm nay ba cho ngươi xả giận. Hạ Phỉ vừa mới bắt đầu còn không có biết rõ ràng công công muốn làm gì, nhìn thấy Lâm Vệ Quốc muốn động thủ đánh Lâm Húc mới kịp phản ứng. Mắt thấy cây gậy liền muốn đánh vào người Lâm Húc, Hạ Phỉ mau tới phía trước ngăn lại Lâm Vệ Quốc. Ba, ta không trách Lâm Húc, ngài đừng đánh hắn. Không quản công công có phải là thật hay không muốn động thủ đánh Lâm Húc, Hạ Phỉ cũng không đành lòng tầm chính mình nam nhân bị đánh. Cho dù nàng biết đây là Lâm Vệ Quốc vì nàng ra mặt. Lâm Niệm Lâm cùng Lâm Triều Dương cũng đi theo khuyên đủ, ra ra, ngươi đừng đánh ba ta, hắn hiện tại đã sửa lại sai lầm. Lâm Hà cùng Lâm Huy một nhà ngược lại không tiện đi qua quên, bọn họ cũng không có cái này lập trường nói chuyện. Lâm Vệ Quốc nói ra, Hạ Phỉ, ngươi mang theo Triều Dương cùng Niệm Lâm bọn họ tránh ra. Ta hôm nay nhất định để cái này hỗn trướng ghi nhớ thật lâu, cho hắn biết xem như nam nhân đảm đương, chân nam nhân liền muốn đối với chính mình bầu bạn trung thành. Mặc dù Lâm Húc không cùng phụ mẫu nói qua năm đó cùng Hạ Phỉ chia tay nguyên nhân, thế nhưng Lâm Vệ Quốc như thế nào lại đoán không được. Rõ ràng hai người đều muốn nói chuyện cưới gả, nói rõ hai người tình cảm là không có vấn đề. Lâm Húc không có tiền thời điểm Hạ Phỉ đều không có cùng hắn chia tay, có thể mà lại bắt đầu kiếm tiền phía sau hai người liền chia tay. Nguyên nhân trong đó dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, mà còn thật làm bọn họ làm phụ mẫu không biết những năm này Lâm Húc ở bên ngoài ăn chơi đàng điểm sao. Lâm Húc nghe nói như thế vẫn còn tốt, hắn về sau chỉ tính toán trông coi Hạ Phỉ cái này một cái nữ nhân sinh hoạt. Có thể bên cạnh Lâm Huy lại không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn sẽ không phải ngày nào cũng phải bị phụ thân đánh đi. Hạ Phỉ kiên định bảo hộ ở Lâm Húc trước người, Lâm Húc hắn đã đáp ứng ta về sau sẽ lại không làm loạn. Ngài đừng đánh hắn, ta tin tưởng hắn sẽ nói đến làm đến. Nhìn xem Nhi tức kiên định che chở Nhi tử, Lâm Vệ Quốc trong lòng đã là vui mừng lại là đau lòng. Cũng không biết hắn cái này tiểu Nhi tử cái nào may mắn như vậy, có thể gặp phải một cái chân tâm yêu hắn nữ nhân tốt. Lâm Vệ Quốc thả xuống cây gậy thở dài. Hạ Phỉ, ngươi có thể tha thứ Lâm Húc là người tâm địa thiện lương, có thể chung quy là Lâm gia chúng ta có lỗi với ngươi. Sau đó lại giận mắt nhìn xem Lâm Húc trịnh trọng cảnh cáo. Lâm Húc, xem tại Hạ Phỉ cùng hai ngươi hài tử vì ngươi cầu tình phân thượng, bữa này đánh ta tạm thời cho ngươi đi lại. Nếu là về sau ngươi lại có lỗi với Hạ Phỉ, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ đánh gãy chân của ngươi, để tránh ngươi ném ta Lâm gia mặt. Lâm Húc tranh thủ thời gian bảo đảm nói, ba, ngươi yên tâm. Về sau ta nếu là lại có lỗi với Hạ Phỉ, đều không cần ngươi đến động thủ, chính ta đánh gãy chân của mình. Lâm Huy cùng Lâm Hạ Vũ hai phụ tử đồng thời thân thể run rẩy. Hôm nay trong nhà hơi ấm là không được nha, làm sao ở tại trong phòng hay là cảm giác như thế lạnh. Lâm Triều Dương cũng không hiểu có chút chột dạ. Kỳ quái, hắn vì sao lại chột dạ? Trần Vân Liên nhìn thấy nhi tử như thế che chở nhi tử của nàng, trong lòng đối Hạ Phỉ thích càng thêm hơn. Nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng một bộ tinh xảo đồ trang sức, đồng thời còn kèm theo bên trên một cái gặp mặt hồ bao. Phỉ Phỉ, những này là chúng ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, hy vọng ngươi có khả năng thích. Hạ Phỉ vội vàng xua tay, "Mụ, ngươi thu hồi đi thôi, những vật này đều quá quý giá, ta không thể muốn." Mặc dù nàng nhìn không ra những này đồ trang sức giá cả, thế nhưng cũng biết tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Lưu Tú Mai lúc này tới khuyên nhủ, "Hạ Phỉ, mụ cho ngươi liền nhận lấy tới đi, đây cũng là ba mẹ một phần tâm ý." Lâm Húc đối Hạ Phỉ nói, "Mụ cho ngươi liền cầm lấy, nàng đây là tán đồng ngươi người con dâu này mới sẽ cho ngươi." Có Lâm Húc nói câu nói này, Hạ Phỉ cũng liền từ Trần Vân Liên trong tay tiếp nhận bộ này đồ trang sức cùng gặp mặt hồng bao. cảm tạ mụ, cũng cảm tạ ba. Trần Vân Liên thân thiết nói ra, đều là người một nhà, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Lâm Vệ Quốc cũng cười nói, mụ mụ ngươi nói rất đúng, về sau nơi này cũng là nhà của ngươi, có thể không cần gặp lại bên ngoài. Hạ Phỉ nặng nề mà gật đầu, ân. Lâm Vệ Quốc hỏi, Hạ Phỉ, không biết phụ mẫu ngươi bên kia lúc nào thuận tiện, hai nhà chúng ta tìm thời gian ăn một bữa cơm. Các ngươi hôn sự kéo nhiều năm như vậy, chúng ta thương lượng một chút sớm một chút định ra đến, sau đó lại bổ sung cái long trọng hôn lễ. Nghe nói như thế, Hạ Phỉ một mặt xin lỗi nói, cha ta hắn bị ung thư phổi, hiện tại còn tại trong bệnh viện điều trị. Ung thư phổi. Lâm gia trên mặt mọi người đều rất khiếp sợ, ung thư loại này trọng đại bệnh cơ hồ là rất khó chữa trị. Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm nghe đến tin tức này, trong lòng cảm giác được lo lắng khó chịu. Ông ngoại như thế tốt người làm sao lại bị ung thư phổi? Lâm Vệ Quốc quan tâm nói, cha ngươi ở nơi nào điều trị? Hắn được dạng này bệnh, chúng ta cũng nên vấn an một chút. Cái này. Hạ Phỉ sắc mặt do dự. Lâm Húc lập tức tiếp lời, ba, Phỉ Phỉ ba nàng bây giờ tại Vệ Vân bệnh viện tiếp thu điều trị. Bất quá các ngươi tạm thời vẫn là đừng đi thăm hỏi cho thỏa đáng, bọn họ còn không biết Phỉ Phỉ lại cùng ta ở cùng một chỗ. Nói đến những thứ này, Lâm Húc sắc mặt có chút xấu hổ. Các ngươi cũng biết ta trước đây có lỗi với Phỉ Phỉ, ba mẹ nàng hiện tại sợ là không chào đón ta. Lâm Vệ Quốc trừng Lâm Húc một cái. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Trần Vân Liên cũng nói, Lâm Húc, ngươi cùng Phỉ Phỉ sự tình không thể kéo, vẫn là muốn sớm một chút lấy được Phỉ Phỉ phụ mẫu tha thứ. Lâm Húc gật đầu nói, ta biết, chờ thêm đoạn thời gian tình huống tốt điểm, ta liền hướng đi bọn họ chịu đòn nhận tội. Lâm Vệ Quốc lại hỏi thăm một chút Hạ Hồng Quân điều trị tình huống. Lâm Húc cũng đem điều trị phương án nói một lần. Biết được Hạ Hồng Quân có hy vọng chữa khỏi lúc, Lâm Vệ Quốc đám người cái này mới yên tâm xuống. Bên cạnh Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm cũng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi bọn họ nhưng lo lắng chết rồi, sợ ông ngoại không cẩn thận liền không còn nữa. Chương 116, cổ phần chuyển nhượng chương 116, cổ phần chuyển nhượng Lâm Húc quê quán biệt thự tổng cộng là tầng 5, dưới mặt đất một tầng xem như phòng tạp vật cùng nhà để xe. Trên mặt đất 4 tầng. Lâm Húc phụ mẫu cùng với mãi mãi ở tại tầng 1. Lâm Húc đại ca Lâm Huy một nhà ở tầng 2. Nhà bọn họ ở tại tầng 3. Mặc dù Lâm Húc đại tỷ Lâm Hà đã gả đi ra, thế nhưng lúc trước xây nhà thời điểm hay là cho nhà bọn họ lưu lại một tầng. Dù sao trong nhà cũng không thiếu chút tiền này, nhiều xây một tầng cũng không phải là chuyện đại sự gì. Trên mặt đất 4 tầng trừ tầng 1 bên ngoài, mặt khác tầng 3 đều là 5 phòng lượng sảnh cách cục. Một cái phòng ngủ chính, hai cái phòng phụ, một gian khách nằm, còn có một gian thư phòng. Buổi tối trước khi ngủ, hai huynh muội tìm tới Lâm Húc cùng Hạ Phỉ. Lâm Triều Dương đi đầu mở miệng nói ra, "Ba, mụ, chúng ta ngày mai muốn đi xem ông ngoại." Lâm Nghiệp Lâm cũng đi theo gật đầu, "Ta cũng muốn đi." Lâm Húc vừa cười vừa nói, "Đây là có lẽ, liền tính các ngươi không để cập tới, ngày mai ba cũng sẽ để cho các ngươi đi nhìn các ngươi ông ngoại. Nếu như trưởng bối đối ngươi không tốt cũng coi như, nhưng nếu như trưởng bối đối ngươi rất tốt, thế nhưng ngươi lại một điểm tận hiếu đạo tâm tư đều không có, vậy dạng này người cùng cầm thú không khác. Nhi tử cùng nữ nhi có hiếu tâm, cái kia xem như ba Lâm Húc trong lòng tự nhiên cũng là rất cao hứng." Hạ Phỉ lo lắng nói, "Có thể là ngày mai kịp sao?" Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm Hậu Thiên liền muốn lên học, ngày mai bọn họ nhất định phải đuổi về Hải Đô thị. Lâm Húc cười nói, "Yên tâm đi, chúng ta ngày mai tại trong nhà ăn cơm trưa liền đi Đàm thị. Bên này cách Vệ Vân bệnh viện không phải rất xa, đều không muốn một giờ liền có thể chạy tới." Nghe Lâm Húc nói như vậy, Hạ Phỉ cũng liền yên tâm. Sáng ngày thứ 2 ăn sáng xong, Lâm Vệ Quốc cùng Trần Vân Liên đem ba cái tôn tử tôn nữ gọi vào một chỗ. Sau đó bọn họ lấy ra ba phần cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Hạ Vũ, Triều Dương, Niệm Lâm gia gian mãi mãi quyết định đem trong tay Hoa Huy tập đoàn cổ phần chuyển nhượng một bộ phận cho ba người các ngươi. Đây là tại biết Lâm Húc có hai đứa bé về sau, Lâm Vệ Quốc thương lượng với Trần Vân Liên phía sau ý nghĩ. Bọn họ tại nông thôn bên trong cũng tiêu không được cái gì tiền. Những năm này mấy đứa bé cho bọn họ tiền, còn có Hoa Huy tập đoàn chia hoa hồng, hai khoản gộp lại lên tới hơn 500 triệu. Có nhiều như vậy tiền hoàn toàn đầy đủ bọn họ dưỡng lao. Cảm tạ gia gian mãi mãi. Lâm Hạo Vũ nói cảm ơn, cái thứ nhất tiếp nhận Lâm Vệ Quốc đưa tới cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm liếc nhau, lại hướng Lâm Húc ném đi qua ánh mắt hỏi thăm. Gặp Lâm Húc gật đầu, bọn họ mới tiếp nhận cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Cảm tạ gia gia mãi mãi. Hai người trong miệng một lời cảm ơn. Sau đó mới cúi đầu nhìn lên trên hợp đồng nội dung. Lâm Vệ Quốc cùng Trần Vân Liên tính toán nắm giữ Hoa Huy tập đoàn 10 cổ phần, bọn họ lấy ra 6 cổ phần điểm trung bình cho hai cái thân tôn tử cùng một cái thân tôn nữ. Lâm Hạ Vũ, Lâm Triều Dương, Lâm Niệm Lâm ba người toàn bộ đều là hai Hoa Huy tập đoàn cổ phần. Lấy Hoa Huy tập đoàn hiện nay tài sản đến tính toán, hai cổ phần giá trị 8 ức tả hữu. Nhìn xem Lâm Triều Dương ba người tại cổ phần chuyển nhượng trên hợp đồng ký tên, Lâm Hà hai phu thê sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Chỉ bất quá đây là phụ mẫu tài sản, bọn họ làm nữ nhi nữ tế cũng không tốt nói cái gì. Khương Nam biểu lộ cũng có chút thảm đạm. Nàng một cái ngoại tôn nữ so ra kém thân tôn nữ cũng là bình thường. Chỉ có Khương Kiệt một mặt hiếu kỳ đụng lên đi, hắn đối với mấy cái này cổ phần giá trị nhận biết còn không phải rất rõ ràng. Lâm Vệ Quốc cùng Trần Vân Liên đem tất cả những thứ này thu vào trong mắt, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ thở dài. Trần Vân Liên từ trong túi lấy ra hai tấm thẻ ngân hàng, sau đó đi tới Khương Nam bên người đem một tấm trong đó đưa cho nàng. Nam Nam, ngươi cũng đừng trách bà ngoại cùng ngươi ông ngoại bất công, trong tấm thẻ này có 2000 vạn là chúng ta đối ngươi đền bù. Bà ngoại? Khương Nam âm thanh nghẹn ngào. Trong nội tâm nàng quả thật có chút oán ông ngoại bà ngoại bất công, có thể là nàng cũng rõ ràng chính mình họ Khương không họ Lâm. Trừ lần này phân tài sản bên ngoài, bình thường ông ngoại bà ngoại đối nàng cùng kết thân tôn tử không khác biệt. Trần Vân Liên đem thẻ nhét vào Khương Nam trong tay, bà ngoại biết chút tiền này so ra kém những cái kia cổ phần. Ngươi bây giờ khả năng sẽ đoán bà ngoại, chờ ngươi về sau có hải tử có lẽ liền có thể minh bạch. Khương Nam viền mắt đỏ lên lắc đầu. Bà ngoại, ta không đoán ngươi cùng ông ngoại, kỳ thật trong lòng ta là minh bạch, nhưng chính là cảm giác có chút khó chịu. Trần Vân Liên nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Nam tay. Hảo hải tử, ngươi không đoán bà ngoại liền tốt. Đưa thẻ cho Khương Nam về sau, Trần Vân Liên lại đem mặt khác một tấm thẻ cho Khương Kiệt, bên trong đồng dạng có 2000 bạc. Nàng vốn còn muốn an ủi một chút đứa cháu ngoại này, nhưng là nhìn lấy Khương Kiệt con mắt sáng lên nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng, cuối cùng lời an ủi lại nuốt trở vào. Trần Vân Liên trấn an ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ. Lâm Vệ Quốc thì đến Lâm Hà cùng Khương Minh bên người. Lâm Hà, Khương Minh đều nói làm phụ mẫu đối tử nữ muốn xử lý sự việc công bằng, có thể tay có thể ổn định không run rẩy lại có mấy cái. Các ngươi hiện tại cũng là có nhi có nữ, ngày bình thường các ngươi thật đối nam nam cùng tiểu kiện xử lý sự việc công bằng sao? Lâm Hà cùng Khương Minh toàn bộ đều trầm mặt lại. Tuy nói bọn họ bây giờ nhìn lại đối con cái đều như thế, thế nhưng chân chính có thể làm đến tuyệt đối công bằng sao? Liên bắt bọn hắn trăm năm về sau tài sản trong nhà phân phối đến nói, có lẽ cũng sẽ cho nữ nhi chia một ít, nhưng chân chính phần đầu tuyệt đối sẽ để lại cho nhi tử. Tại Long Quốc đại đa số có nhi có nữ gia đình đều như vậy, có khả năng chân chính đem con cái ngang nhau đối đãi, tình huống như vậy chỉ sợ là ít càng thêm ít đi. Khương Minh nói ra, ba, ngươi nói ta đều hiểu, ta cùng Lâm Hà sẽ không có ý nghĩ. Lâm Hà gật gật đầu, ba, chúng ta sẽ không suy nghĩ nhiều. Hai người cũng không phải lòng tham không đáy người. Bọn họ có khả năng có hôm nay giàu có sinh hoạt, hoàn toàn là dựa vào đại ca cùng đệ đệ giúp đỡ. Vẹn vẹn bởi vì phụ mẫu đem cổ phần để lại cho thân tôn tử liền bất mãn, vậy bọn hắn liền thật là không bằng heo chó. Dù sao phụ mẫu cổ phần trong tay cũng đồng dạng là Lâm Huy cùng Lâm Húc lưu cho bọn hắn, Lâm Hà cùng Khương Minh cũng không có trả giá cái gì. Gặp con cái cùng nữ tế nói như vậy, Lâm Vệ Quốc trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo chính là đem mấy cái con cái đều giáo dục rất khá. Cái khác trước bất luận, ít nhất phẩm tính cũng còn không sai. Các ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Ta cùng mụ mụ ngươi cũng không hy vọng bởi vì tài sản dẫn đến huynh đệ các ngươi tỷ muội trở mặt thành thù. Khương Minh cùng Lâm Hà đều lập tức cam đoan sẽ không. Cổ phần chuyển nhượng sự tình có một kết thúc, Lâm gia lại khôi phục đêm qua cái kia không khí náo nhiệt. Khương Kiệt còn muốn đem bà ngoại cho thẻ ngân hàng giấu đi, kết quả bị mẹ nó nắm lấy đánh một trận mới trung thực. Đến mức Khương Nam thẻ ngân hàng liền mặc cho chính nàng cầm. Khương Minh cùng Lâm Hà đối nữ nhi đều rất yên tâm, bọn họ biết Khương Nam là cái nhu thuận đứa bé hiểu chuyện. Đương nhiên nên căn dặn vẫn là phải căn dặn. Một cái còn chưa đầy 18 tuổi hài tử đột nhiên có thể chi phối một khoản tiền lớn như vậy, bọn họ cũng sợ Khương Nam tâm tư bay. Gặp ba mụ chỉ lấy thẻ ngân hàng của mình, lại không thu tỉ tỉ thẻ ngân hàng, Khương Kiệt lớn tiếng lên án phụ mẫu bất công. Cuối cùng hắn lại bị cha của hắn Khương Minh đánh cho một trận. Lần này hài tử triệt để trung thực xuống dưới. Chương 117, Hạ Mâu đoán được chân tướng. Chương 117, Hạ Mâu đoán được chân tướng. Tại trong nhà ăn cơm trưa, Lâm Vệ Quốc mấy cái con cái đều mang riêng phần mình người nhà lần lượt rời đi. Nguyên bản náo nhiệt Lâm ra tòa nhà nháy mắt liền quặn cu é đứng lên. Lâm Huy cùng Lâm Hà hai nhà này đi cao tốc về tinh thị, mà Lâm Húc một nhà thì đi tỉnh đạo đi đàm thị. Chỉ dùng 40 phút, xe liền đến Vệ Vân bệnh viện. Nhìn xem như thế năm nhất gia sản người bệnh viện, Lâm Niệm Lâm kinh ngạc hỏi, ba ba, như thế năm nhất nhà bệnh viện đều là ngươi? Đó cũng không phải. Lâm Húc nói ra, Vệ Vân bệnh viện cổ đông có mấy cái, nhưng cổ phần của ta có 70. Ta đối bệnh viện này có tuyệt đối quyền nói chuyện, có thể nói bệnh viện này là nhà chúng ta cũng không có sai. Mặc dù nói trong tay nắm trong tay 10 vạn tử sĩ, thế nhưng Lâm Húc còn là sẽ đem càng nhiều người kéo vào đến lợi ích thể cộng đồng bên trong. Đem bằng hữu làm nhiều, đem địch nhân làm ít nhất. Dạng này mới không đến mức đem chính mình gác ở trên đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên là có một số người có thể lôi kéo, nhưng mà có ít người liền xuất sinh cũng không bằng, Lâm Húc tự nhiên sẽ không theo loại người này quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Những năm này hắn thông qua người mô phỏng cướp đoạt đến tài sản, đại bộ phận đều là chép cái này không thể lôi kéo nhân ra. Lâm Triều dường như có điều suy nghĩ. Hắn cùng Lâm Húc giống nhau là loại kia trưởng không muốn mạnh người. Chờ sau này lập nghiệp thời điểm, hắn cũng tuyệt không cho phép chính mình cổ phần cũng không thể thấp hơn 70. Lâm Húc nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, "Tốt, các ngươi đi theo mụ mụ ngươi đi nhìn ông ngoại bà ngoại đi. Chúng ta buổi tối đi các ngươi nhà đại bá ăn cơm, chờ ăn cơm xong lại ngồi máy bay về Hải Đô thị." Nhìn xem Hạ Phỉ bọn họ đi vào khu nội trú, Lâm Húc cũng không muốn trên xe làm chờ lấy, liền tính toán tại bệnh viện phụ cận đi một vòng. Hạ Phỉ mang theo Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm đi tới săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Nhìn thấy ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ đến, Hạ Hồng Quân cùng Lương Tú Lan là vừa vui mừng lại ngoài ý muốn. "Triều Dương, Niệm Lâm, các ngươi sao lại tới đây?" Lâm Triều Dương vội vàng nói, "Chúng ta biết ông ngoại sinh bệnh đặc biệt sang đây xem hắn." Lâm Niệm Lâm viền mắt có chút đỏ lên, "Bà ngoại, ông ngoại được nghiêm trọng như vậy bệnh, các ngươi làm sao còn giấu giếm chúng ta? Đây không phải là sợ chậm trễ các ngươi học tập nha." Lương Tú Lan ngữ khí ngược lại là rất nhẹ nhõm. Trải qua lâu như vậy thời gian, nàng đã sớm tiếp thu Hạ Hồng Quân bị ung thư phổi sự thật. Nhất là cái này bệnh còn có hy vọng chữa khỏi, cũng sẽ không liên lụy chính mình hài tử, bởi vậy tâm tình của nàng còn rất tốt. Hạ Hồng Quân cười đối ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ nói, "Các ngươi nhìn ông ngoại đây không phải là rất tốt nha." Nói xong, Hạ Hồng Quân còn mở rộng hai tay xoay một vòng. Hắn hiện tại trạng thái tinh thần quả thật không tệ, trừ so mới vừa nằm viện thời điểm gầy gò một chút, tinh thần đầu còn càng tốt. Nhìn thấy Hạ Hồng Quân thân thể quả thật không tệ, Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm cũng thoáng yên tâm. Lâm Triều Dương quan tâm nói, "Bác sĩ có nói gì hay không thời điểm cho ông ngoại làm phẫu thuật? Hiện tại đã sử dụng thuốc trung đích trị liệu, phẫu thuật an bài tại 1 tháng ngọn nguồn." Lương Tú Lan đối với chuyện này hiểu rõ tại tâm. Bác sĩ nói làm xong phẫu thuật ở 2 tuần viện, vừa vặn có thể trở về nhà đi qua năm, hậu kỳ tại trong nhà tĩnh dưỡng là được rồi. Hạ Hồng Quân an ủi, Triều Dương, Niệm Lâm, các ngươi cũng không cần quá lo lắng ông ngoại, bác sĩ nói ông ngoại cái này bệnh có thể trị hết. Chờ làm xong phẫu thuật còn có thể khôi phục bình thường, nói không chừng ông ngoại còn có thể sống đến 98 đây. Lâm Niệm Lâm bị ngoại công lời nói cho cười, sống đến 98 cũng không đủ, ta cảm thấy ông ngoại ngươi có thể sống đến 128. Ha ha. Hạ Hồng Quân cười to nói, sống lâu như thế đoán chừng ông ngoại răng đều muốn rơi sạch. Lâm Niệm Lâm cười nói, xứng phó răng giả là được rồi. Trong lúc nhất thời, săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Quan tâm một chút ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ ở trường học tình huống, Lương Tú Lan liền đem Hạ Phỉ cho gọi tới phòng bệnh bên ngoài. Mù Quyên hỏi ngươi, Triều Dương cùng Niệm Lâm bọn họ biết ngươi tìm đối tượng sự tình sao? Hạ Phỉ nhẹ nhàng gật đầu, ân, biết, Triều Dương cùng Niệm Lâm đều đồng ý ta đi cùng với hắn. Có thể không đồng ý nha, đây chính là bọn họ thân ba. Lương Tú Lan dừng lại một lát, mới thử dò xét nói, Phỉ Phỉ, ngươi thành thật cùng mụ nói, ngươi tìm đối tượng là ai? Nghe nói như thế, Hạ Phỉ trong lòng giật mình. Ta không phải cùng ngươi nói qua nha, chính là ta tại chợ đêm bày quẩy bán hàng thời điểm gặp phải một cái chủ quán. Lương Tú Lan trợn nhìn chính mình nữ nhi một cái, mụ mặc dù lớn tuổi, thế nhưng còn không có giả mà hồ đồ. Nếu như mụ đoán không lầm, hẳn là Lâm Húc trở về tìm ngươi đi. Ngươi có tiền lại không phải người ngu, làm sao có thể tiếp thu một cái 40 tuổi mang theo hai cái hài tử lớn như vậy nữ nhân? Đương nhiên trường hợp này có thể sẽ tồn tại, nhưng nếu thật là loại này cực kỳ hi hữu tình huống, làm sao Hạ Phỉ liền tên người kia cũng không dám nói cho bọn họ? Còn có hai đứa bé đối mụ mụ mới tìm đối tượng một điểm phản cảm đều không có, trường hợp này làm sao có thể bình thường? Hạ Phỉ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lương Tú Lan, thấy nàng không có sinh khí dấu hiệu mới yên lòng. Mụ, ngươi là lúc nào đoán được? Lương Tú Lan không có trả lời, mà là hỏi, ngươi có phải hay không bởi vì cha ngươi bị ung thư phổi, cho nên mới sẽ tha thứ Lâm Húc? Nghĩ đến có cái này khả năng, trong lòng của nàng liền không phải là tư vị. Bọn họ làm phụ mẫu không thể vì hài tử che gió che mưa, ngược lại muốn để nữ nhi vì bọn họ mà ủy khuất chính mình. Có thể Lương Tú Lan cũng hung ác không quyết tâm cự tuyệt, bởi vì nàng không có khả năng trơ mắt nhìn cha đứa bé đi chết. Hạ Phỉ vội vàng giải thích nói, mụ, ngươi hiểu lầm. Ta tha thứ Lâm Húc là vì hắn biết sai, không phải là bởi vì các ngươi mới bị khúc cầu toàn. Lâm Húc có thể cho Triều Dương cùng Niệm Lâm cuộc sống tốt hơn, chủ yếu nhất là trong lòng ta cũng đồng dạng không quên hắn được. Nhìn xem nữ nhi bây giờ khí sắc so trước đây muốn tốt rất nhiều, Lương Tú Lan cũng biết nàng hiện tại là hạnh phúc. Có thể loại này hạnh phúc có thể duy trì liên tục bao lâu đâu? Phỉ Phỉ, ngươi liền không lo lắng Lâm Húc sau này lại? Hạ Phỉ lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, ta tin tưởng hắn là thật sửa lại, cũng nguyện ý cuối cùng lại cho hắn một cơ hội. Nói là cho Lâm Húc một cơ hội cuối cùng, đồng dạng cũng là tại cho chính mình một cơ hội cuối cùng. Gặp Lương Tú Lan sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, Hạ Phỉ trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Mụ, ta cùng Lâm Húc cùng một chỗ, ngươi không tức giận? Lương Tú Lan thở dài, cha ngươi hiện tại mệnh đều dựa vào Lâm Húc tới cứu, ta lại thế nào sinh các ngươi khí? Không chỉ là Hạ Hồng Quân ung thư phổi muốn trị liệu, còn có Hạ Tuấn tiền đồ cũng thắt ở trên thân Lâm Húc. Hạ Tuấn đến xem bọn họ thời điểm nói qua, Lâm Húc không những cho hắn đưa phòng đưa xe, còn đưa hắn một phần thể diện công tác. Mặc dù Hạ Tuấn không có nói rõ tỷ phu là ai, thế nhưng cũng cho mẫu thân mình một chút ám thị. Lúc đầu trong lòng liền có hoài nghi, lại thêm nhi tử ám thị, nàng nếu là lại không đoán ra được chẳng phải là sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Hạ Phỉ nghe đến câu trả lời này lập tức mừng rỡ. "Mụ, ngươi là đồng ý ta cùng Lâm Húc ở cùng một chỗ sao?" Chương 118, cho ông ngoại làm tư tưởng công tác chương 118, cho ông ngoại làm tư tưởng công tác nhìn xem nữ nhi chờ đợi ánh mắt, Lương Tú Lan lôi kéo Hạ Phỉ ngôn ngữ tay trọng tâm dáng dấp nói ra, "Phỉ Phỉ, mụ đối ngươi không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngươi có khả năng trôi qua hạnh phúc. Tất nhiên hiện tại ngươi là hạnh phúc, vậy ta cần gì phải ra vẻ cái này ác nhân đi phản đối đây?" Hạ Phỉ nghe nói như thế một mặt mừng rỡ, "Mụ, Lâm Húc hắn cũng tới, ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại để hắn tới thấy các ngươi." Nàng qua muốn Lâm Húc được đến phụ mẫu thừa nhận, dạng này bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. Lương Tú Lan vội vàng ngăn lại Hạ Phỉ. "Chờ lần sau, cha ngươi đoán chừng còn không biết việc này, ta trước làm một chút tư tưởng của hắn công tác." Hạ Phỉ nghe nói như thế có chút thất lạc, bất quá nàng cũng biết việc này không đội bằng được. Há không biết trong phòng bệnh, Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm đã bắt đầu làm cho ông ngoại tư tưởng công tác. "Ông ngoại, ăn quả táo." Lâm Triều Dương đem gọt xong vỏ quả táo đưa cho Hạ Hồng Quân. Nhìn xem trong tay một chút cũng không có đoạn vỏ quả táo, trên mặt của hắn hiện ra tràn đầy cảm giác thành tựu. Hạ Hồng Quân cười ha hả tiếp nhận quả táo, "Tốt, ông ngoại đếm thử nhà chúng ta đại ngoại tôn gọt táo ngọt hay không?" Lâm Niệm Lâm cầm một cái quả táo cho Lâm Triều Dương, "Cho ngươi một cái vì ta phục vụ cơ hội." "Cảm tạ, ta không cần." Lâm Triều Dương vòng qua Lâm Niệm Lâm tay, lại từ trong túi cầm lấy một cái quả táo tiếp tục gọt vỏ. Lâm Niệm Lâm bất mãn hừ một tiếng, đưa trong tay quả táo lại thả lại trong túi. Dù sao nàng đã để mắt tới Lâm Triều Dương ngay tại quả táo. "Ông ngoại, ngươi cái này quả táo ngọt sao?" Hạ Hồng Quân vui vẻ nói ra, "Ừ, rất ngọt." Lâm Niệm Lâm con ngươi đảo một vòng, "Ông ngoại, ngươi có phát hiện hay không mụ mụ ta gần nhất nụ cười cùng cái này quả táo đồng dạng ngọt nha?" Vị ngoại tôn nữ nhắc nhở như vậy, Hạ Hồng Quân nhớ lại nữ nhi hiện tại như trước kia hình tượng, phát hiện thật đúng là dạng này. Đây chính là bởi vì có tình yêu thoải mái đi. "Niệm Lâm, Triều Dương, các ngươi hiện tại trưởng thành, nếu như mụ mụ ngươi muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, các ngươi sẽ có ý kiến sao?" Lâm Triều Dương ngẩng đầu nói ra, "Ta không có ý kiến. Những năm này mẹ ta dưỡng dục ta cùng Niệm Lâm rất vất vả, hiện tại chúng ta đều đã lớn, nàng muốn theo đuổi hạnh phúc ta rất đồng ý. Nếu như cùng người cùng một chỗ Hạ Phỉ không phải Lâm Húc, cái kia Lâm Triều Dương trong lòng sẽ phi thường xoắn xuýt. Hắn mặc dù không nghĩ có cái cha dượng, thế nhưng cũng muốn nhìn thấy mẫu thân mình trôi qua hạnh phúc. Trường hợp này sẽ để cho Lâm Triều Dương trong lòng rất thống khổ. Còn tốt trên thế giới này không có nếu như. Cuối cùng cùng mẫu thân cùng một chỗ người là hắn thân sinh phụ thân. Lâm Niệm Lâm giống học sinh tiểu học đồng dạng cười giơ tay lên, ta cũng ủng hộ mụ mụ theo đuổi hạnh phúc của mình. Ông ngoại, ngươi khẳng định cũng nghĩ như vậy, đúng không? Hạ Hồng Quân cười nói, đó là dĩ nhiên. Mụ mụ ngươi cũng là ông ngoại nữ nhi à, ông ngoại khẳng định hy vọng mụ mụ ngươi trôi qua hạnh phúc. Lâm Niệm Lâm đứng dậy ngồi đến bên cạnh Hạ Hồng Quân, sau đó kéo cánh tay của hắn hỏi, vậy nếu như là ông ngoại chán ghét người đâu? Ân. Hạ Hồng Quân hơi nghi hoặc một chút. Lâm Niệm Lâm nói ra, nếu mụ mụ thích người là ông ngoại ngươi chán ghét người, cái kia ông ngoại ngươi sẽ đáp ứng sao? Hạ Hồng Quân có chút kinh nghi bất định, Niệm Lâm, ông ngoại làm sao cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý? Lâm Niệm Lâm hì hì cười một tiếng, nào có, ta nói là nếu, lại không có nói là thật. Hạ Hồng Quân cắn một cái quả táo chậm rãi nhai nuốt lấy, tự hỏi ngoại tôn nữ vừa rồi nói vấn đề. Một lát sau, mới thần sắc kiên định nói, chỉ cần mụ mụ ngươi trôi qua hạnh phúc, cái kia ông ngoại chán ghét không căm ghét lại có quan hệ gì? Lâm Niệm Lâm cùng Lâm Triều Dương liếc nhau, đều có thể từ lẫn nhau trong ánh mắt cảm nhận được kinh hỉ. Lâm Triều Dương cho Lâm Niệm Lâm liếc mắt ra hiệu nàng tiếp tục thừa thắng xông lên. Lâm Niệm Lâm trở về cái thu đến ánh mắt. Ông ngoại, vậy nếu như người này là ta cùng rừng, ca ta thân sinh phụ thân đâu? Hắn không được. Hạ Hồng Quân chém đinh chặt sắt nói, các ngươi tên rác rưởi kia phụ thân không phải cái thứ tốt. Năm đó mụ mụ ngươi khóc lóc từ Quảng Thị trở về, loại đó không hứng thú dáng dấp nhìn đến ta cùng các ngươi bà ngoại cái kia đau lòng à? Nếu không phải là các ngươi mụ mụ ngăn đón không cho, ta lúc ấy liền chạy đi Quảng Thị đem cái kia hôn đản cho hung hăng dạy dỗ một phen. Hạ Hồng Quân phản ứng lớn như vậy để Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm đều giật mình kêu lên. Lâm Triều Dương càng là đem hoàn chỉnh vỏ quả táo cho cắt đứt, không lo được quản rơi trên đất vỏ quả táo. Hán đội vàng hướng Hạ Hồng Quân trấn an nói, ông ngoại, ngươi đừng nóng giận. Niệm Lâm nàng chỉ là cử đi vóc người cũng không phải là thật. Hạ Hồng Quân một mặt nghiêm túc dặn dò, các ngươi về sau đừng đề cập người kia, tránh cho các ngươi mụ mụ nghe đến khó chịu. Nhìn hai đứa bé đều có chút bị hù dọa, Hạ Hồng Quân biểu lộ dần dần hòa hóa lại. Triều Dương, Niệm Lâm, ông ngoại lời nói thật nói với các ngươi mụ mụ hiện tại có mới đối tượng. Ông ngoại biết các ngươi nhất thời khó mà tiếp thu, có thể là người kia đối các ngươi mụ mụ rất tốt. Các ngươi nếu thật đau lòng các ngươi mụ mụ, nên quên tên rác rưởi kia, tiếp nhận các ngươi mụ mụ hiện tại thích người. Lâm Niệm Lâm hướng Lâm Triều Dương ném đi một cái làm sao bây giờ ánh mắt. Lâm Triều Dương trở về một cái an ủi ánh mắt, hắn trước nhặt lên rơi trên đất vỏ quả táo ném vào thùng rác. Sau đó mới mở miệng nói ra, ông ngoại, kỳ thật ngươi nói mẹ ta có đối tượng sự tình, ta cùng Niệm Lâm cũng đã biết. Chúng ta đều đã gặp qua hắn, mà còn hắn đối với chúng ta hai cái cũng rất tốt, coi chúng ta là thành thân sinh đối đãi. Lâm Niệm Lâm âm thầm trắng Lâm Triều Dương một cái gì trở thành thân sinh đối đãi, hắn vốn chính là chúng ta thân ba ba. Các ngươi thấy qua. Hạ Hồng Quân rất là kinh ngạc. Hạ Phỉ liền danh tự cũng không chịu nói cho bọn họ, lại dám mang theo hai đứa bé đi gặp nàng đối tượng. Đây là cái đạo lý gì? Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, "Ân, thấy qua." Hạ Hồng Quân vội vàng cùng Lâm Triều Dương hỏi thăm nói, "Mụ mụ ngươi đối tượng là cái dạng gì người?" Lâm Triều Dương suy nghĩ một chút, nói ra, "Hắn rất lợi hại, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập một nhà rất lớn công ty. Hắn còn dạy ta rất đa số người xử thế chi đạo, cũng dạy ta làm như thế nào kinh doanh tốt một công ty." Lâm Niệm Lâm xen vào nói bổ sung, "Hắn còn đưa chúng ta rất nhiều tiền tiêu vặt, chuẩn bị rất nhiều quần áo đẹp đẽ." Hắn không những đối mụ mụ phi thường tốt, đối ta cùng ca ta cũng là siêu cấp cực kỳ tốt. Nhìn xem ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ hung hăng khoa trương nhân ra, Hạ Hồng Quân như có điều suy nghĩ. Hắn làm sao cảm giác trong lúc này có cái gì kỳ quái địa phương? Các ngươi biết hắn tên gọi là gì sao? Lâm Niệm Lâm không biết trả lời thế nào, lại nhìn về phía Lâm Triều Dương. Lâm Triều Dương nói ra, giống như họ Lâm à, cụ thể danh tự mẹ ta cũng không có nói với chúng ta. Việc này hắn cũng không có nói dối. Hạ Phỉ không có cùng bọn họ nói qua Lâm Húc danh tự, là Lâm Triều Dương hỏi bà ngoại mới biết. Về sau chẳng qua là hướng mụ mụ chứng thực qua mà thôi. Nghe đến cái họ này, Hạ Hồng Quân đông nhiên trầm mặt xuống. Hắn làm sao luôn cảm giác hắn bảo bối ngoại tôn cùng bảo bối ngoại tôn nữ đang liên hiệp đứng lên lừa gạt hắn. Chương 119, ta có một cái bằng hữu chương 119, ta có một cái bằng hữu tại trong bệnh viện ở 2 giờ, Hạ Phỉ liền chuẩn bị mang theo Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm rời đi. Bọn họ còn muốn chạy tới Lâm Huy trong nhà ăn cơm chiều, buổi tối còn muốn ngồi máy bay về Hải Đô thị. Bất quá Hạ Phỉ cùng phụ mẫu nói tự nhiên là giảm bớt đi trong nhà người khác ăn cơm chuyện này, chỉ nói hai đứa bé muốn đổi máy bay. Biết Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm muốn đổi máy bay, Hạ Hồng Quân cùng Lương Tú Lan cũng không tiện lưu thêm. Bọn họ lúc đầu muốn đem Hạ Phỉ ba người đưa ra bệnh viện, chỉ là đến cửa thang máy liền bị mấy người cho khuyên đủ. Nhìn xem Hạ Phỉ mang theo hai đứa bé tiến vào thang máy, Hạ Hồng Quân cùng Lương Tú Lan cái này mới hướng phòng bệnh bên kia đi đến. Tú Lan, ngươi có hay không một loại cảm giác, Phỉ Phỉ cái kia đối tượng rất có thể là chúng ta quen biết người. Lương Tú Lan biểu lộ bình tĩnh nói, ngươi đừng đoán, chúng ta quen biết người bên trong cũng không có người thích hợp. Ta hoài nghi là Lâm Húc tên rác rưởi kia. Hạ Hồng Quân không cùng Lương Tú Lan vòng vo. Hắn cảm thấy chính mình hoài nghi là có căn cứ. Nữ nhi vì cái gì không nói cho bọn họ tên người, hôm nay Triều Dương cũng đã nói Hạ Phỉ đối tượng họ Lâm. Còn có vừa rồi ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ ngôn hành cử chỉ, rất rõ ràng chính là vì tên rác rưởi kia đang biện hộ cho. Chờ Hạ Hồng Quân đem hắn suy đoán nói chuyện, Lương Tú Lan sắc mặt bình tĩnh hỏi, ngươi đều đoán được, cái kia chuẩn bị làm thế nào? Hạ Hồng Quân không chút nghĩ ngợi, đương nhiên là chia rẽ bọn họ, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn thấy nữ nhi của chúng ta lại lần nữa bị tổn thương? Lúc này hai người vừa vặn đi đến săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Lương Tú Lan đẩy ra cửa phòng bệnh nói ra, "Lão hạ, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh là ai an bài?"
"Là Phỉ Phỉ nàng."
"Đối tượng?" Hạ Hồng Quân cảm giác trên mặt của mình thẹn đến sợ. Hắn khoảng thời gian này tại chỗ này nằm viện điều trị, có thể tất cả đều là nữ nhi đối tượng an bài. Muốn cái kia người thật là Lâm Húc. Hắn chẳng phải là nhận tên rác rưởi kia rất lớn ân huệ. "Này làm sao còn?" Lương Tú Lan hỏi lần nữa, "Cái kia Hạ Tuấn hiện tại lái xe, ở phòng ở, cùng với thể diện công tác, là ai cho?" Hạ Hồng Quân mặt đã thẹn đến đỏ bừng. "Chúng ta để Hạ Tuấn đem những này còn cho nhân gia chính là, chính hắn cũng không phải là không nhà không có xe." Lương Tú Lan cười lạnh nói, "Còn cho nhân gia? Vậy ngươi nhi tử đối tượng đoán chừng ngày mai liền chạy, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn xem nhi tử ngươi cả một đời cô độc sao?" Hạ Tuấn đã mang theo Lý Tuệ Như tới gặp qua gia trưởng, Lương Tú Lan đối cái cô nương kia thật hài lòng. Mặc dù có một chút ái mộ hư bình, thế nhưng người hiểu lễ phép, làm việc cũng tương đối cần mẫn, đối với bọn họ cũng tương đối tôn trọng. Nhìn ra được nàng là muốn hảo hảo đi theo Hạ Tuấn sinh hoạt. Cái này, Hạ Hồng Quân chần chờ. Hắn cảm giác chính mình bị nhấc lên, nếu là thật để Hạ Tuấn đem những này đều trả lại, sợ rằng cái này nhi tử sẽ bán hắn cả một đời. Nhưng nếu như không đem những này còn trở về, vậy hắn lại thế nào có mặt đi hướng người kia nói này nói kia. Lương Tú Lan đem cửa phòng bệnh đóng lại. "Lão Hạ, ngươi liền thanh thản ổn định tại cái này chữa bệnh, sự tình khác cái gì cũng không cần quan. Hiện tại Phỉ Phỉ trôi qua rất hạnh phúc, còn có Triều Dương cùng Niệm Lâm cái kia lượng hải tử cũng là tầm hướng về bọn họ cái kia ba ba. Bây giờ trường hợp này là tốt nhất, chúng ta cần gì phải nhất định muốn đi làm cái này ác nhân khó xử hải tử đâu?" Hạ Hồng Quân há to miệng, lại phát hiện chính mình không phản bắt được. Có thể Phỉ Phỉ đi theo hắn thật sẽ hạnh phúc sao? Lương Tú Lan thấy rất rõ ràng, nàng có thể hay không hạnh phúc ta không dám khẳng định, thế nhưng tuyệt đối sẽ trôi qua rất giàu có. Về sau nữ nhi của chúng ta có thể không cần lại như vậy vất vả đi chợ đêm bày quầy bán hàng, có thể ở bên trên xa hoa căn phòng lớn. Triều Dương cùng Niệm Lâm cũng có thể thay đổi nhân sinh khởi điểm, tương lai tuyệt đối so dựa vào chính mình phấn đấu muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Còn có một điểm chính là chính nàng tư tâm. Lương Tú Lan hy vọng Hạ Tuấn cũng có thể dựa vào cái này tỷ phu thay đổi chính mình vận mệnh, để bọn họ Hạ gia sau này có thể chân chính phát đạt đứng lên. Hạ Hồng Quân nói với Lương Tú Lan những này không phải không hiểu, chỉ là trong lòng của hắn có chút khó mà tiếp thu. Một cái đối nữ nhi của hắn bội tình bạc nghĩa nam nhân, cuối cùng vậy mà có thể dựa vào tiền làm cho tất cả mọi người đều tha thứ hắn, thậm chí đều không cần chính mình đích thân ra mặt xin lỗi. Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Tú Lan, ngươi để ta thanh tĩnh một hồi, ta hiện tại trong lòng cảm thấy vô cùng bị khuất. Hạ Hồng Quân sắc mặt khó coi nói. Lương Tú Lan thấy thế cũng không có nói thêm gì nữa, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ à, đừng làm tới cuối cùng tất cả mọi người oán ngươi. Nói xong nàng liền đi săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh đi cùng gian phòng. Hạ Hồng Quân đứng tại phía trước cửa sổ vô ý thức móc móc túi, kết quả lại móc một cái trống không. Ai, khói cũng không cho người ta rút. Nghĩ đến chính mình về sau có thể rốt cuộc rút không được khói, trong lòng liền hiện ra một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Đến bệnh gì không tốt, nhất định muốn đến ung thư phổi. Lâm Húc rời đi Vệ Vân bệnh viện, liền dọc theo đường quốc lộ tùy ý chọn cái phương hướng đi lên phía trước. Mặc dù là sinh trưởng ở địa phương Đàm Thị Đàm huyện người, thế nhưng hắn đến Đàm Thị số lần còn không có đi Tinh Thị nhiều. Tại Lâm Húc cùng Lâm Huy Chi viện kiến thiết bên dưới, bây giờ Đàm Thị kinh tế phát đạt, con đường cũng sửa rất là rộng rãi bằng phẳng. Vệ Vân bệnh viện xung quanh có mấy cái cao cấp tiểu khu, ngoài ra còn có hai cái biệt thự sang trọng khu. Mà còn nơi này đi trung tâm thành phố Hoa Huy thương nghiệp quảng trường cũng vô cùng thuận tiện, phụ cận còn có Đàm Thị tốt nhất cấp 2, cấp 3. Đi một hồi đi mệt. Vừa hay nhìn thấy phía trước có một cái quán trà, vì vậy Lâm Húc liền chuẩn bị đi trong quán trà uống trà nghỉ ngơi. Vừa đi vào quán trà, liền đối diện đụng vào một cái vóc người phát tướng nam tử trung niên đang chuẩn bị rời đi quán trà. Lâm Húc cùng nam tử trung niên này giao thoa mà qua. Hắn đang muốn cùng người phục vụ muốn căn phòng nhỏ, không nghĩ tới cái kia rời đi nam tử trung niên lại lui trở về. "Ngươi có phải hay không kêu Lâm Húc?" Nam tử trung niên quan sát Lâm Húc một hồi mới hỏi. Lâm Húc nghi ngờ nói, "Ngươi là?" Hắn đối nam tử trung niên này cũng không có cái gì ấn tượng. Nam tử trung niên kinh hỉ nói, "Ta là Hoàng Điện A, sơ trung đồng học còn nhớ rõ sao?" "Nhớ lại." Lâm Húc cười nói, "Ta nhớ kỳ khi đó hai chúng ta còn đánh qua một khung." Hoàng Điện một mặt hổ thẹn xua tay, "Đều là lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, ngươi sẽ không phải hiện tại còn để ở trong lòng a?" Lâm Húc cười lắc đầu, "Thế thì sẽ không, dù sao cũng là ta đánh thắng. Còn không phải tiểu tử ngươi quá âm hiểm, chuyên môn hướng nam nhân yếu ớt nhất địa phương công kích." Hoàng Điện lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Lúc ấy ta kém chút cho rằng chính mình không làm được nam nhân." Lâm Húc cười trêu ghẹo nói, "Ngươi đừng đem ngươi lúc đầu không được sự tỉnh trách đến trên đầu ta, khi đó ta có thể hạ thủ lưu tình." Thời điểm đó Lâm Húc đánh nhau còn sẽ có chỗ cố kỵ, cũng thật sợ đem người cho đánh ra sự tỉnh tới. "Hiện tại nha." "Ngạch, hiện tại hắn đã không đánh nhau." "Ngươi đánh rắm." Hoàng Điện cứng cổ nói, "Ta phương diện kia mạnh vô cùng." Lâm Húc trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. "Thật sao? Ta còn muốn nói ta biết một cái lợi hại lao trung y có thể trị phương diện kia vấn đề, xem ra ngươi không cần." Hoàng Điện vội vàng xích lại gần Lâm Húc nhỏ giọng nói, "Huynh đệ, ta mặc dù không cần, thế nhưng ta có một cái bằng hữu cần." Chương 120, nhiều ta một cái người có tiền làm sao vậy? Chương 120, nhiều ta một cái người có tiền làm sao vậy? Cảm nhận được Hoàng Điện cấp bách, Lâm Húc cười ha ha một tiếng, "Ngươi nhìn, ta tùy tiện lừa gạt ngươi một chút liền lộ chân tướng a." Kỳ thật nhận biết lao trung y sự tình Lâm Húc thật đúng là không có lừa gạt Hoàng Điện. Hắn hơn 40 tuổi niên kỷ còn cùng thanh niên đồng dạng có sức sống, cái kia lão trung y tác dụng không thể bỏ qua công lao. Chỉ là nhân gia là trung y giới thái đầu, làm sao có thể tùy ý cho người bình thường đến xem bệnh. Lâm Húc cũng không thể vì như thế cái phổ thông đồng học đi lãng phí chính mình nhân tình, Hoàng Điện cũng không có đáng giá hắn làm như thế giá trị. ta đi, ngươi tiểu tử này vẫn là như vậy âm hiểm. Hoàng điện một mặt bất đắc dĩ nói. Lâm Húc cười cười, hỏi, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Muốn hay không cùng uống chén trà? Đối mặt Lâm Húc mời, Hoàng điện rất là nhiệt tình gật đầu. Được a, bất quá ngươi cái này người có tiền trả tiền a. Mặc dù Hoàng điện không biết Lâm Húc cùng Húc Nhật tập đoàn quan hệ, thế nhưng hắn biết Lâm Húc là Lâm Huy thân đệ đệ. Lâm Huy có thể là Hoa Huy tập đoàn chủ tịch, cũng là Lâm Húc quê quán bên kia mọi người đều biết đại nhân vật. Hoàng điện cùng Lâm Húc là cùng một cái trong chấn người, hắn tự nhiên nghe nói qua Lâm Huy trong nhà một chút tình huống. Lâm Húc cười gật gật đầu, không có vấn đề. Hai người tới một gian phòng trà điểm xong đơn, người phục vụ rất nhanh cho hai người đưa nước trà điểm tâm tới. Chờ người phục vụ rời đi, Hoàng điện cười hỏi, người đây là đi qua Đàm thị hay là liền ở tại phụ cận đây? Lâm Húc nhấp một miếng trà, nói, cha vợ của ta tại Vệ Vân bệnh viện bên kia nằm viện, ta không có việc gì liền tại phụ cận đây đi dạo. Hoàng điện quan tâm nói, ngươi nhạc phụ không sao a? Một điểm nhỏ vấn đề. Lâm Húc khẽ lắc đầu, nhạc phụ đến ung thư phổi loại này sự tình không cần thiết cùng người ngoài nói. Dù sao nói người khác cũng giúp không được cái gì bận rộn, mà còn lấy Lâm Húc bối cảnh, hắn cũng không cần người ngoài hỗ trợ. Hoàng điện thấy thế cũng không có hỏi nhiều, ngược lại nói đến hai người lúc đi học sự tình. Đàm Khả Tâm ngươi còn nhớ chứ? Lâm Húc cười cười, làm sao không nhớ rõ, lúc trước ngươi không phải liền là bởi vì nàng mới đánh nhau với ta nha. Năm đó hai người đánh nhau nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ lớp học dài đến xinh đẹp nhất nữ hài kêu Đàm Khả Tâm, nhân ra viết cho Lâm Húc một phong thư tình thổ lộ. Chuyện này vừa lúc bị thích Đàm Khả Tâm Hoàng điện biết. Vì vậy liền tại tan học thời điểm chắn Lâm Húc, đồng thời tuyên bố Lâm Húc nếu dám dây dưa Đàm Khả Tâm liền để hắn để mắt. Tuổi trẻ tiểu tử sao có thể bị người như thế uy hiếp, vì vậy hai người tại chỗ liền làm một khung. Chờ đánh thắng về sau, Lâm Húc mới nói cho Hoàng điện, hắn căn bản là không thích cái gì kia Đàm Khả Tâm. Thời điểm đó hắn chỉ nghĩ đến làm sao thông quan tiểu bá vương trò chơi, nói chuyện yêu đương loại này sự tình cũng không có cái gì hứng thú. Mãi đến tốt nghiệp trung học phía sau tiếp xúc đến một tấm CD, sau đó mới mở ra thế giới mới cửa lớn. Hoàng điện thật xin lỗi cười cười, ta khi đó người quá đơn thuần, cho rằng chỉ cần ngươi không thích bên trên Đàm Khả Tâm, nàng liền sẽ đi cùng với ta. Lâm Húc cười hỏi, ngươi về sau đổi kịp sao? Cũng không có. Hoàng điện có chút xấu hổ, nàng đọc trung cấp thời điểm cùng một cái tiểu lưu manh ở cùng một chỗ. Lâm Húc đối với cái này thật không có quá bất cần bên ngoài. Hoàng điện tướng mạo phổ thông, thành tích học tập cũng bình thường, ở bên ngoài trộn lẫn lại thông suốt không đi ra. Đàm Khả Tâm khi đó tâm cao khí ngạo, trứng mắt phổ thông Hoàng điện cũng rất bình thường. Hoàng điện nhìn Lâm Húc một cái tiếp tục nói, mặc dù ta lúc đi học không đuổi kịp nàng, có thể về sau hay là từng có quan hệ. Lâm Húc có chút hăng hái mà hỏi, tình huống như thế nào? Hoàng điện nói ra, ta trung cấp sau khi tốt nghiệp đi theo ta tiểu thúc tại trên công trường làm việc, thời gian lâu dài liền nhiễm lên chút thói quen xấu. Có một năm tại Quảng Thị bên kia công trường làm việc, buổi tối đi ra ngoài chơi thời điểm tại giữa chân thành gặp Đàm Khả Tâm. Sự tình phía sau Hoàng điện không có nói tiếp, bất quá Lâm Húc cũng đoán được kết cục. Lâm Húc cười nói, ngươi đây cũng là giải mộng. Hoàng điện cười ha ha một tiếng, nói như vậy cũng không có sai. Bất quá về sau thấy qua việc đời về sau, phát giác Đàm Khả Tâm kỳ thật giải đến cũng rất bình thường. Có đôi khi suy nghĩ một chút cũng thật không hiểu rõ, lúc đi học vì sao lại đối nàng cứ như vậy mà. Lâm Húc khẽ mỉm cười, khả năng đây chính là cái gọi là bạch nguyệt quang mị lực, cho dù về sau bạch nguyệt quang bản thân đều so ra kém. Hoàng điện đối với cái này rất là tán đồng, ngươi nói đúng. Ngươi biết Đường Vĩnh Nguyên tình hình gần đây sao? Đường Vĩnh Nguyên là Lâm Húc lúc đi học chơi tốt nhất tốt người, chỉ là hai người từ tốt nghiệp trung học phía sau liền mất đi liên hệ. Khi đó cha hắn uống say rơi hồ nước chết đuối, về sau Đường Vĩnh Nguyên đi theo hắn mụ đi nơi khác. Cũng là hôm nay vừa lúc gặp Hoàng điện, để Lâm Húc chợt nhớ tới đọc sách lúc chơi tốt nhất tốt người. Hoàng điện lắc đầu, không rõ lắm, chúng ta tốt nghiệp trung học phía sau liền không có lại liên hệ qua. Lâm Húc ngược lại không cảm thấy thất lạc. Phàm là người hắn muốn tìm chỉ cần còn sống, trên cơ bản liền không có tìm không được, chỉ nhìn hắn có muốn hay không tìm mà thôi. Lúc này Lâm Húc tiếp đến Hạ Phỉ điện thoại. Lâm Húc, ngươi ở đâu? Chúng ta từ bệnh viện đi ra. Lâm Húc đem vị trí nói cho Hạ Phỉ, ngươi để tài xế trực tiếp lái xe tới đón ta đi. Cúp điện thoại, Lâm Húc đối Hoàng điện xin lỗi nói, thật xin lỗi bạn học cũ, ta hôm nay còn muốn đi tinh thị liền không bồi ngươi. Hoàng điện vội vàng nói, không có việc gì, ngươi làm việc của ngươi. Lâm Húc gọi tới người phục vụ tính tiền, sau đó tại Hoàng điện cùng đi cùng rời đi trả lâu. Rất nhanh một chiếc xa hoa xe thương vụ dừng ở Lâm Húc trước mặt. Lâm Húc cùng Hoàng điện tạm biệt phía sau đang chuẩn bị lên xe. Hoàng điện bỗng nhiên hô, bạn học cũ, có thể lưu cái phương thức liên lạc sao? Chờ ngươi trở về sau lại tụ họp. Có thể a. Lâm Húc sảng khoái đáp ứng. Nhìn xem xa hoa xe thương vụ đi xa, Hoàng điện trong mắt toát ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Người có tiền thật tốt, cưới lao bà đều như thế xinh đẹp. Vừa rồi xe dừng lại, Hạ Phỉ quay cửa sổ xe xuống kêu Lâm Húc thời điểm cũng bị Hoàng điện thấy được. Hắn cái kêu Hoàng kiểm bà cùng Lâm Húc lao bà so ra, liền như là nhân gian cô gái bình thường cùng tiên nữ trên trời so sánh. Lão tiên, trên thế giới này người có tiền nhiều như thế, vì cái gì liền không thể lại nhiều ta một cái đây? Lâm Húc sau khi lên xe, Hạ Phỉ tò mò hỏi, vừa rồi người kia là ai a? Một cái sơ trung đồng học. Lâm Húc cười gặp đến Hoàng điện sự tình cùng lao bà hài tử nói một chút. Bất quá nói quá trình bên trong giảm bất đàm Khả Tâm đoạn kia. Một cái nam nhân tại trước mặt lão bà của mình, không nên tùy tiện nhắc lên những nữ nhân khác, nhất là nữ nhân kia cùng người có chút liên lụy. Đương nhiên cùng lão bà nói bắt quái thời điểm ngoại lệ. Lâm Húc gặp phải đồng học sự tình, Hạ Phỉ không có để ở trong lòng. Nàng một mặt hưng phấn lôi kéo Lâm Húc cánh tay. "Lâm Húc, nói cho ngươi một tin tức tốt, mẹ ta đã đồng ý hai chúng ta ở cùng một chỗ, mà còn nàng còn đáp ứng giúp chúng ta khuyên bảo cha ta." Lâm Húc rất là cao hứng nói, "Quá tốt rồi, vậy chúng ta rất nhanh liền có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Lâm Nghiệm Lâm vội vàng cùng Lâm Húc tranh công, ba ba, ta hôm nay cũng có khuyên bảo ông ngoại. Lâm Húc vừa cười vừa nói, cảm tạ Niệm Lâm, chờ ba ba cùng mụ mụ ngươi xử lý hôn lễ thời điểm cho ngươi túi cái đại hồng bao. Ngươi chỉ là đánh một chút phụ trợ, ta mới là chủ lực. Lâm Triều Dương cũng không thể để Lâm Nghiệm Lâm giành mất danh tiếng. Lâm Nghiệm Lâm hừ một tiếng, ngươi mới là phụ trợ. Lâm Húc ngăn lại muốn ồn ào lên hai huynh muội. Các ngươi hai cái đều có công lao, chờ ba ba mụ mụ xử lý hôn lễ thời điểm đều có đại hồng bao. Chương 121, Khương Nam tính toán chương 121, Khương Nam tính toán chờ Lâm Húc một nhà đi tới Quân Lâm Thiên Hạ khu biệt thự, Lâm Húc đại tỷ một nhà cũng đều tại chỗ này. Lâm Hà cùng Khương Minh bọn họ cũng là tại Tinh Thị định cư. Bất quá bọn họ mua biệt thự tại một nơi khác, nơi đó khoảng cách Khương Nam đi học địa phương tương đối gần. Lẫn nhau bắt chuyện qua phía sau, Khương Nam chủ động tìm tới Lâm Nghiệm Lâm. Lâm tỷ, ta nghe mẹ ta nói ngươi bây giờ là tại Hải Đô Đại học ngoại ngữ bên trong đọc sách. Lâm Nghiệm Lâm cười gật gật đầu, đúng a. Đối với gọi nàng tỷ biểu muội Khương Nam, Lâm Nghiệm Lâm trong lòng vẫn là rất có hảo cảm. Dù sao nàng có thể là gọi mình tỷ tỷ. Cái này đại học thế nào? Ta tính toán sang năm thi đại học cũng dự thi Hải Đô Đại học ngoại ngữ. Khương Nam cười hỏi. Chưa hôm nay phát sinh sự tình để nàng đống nhiên ý thức được. Không quản là nhà ngoại công tài sản hay là nhà mình tài sản, sau này sợ rằng cũng sẽ không có phần của nàng. Mặc dù ba mẹ nàng không có biểu hiện rất rõ ràng, nhưng Khương Nam vẫn là muốn vì chính mình tương lai cân nhắc. Lâm Nghiệm Lâm cái này biểu tỷ rất thụ trưởng bối thích, ông ngoại bà ngoại còn có tiểu cứu cứu đều tại sủng ái nàng. Bởi vậy Khương Nam tính toán trực tiếp leo lên Lâm Nghiệm Lâm, đem tương lai mình phú quý áp tại cái này biểu tỷ trên thân. Kỳ thật nàng cũng không phải là không có cân nhắc qua Lâm Hạ Vũ cùng Lâm Triều Dương hai cái này biểu ca, dù sao không ít làm ca ca sẽ sủng muội muội. Có thể là Khương Nam suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy không ổn. Bởi vì bọn họ có một cái thân thiết hơn muội muội, chính mình cái này biểu muội đoán chừng so ra kém Lâm Nghiệm Lâm cái này cùng bọn họ cùng họ muội muội. Cho nên Lâm Nghiệm Lâm liền thành nàng lựa chọn tốt nhất. Lâm Nghiệm Lâm vừa cười vừa nói, rất không tệ, bất quá cái này trường học điểm số không thấp, thành tích học tập của ngươi thế nào? Khương Nam rất có tự tin trả lời, còn có thể, bình thường kiểm tra tháng thành tích đều tại 630 phân trở lên. Lâm Nghiệm Lâm nói ra, đó không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể đem cái thành tích này bảo trì đến thi đại học, thi Đỗ Hải Đô Đại học ngoại ngữ vẫn là có thể. Khương Nam vui vẻ nói, vậy ta thi đại học liền dự thi Lâm tỷ ngươi đọc cái này đại học, đến lúc đó ngươi nhưng phải chiếu cố ta nha. Vậy khẳng định. Lâm Nghiệm Lâm ưỡn ngực, một bộ rất có lòng trách nhiệm bộ dáng, ta là ngươi biểu tỷ nha. Tại Lâm Huy trong nhà ăn xong cơm tối, Lâm Húc một nhà bốn miệng tính cả chất tử Lâm Hạ Vũ liền ngồi trước xe hướng Tinh Thị sân bay, máy bay trước khi cất cánh công tác chuẩn bị đã làm tốt. Chờ Lâm Húc một đoàn người đến sân bay phía sau liền có thể trực tiếp cất cánh. Nhìn thấy Hạ Phỉ cũng đi theo lên xe, Lâm Nghiệm Lâm cười trêu ghẹo nói, "Mụ mụ, ngươi lần này làm sao cũng đi theo chúng ta cùng đi Hải Đô thị? Ngươi không chào đón a, vậy ta không đến liền là." Hạ Phỉ nói xong giả vờ như muốn xuống xe bộ dáng. Lâm Nghiệm Lâm tranh thủ thời gian giữ chặt Hạ Phỉ tay, "Mụ mụ, ta làm sao sẽ không chào đón ngươi đây, ta có thể quá hoan nên. Ngươi nói ta có chút không tin." Hạ Phỉ một bộ vẫn là muốn xuống xe tư thế, ta nhìn ta vẫn là không đi cho thỏa đáng. "Đừng nha." Lâm Nghiệm Lâm lộ ra một bộ ta sai rồi biểu lộ, "Ngươi nếu là không đi, ba ba còn không phải hủy đi ta." Lâm Húc đưa tay đem Hạ Phỉ kéo trở về, sau đó một mặt buồn cười đối nữ nhi nói ra, nhìn ngươi về sau còn nói lung tung. "Sẽ không, sẽ không." Lâm Nghiệm Lâm vội vàng xua tay. Xe rất nhanh khởi động tiến về Tinh Thị sân bay, tại Lâm Húc đám người leo lên máy bay không lâu sau liền trực tiếp cất cánh. Trở lại Ngự Long Hoàng gia trang viên thời điểm, thời gian đã là hơn 11 giờ khuya. Ngồi máy bay tư nhân vẫn là vô cùng thoải mái dễ chịu, tại sau khi về đến nhà đại gia cũng đều rất có tinh thần. Hạ Phỉ đối với ba cái van bối dặn dò, các ngươi mấy cái ngày mai còn muốn lên học, sớm một chút trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Triều Dương, Niệm Lâm, các ngươi hôm nay đi bệnh viện, nhớ tới tắm rửa lại đi trên giường. Lâm Triều Dương ba người lập tức đáp ứng. Lâm Húc cùng Hạ Phỉ trở lại gian phòng, trước hết để cho Minh Châu cùng Hồng Đầu hỗ trợ cất kỹ nước tắm. Cái này hai ngày đều không có thật tốt cùng lao bà của mình giao lưu. Buổi tối hôm nay hắn muốn cùng Hạ Phỉ thật tốt tắm một cái. Một điểm không trọng yếu quá trình đi qua, Lâm Húc ôm Hạ Phỉ nằm ở trên giường nói xong lời ấu yếm. Đông nhiên Hạ Phỉ nghĩ đến một việc, nàng ngẩng đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem Lâm Húc. Lâm Húc, ta mấy ngày nay lúc đầu muốn tới đại di mụ, có thể là đến hôm nay còn không có tới. Ngươi nói ta có phải hay không mang thai? Lâm Húc nghe đến tin tức này, nháy mắt ngạc nhiên từ trên giường ngồi dậy, "Phỉ Phỉ, ngươi nói là ta lại phải làm ba ba?" Cùng Lâm Triều Dương cùng Lâm Nghiệm Lâm nhận nhau thời điểm, hai đứa bé đều đã đầy 18 tuổi. Lâm Húc còn không có trải qua chính mình hài tử từ sinh ra đến lớn lên quá trình, cái này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Biết được Hạ Phỉ khả năng mang thai, hắn là thật rất cao hứng. Theo Lâm Húc đông nhiên ngồi xuống, đắp lên Hạ Phỉ chăn mền trên người hoàn toàn trượt xuống, đem thân thể nàng toàn bộ bại lộ đi ra. Hạ Phỉ cho Lâm Húc một cái to lớn xem thường, sau đó kéo lên chăn mền đắp lên trên người mình. Ta cũng chỉ là cảm thấy có cái này khả năng, vạn nhất là ta đại di mụ chỉ hoãn đây. Lâm Húc lập tức nói, ta ngày mai để bác sĩ đến bên này giúp ngươi làm cái kiểm tra, chờ kiểm tra xong liền biết có hay không mang thai. Chỉ cần cam lòng dùng tiền, người bình thường đều có thể gọi bác sĩ mang theo trên thiết bị cửa kiểm tra, huống chi là Lâm Húc dạng này đại phú hảo. Hắn tại Hải Đô thị có một nhà đỉnh cấp bệnh viện tư nhân, hơn nữa còn tổ kiến chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội phục vụ cho hắn. Huống hồ tại bên trong Ngự Long Hoàng gia trang viên, gần như sở hữu chữa bệnh thiết bị đều có phân phối, trong nhà cũng có bác sĩ chuyên nghiệp phòng thủ. Hạ Phỉ khẽ gật đầu, "Ân, kiểm tra một chút cũng tốt." nếu là thật mang thai về sau nhưng phải chú ý, mang thai 3 tháng đầu có thể là kỳ nguy hiểm. Lâm Húc ôm Hạ Phỉ nói ra, nếu là ngươi mang thai, vậy chúng ta hôn lễ liền phải sớm một chút tổ chức mới được. Không phải vậy chờ ngươi nâng cao bụng lớn xử lý hôn lễ, đến lúc đó đoán chừng liền áo cưới đều không tốt xuyên. Hạ Phỉ nói ra, Lâm Húc, chúng ta đừng xử lý hôn lễ. Chờ tìm thời gian chúng ta lĩnh cái trứng, đến lúc đó người hai nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm là được rồi. Đối với hôn lễ loại này nghi thức, nàng cũng không phải là rất để ý mà còn hai đứa bé đều đã lớn như vậy, lại xử lý hôn lễ để Hạ Phỉ cảm thấy có chút thẹn thùng. Lâm Húc biết Hạ Phỉ lo lắng, hắn ôn nhu nói, ngươi không cần có cái gì lo lắng, hôn lễ sự tình ta sẽ an bài tốt. Đến lúc đó ngươi sẽ chờ đập ảnh áo cưới, còn dùng lấy ta tân nương thân phận tham gia hôn lễ là được rồi. Gặp Lâm Húc đều nói như vậy, Hạ Phỉ cũng không có lại cự tuyệt. Bất quá nàng hay là dặn dò, vậy ngươi đừng đem hôn lễ tràng diện làm cho quá lớn. Lâm Húc cương chiều nặng Hạ Phỉ cái mũi. Tốt, đến lúc đó ta liền mời chúng ta hai bên bạn bè thân thích, cái khác người liền không mời. Tất nhiên Hạ Phỉ không nghĩ hôn lễ làm cho quá long trọng, Lâm Húc tự nhiên cũng sẽ tuân theo nàng ý tứ. Không phải vậy lấy Lâm Húc thân phận địa vị, hôn lễ của hắn có thể để cho rất nhiều giới chính trị nhân vật nổi tiếng cùng thương nghiệp đại lao tranh nhau có mặt. Lâm Húc, ngươi thật tốt. Hạ Phỉ đem đầu tựa vào Lâm Húc lồng ngực, trên mặt toát ra nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy Hạ Phỉ giờ phút này cái kia động lòng người dáng dấp, Lâm Húc lại có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn cúi đầu tại Hạ Phỉ bên thai nhẹ nói hai câu. Hạ Phỉ đỏ mặt trắng Lâm Húc một cái, sau đó liền trực tiếp chui vào trong chăn. Chương 122, Lâm Húc làm giàu sử chương 122, Lâm Húc làm giàu sử ngày thứ 2 chờ Lâm Húc cùng Hạ Phỉ rời giường thời điểm, Lâm Triều Dương ba người đều đã đi trường học. Ai bảo ba người bọn hắn thứ 2 buổi sáng đều muốn lên sớm 8. Lâm Hạo Vũ kỳ thật đối có đi hay không lên lớp không quan trọng, dù sao hắn học đại học mấy năm này cũng thường xuyên trốn học, mà còn hắn đã cùng phụ đạo viên đánh tốt quan hệ. Đến lúc đó cũng không sợ không tốt nghiệp. Buổi sáng không có ăn điểm tâm, Lâm Húc mang theo Hạ Phỉ trực tiếp đi bên cạnh thu xếp chữa bệnh thiết bị phó biệt thự làm khám thai. Bác sĩ trước hết để cho Hạ Phỉ dùng sớm dựng giấy thử kiểm tra, nhìn thấy hai cái rõ ràng dây, sơ bộ xác nhận mang thai. Bất quá thông qua siêu âm ổ bụng lại không nhìn thấy tình huống cụ thể. Rất hiển nhiên Hạ Phỉ lúc này mới vừa mang thai không lâu. Sau đó bác sĩ lại đối Hạ Phỉ tiến hành rút máu kiểm tra, xác nhận mang thai ban đầu xu thế tốt đẹp. Được đến tin tức xác thực về sau, Lâm Húc kích động ôm Hạ Phỉ chuyển mấy cái vòng. "Phỉ Phỉ, ta lập tức lại muốn làm ba ba." Hạ Phỉ trên mặt cũng tràn đầy vui sướng nụ cười, nàng ôm Lâm Húc cái cổ, ánh mắt ôn nhu đến có thể chảy nước. "Lâm Húc, chúng ta muốn hay không đem ta mang thai sự tình nói cho Triều Dương bọn họ?" Lâm Húc cười gật đầu, "Có thể, chờ bọn hắn cuối tuần ngày nghỉ thời điểm lại nói cho bọn họ đi." Hạ Phỉ lại hỏi, "Vậy ngươi ba mụ bên đó đây?" Lâm Húc suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, "Tạm thời không nói, chờ ta đi gặp qua ba mẹ ngươi phía sau lại nói." Trước được Hạ Phỉ phụ mẫu đồng ý, đến lúc đó Lâm Húc lại an bài người hai nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Chờ lúc ăn cơm thương lượng một chút hôn kỳ, thuận tiện đem xính lễ cùng kết hôn quá trình những này đều thỏa thuận tốt. Hạ Phỉ khẽ gật đầu, "Ân, ta nghe ngươi." Trở lại chủ biệt thự về sau, Lâm Húc đem Lâm Cửu kêu tới. "Lâm Cửu, mới vừa kiểm tra ra kết quả, Phỉ Phỉ mang thai. Cái này tin vui ta muốn cùng biệt thự mọi người chia sẻ, ngươi an bài một chút cho mọi người phát 1 năm tiền lương tiền thưởng." Tiền loại này đồ vật đối Lâm Húc đến nói chỉ là một chuỗi chữ số. Đừng nói cho biệt thự bên trong những người này phát 1 năm tiền lương tiền thưởng, chính là cho bọn họ phát 100 năm tiền lương tiền thưởng, đối Lâm Húc đến nói đều chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Lâm Nhất cười hướng Lâm Húc hai người chúc mừng. "Chúc mừng lão bản, chúc mừng phu nhân. Cảm ơn lão bản phát tiền thưởng, ta thay mặt biệt thự sở hữu nhân viên công tác hướng lão bản cùng phu nhân bày tỏ lòng trung thành chúc mừng cùng cảm tạ." Lâm Húc cùng Lâm Cửu những này người mô phỏng quan hệ trong đó xưa nay sẽ không đối ngoại có bất kỳ biểu hiện ra. Cho dù không có người ngoài ở đây, bọn họ cũng xưa nay sẽ không đề cập Lâm Cửu đám người là người mô phỏng thân phận. Dạng này cũng có thể phòng ngừa không cẩn thận bại lộ tình huống này. Bình thường biểu hiện ra cho người ngoài nhìn, cũng là bình thường cố chủ cùng thuê quan hệ, chỉ là Lâm Cửu đám người biểu hiện rất trung thành. Dù sao Lâm Húc cho đãi ngộ cũng là thật vô cùng tốt. Lâm Húc cười gật đầu, "Đi làm đi." Chờ Lâm Cửu rời đi, Hạ Phỉ có chút đau lòng nói, "Lâm Húc, ngươi cho mọi người phát 1 năm tiền lương phải bao nhiêu tiền?" Nàng biết Lâm Húc xác thực có rất nhiều tiền, có thể là nhìn thấy Lâm Húc cho không người khác nhiều tiền như thế cũng rất đau lòng. Lâm Húc cười cạo cạo Hạ Phỉ cái mũi, "Yên tâm đi, ta tiểu tham tiền. Ta cho bọn họ phát không coi là nhiều, cộng lại cũng liền không đến 5 ức bộ dạng. Biệt thự bên trong phổ thông người hầu lương 1 năm đại khái khoảng 50 vạn, người mô phỏng lương 1 năm là chân nhân 2 lần. Khác biệt chức vị, đãi ngộ tự nhiên cũng không giống. Có kỹ năng người khẳng định so không có kỹ năng người đãi ngộ muốn tốt. Nếu như tất cả mọi người tiền lương toàn bộ đều như thế, vậy liền không thế nào tốt quản lý." Hạ Phỉ nghe đến 5 ức lập tức mở to hai mắt nhìn. 5 ức còn không nhiều. "Lâm Húc, ngươi có phải hay không đối tiền không có gì khái niệm a?" Lâm Húc vừa cười vừa nói, "Xác thực không có gì khái niệm, những năm này ta đối tiền loại này đồ vật đều chết lặng. Lấy hắn hiện tại có tài sản tăng giá trị tài sản hiệu suất, một ngày thu vào ít nhất hơn mấy chục ức long quốc tệ. Thậm chí khả năng cũng không chỉ. Thử hỏi dạng này tài phú tăng giá trị tài sản tốc độ, Lâm Húc sẽ còn đối cái này 5 ức không đến tiền trinh để ý sao? Ai bảo hắn đã từng là bận học người đâu? Mặc dù hắn treo đã rời đi, thế nhưng còn cho hắn lưu lại 10 vạn người mô phỏng. Chỉ cần những này người mô phỏng vẫn còn ở đó, Lâm Húc cho dù cầm trong tay sở hữu tiền đều tiêu hết, muốn một lần nữa lại kiếm về đến cũng không phải việc khó." Hạ Phỉ trắng Lâm Húc một cái, "Còn đối tiền chết lặng, lời này của ngươi nói thật muốn ăn đòn. Có bản lĩnh ngươi cũng nên cho ta cũng chết lặng nhìn." Lâm Húc vui vẻ, "Được a, vậy ngươi nhìn kỹ." Nói xong Lâm Húc lấy điện thoại ra mở ra chính hắn hoàn toàn trưởng khống một nhà ngân hàng sử dụng, sau đó đem số dư bày ở Hạ Phỉ trước mặt. Chính ngươi đếm xem nhìn ta chỗ này có bao nhiêu tiền. Hạ Phỉ cầm qua Lâm Húc điện thoại, khi thấy cái kia một chuỗi thật dài chữ số lúc, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Qua rất lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại. Cái, 10, trăm, trăm ức, ngàn ức. Ngươi lại có hơn 6.000 ức tiền tiết kiệm, cái này sẽ không phải là chính ngươi về, sau đó lại lấy ra lửa phỉnh ta à. Ngươi chờ. Lâm Húc cầm về điện thoại, sau đó ngay trước mặt Hạ Phỉ cho nàng hẹ chặt chuyển một ức. Cho Hạ Phỉ cùng với hai đứa bé chuẩn bị thẻ ngân hàng thời điểm, Lâm Húc cũng đã đem bọn họ hẹ chặt tài khoản cho thăng cấp. Hoa Húc Tư Bản là hẹ chặt lớn nhất cổ đông, Mã Đằng tự nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện này khó xử Lâm Húc. Mà còn Lâm Húc cũng cùng mặt trên bắt chuyện qua, sẽ đối Lâm Húc người nhà tài chính tài khoản cởi mở màu xanh thông đạo. Cho nên cho Hạ Phỉ hẹ chặt bên trên chuyển một ức là có thể. Thế giới của ta, ta quyết định. Hạ Phỉ nhìn thấy Lâm Húc này chuỗi chữ số bên trong thiếu một ức, mà nàng hẹ chặt bên trong cũng có một cái ước tới sổ lúc sợ ngây người. Lâm Húc vậy mà thật sự có nhiều như vậy tiền. Kỳ thật Hạ Phỉ không biết là, đây chỉ là Lâm Húc trưởng khống mấy nhà ngân hàng bên trong một nhà trong đó tài chính tài khoản. Mà còn Lâm Húc tại cái khác ngân hàng cũng đều có không ít tiền tiết kiệm. Lâm Húc chờ Hạ Phỉ lấy lại tinh thần, lúc này mới hỏi, hiện tại ngươi đối tiền bạc có hay không sinh ra chết lặng cảm giác? Hạ Phỉ đờ đẫn khẽ gật đầu, chết lặng. Sau đó nàng lại bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Húc, ngươi đến tột cùng là thế nào kiếm đến nhiều tiền như thế? Lâm Húc một mặt mỉm cười nói ra, ngươi biết ta có chút tài chính thiên phú, món tiền đầu tiên chính là thông qua đầu tư cổ phiếu kiếm. Về sau theo ta tiền kiếm càng ngày càng nhiều, bên cạnh cũng dần dần tụ tập rất nhiều trung thành với chúng ta. Cái này thế giới tài nguyên là có hạn, mà ta kiếm được tiền càng nhiều, trong tay người khác tiền càng ít đi. Khi đó có không ít người đều muốn ta chết, bọn họ thông qua đủ loại con đường phái người đến ám sát ta. Đáng tiếc những người này không những không giết chết ta, ngược lại bị ta mang người đem bọn họ đều xử lý, thuận tiện còn đem bọn họ tài phú toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Mãi đến cuối cùng ta đem tất cả mọi người thu phục, bọn họ cũng liền thừa nhận ta tồn tại. Hạ Phỉ kinh ngạc nhìn Lâm Húc. Mặc dù Lâm Húc ngoài miệng nói rất đơn giản, thế nhưng nàng biết mỗi lần kia nguy cơ sinh tử khẳng định không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Lâm Húc, ngươi những năm này có phải là rất mệt mỏi? A. Lâm Húc nháy mắt, là thật mệt mỏi, mà còn bên cạnh ta cũng rất nguy hiểm, khi đó cũng không dám tới tìm ngươi. Kỳ thật hắn mệt mỏi cái quỷ, mệt là đám kia người mô phỏng, có nguy hiểm cũng là đám kia người mô phỏng. Mà còn Lâm Húc cũng không có gặp phải nguy hiểm. Mỗi lần nguy hiểm tiến đến phía trước, hệ thống đều sẽ trước thời hạn cảnh cáo. Lâm Húc liền sẽ lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Đương nhiên những này hắn sẽ không theo Hạ Phỉ nói, dù sao hắn những năm này xác thực trôi qua rất mệt mỏi. Hạ Phỉ đưa tay lôi kéo Lâm Húc ngồi tại trên ghế sofa, sau đó ôm đầu của hắn nằm vào trong lồng ngực của mình, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Về sau ngươi nếu là mệt liền nằm trong ngực ta nghỉ ngơi ngồi, ta sẽ mãi mãi đều bồi tại bên cạnh ngươi. Được. Lâm Húc nằm tại Hạ Phỉ trên chân, người trên người nàng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát khẽ gật đầu. Hiện tại hắn cảm thấy có một cái chân thành lại một lòng nữ nhân yêu mình như vậy đủ rồi. Hắn chỉ có một người muốn như vậy nhiều nữ nhân cũng vô dụng. Chương 123, tiền tiêu vặt tới sổ khiếp sợ bạn cùng phòng. Chương 123, tiền tiêu vặt tới sổ khiếp sợ bạn cùng phòng. Tan học thời điểm, Lâm Niệm Lâm chơi điện thoại lúc quét đến một cái chơi vui video, vì vậy liền chia sẻ cho Vương Sương nhìn. Vương Sương lại gần nhìn xem Lâm Niệm Lâm trên điện thoại video, lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui. Bên cạnh Nguyễn Mạnh Hạ cùng Tô Tịnh thấy thế, cũng tò mò lại gần cùng một chỗ nhìn xem Lâm Niệm Lâm trên điện thoại video. Các nàng cũng tương tự bị cái video này làm đến cười ra tiếng. Tại video sắp kết thúc thời điểm, đột nhiên Lâm Niệm Lâm trên điện thoại hiện lên một đầu tới sổ tin tức. Làm Vương Sương nhìn thấy cái kia một chuỗi thật dài chữ số lúc, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Niệm Lâm, ngươi. Bên cạnh Nguyễn Mạnh Hạ cùng Tô Tịnh cũng là một mặt khiếp sợ. Lâm Niệm Lâm cấp tốc lấy điện thoại lại, nàng ý thức được hôm nay là tháng 12 ngày đầu tiên, là ba ba cho nàng chuyển tiền tiêu vặt thời gian. Nếu như không phải vừa rồi tới sổ tin tức, nàng đều đã quên cái này sự tình. Gặp ba cái bạn cùng phòng đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem chính mình, Lâm Niệm Lâm không khỏi nhỏ giọng hỏi, các ngươi vừa rồi đều thấy được? Ba người đồng thời khẽ gật đầu, Vương Sương cũng đồng dạng nhỏ giọng dò hỏi, Niệm Lâm, người nào cho ngươi chuyển nhiều tiền như vậy? Vừa rồi nàng không có nhìn đến quá rõ ràng, bất quá từ cái kia một chuỗi dài chữ số cũng có thể đoán ra không phải 1.000 vạn chính là một ức. Nhiều như vậy tiền nàng chỉ ở video ngắn bên trong quét đến qua. Là ba ba ta chuyển cho ta tiền tiêu vặt. Dù sao bạn cùng phòng đều thấy được, Lâm Niệm Lâm cũng không tại che giấu. Nàng không cùng bạn cùng phòng nói mỗi tháng đều có một ức, cái này thật sự là quá là khuyết đại. Có chút công ty đưa ra thị trường lợi nhuận đều không nhất định có nhiều như vậy. Tiền tiêu vặt. Vương Sương tam quan đều bị đổi mới. Nhiều như vậy tiền cũng chỉ là tiền tiêu vặt, cái kia ba mẹ nàng mỗi tháng cho nàng 2.000 khối tính là gì tiền. Cứ việc đối với chuyện này cảm thấy khiếp sợ cùng ghét tị, có thể là Vương Sương đối Lâm Niệm Lâm thật cũng không bao nhiêu ghen ghét tâm tư. Mặc dù phụ mẫu của nàng không cho được nàng nhiều như thế tiền tiêu vặt, nhưng cũng là tại đem hết toàn lực yêu nàng. Điểm này cùng Lâm Niệm Lâm phụ mẫu không khác nhiều. Tô Tịnh rất là hâm mộ nói, Niệm Lâm, ba ba ngươi đối ngươi thực sự là quá tốt. Nàng cũng rất muốn một cái như thế ngang tàng ba ba a, kỳ thật so sánh đại đa số học sinh, Tô Tịnh trong nhà cho nàng tiền sinh hoạt đã là rất nhiều. Mỗi tháng 5.000 tiền sinh hoạt. Trong trường học bình thường tiêu xài là khẳng định đầy đủ. Chỉ cần không phải vung tay quá chán dùng tiền, mỗi tháng thậm chí còn có thể tiết kiệm không ít tiền. Có thể Tô Tịnh thích xa xỉ phẩm a, nàng mỗi tháng đều muốn tiết kiệm tiền tới mua xa xỉ phẩm, vậy cái này điểm tiền tự nhiên là không đủ nàng tiêu xài. Nguyễn Mạnh Hạ trong lòng cũng rất khiếp sợ. Trong nhà nàng cũng coi là rất có tiền gia đình, có thể là mỗi tháng cho nàng tiền tiêu vặt cũng liền 20 vạn. Tính đến sinh nhật hồng bao cùng với ăn Tết tiền mừng tuổi, nàng một năm tiền tiêu vặt đỉnh trời cũng liền 500 vạn. Bất quá y phục dày loại hình trong nhà đều sẽ chuẩn bị, cũng là không cần chính Nguyễn Mạnh Hạ bỏ tiền. Nàng mỗi năm tiền tiêu vặt cùng người bình thường so sánh tự nhiên rất nhiều, thế nhưng cùng Lâm Niệm Lâm so ra liền kém xa. Vừa rồi nàng có thể là thấy rất rõ ràng, Lâm Niệm Lâm ba ba cho nàng tiền tiêu vặt có một cái ức. Nghĩ đến Lâm Niệm Lâm ba ba nàng là Húc Nhật tập đoàn cổ đông, Nguyễn Mạnh Hạ trong lòng liền có chút bình thường trở lại. Không so được, thật không so được. Nghe đến Tô Tịnh lời nói, Lâm Niệm Lâm lộ ra nụ cười ngọt ngào. "Ân, ba ba ta đối ta thật rất tốt." Loại này biết bao chỉ là Lâm Húc cho nàng tiền tiêu vặt, mà là nàng có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được ba ba là trong lòng thương nàng. Một người có phải là thật hay không đối với chính mình tốt, kỳ thật đại bộ phận người đều là có thể cảm nhận được. Lâm Niệm Lâm cảm giác nàng bây giờ chính là trên đời người hạnh phúc nhất. Cảm thụ được ba cái bạn cùng phòng thần sắc phức tạp, Lâm Niệm Lâm suy nghĩ một chút nói ra, "Buổi tối ta mời các ngươi đi ra ăn cơm đi." Chính mình có nhiều như vậy tiền tiêu vặt sự tình, nàng không hi vọng ba cái bạn cùng phòng hướng bên ngoài nói lung tung. Mời các nàng ăn một bữa cơm, đến lúc đó lại căn dặn một phen. Lâm Niệm Lâm chỉ muốn an an ổn ổn lên xong đại học, không nghĩ trong trường học gây nên quá nhiều người chú ý. Tô Tịnh cái thứ nhất đáp ứng. Lâm Niệm Lâm mời ăn cơm chắc chắn sẽ không đi chỗ bình thường, tối nay lại có mới tài liệu có thể phát video ngắn cùng vòng bằng hưu. Nguyễn Mạnh Hạ cũng cười hưởng ứng. Nàng bình thường nghĩ hẹn Lâm Niệm Lâm ăn cơm cũng không dễ dàng, hiện tại Lâm Niệm Lâm mời ăn cơm nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vương Xương chần chờ một lát cũng đồng ý xuống. Đây cũng không phải nàng giả mồm, mà là nàng buổi tối muốn đi thư viện kiêm chức, đi ra ăn cơm còn muốn cùng quản kiêm chức lão sư xin phép nghỉ. Lâm Niệm Lâm buổi tối mời khách địa điểm tại nhà hàng Tân Viên. Nhà này cấp cao phòng ăn nàng phía trước tới qua mấy lần, hương vị hay là rất không tệ. Nguyễn Mạnh Hạ cũng là khách quen của nơi này, dù sao cũng là cách Hải Đô Đại học ngoại ngữ gần nhất cấp cao phòng ăn. Có đôi khi đi ra ăn cơm thời điểm thời gian không đủ, nàng đều là đến nhà này phòng ăn ăn cơm. Tô Tịnh cũng đi theo Nguyễn Mạnh Hạ tới qua không ít lần, đối nhà hàng Thân Viên bên trong cũng là xe nhẹ đường quen. Vương Xương phía trước cũng đi theo Lâm Niệm Lâm cùng Lâm Húc tới qua một lần. Đó cũng là nàng lần thứ nhất tại loại này cấp cao phòng ăn ăn cơm. Lại lần nữa đi tới cái này nhà phòng ăn, nàng cũng không giống lần đầu tiên tới thời điểm như vậy không có kiến thức. Bốn người đi theo người phục vụ đi tới bao xương. Lâm Niệm Lâm vừa cười vừa nói, các ngươi chớ cùng ta khách khí, muốn ăn cái gì liền chút gì đó. Vậy ta cũng không khách khí nha. Nguyễn Mạnh Hạ từ trong tay người bán hàng tiếp nhận menu, điểm mấy cái mình bình thường thích ăn đồ ăn. Tô Tịnh cũng không biết khách khí là vật gì. Dù sao Lâm Niệm Lâm có tiền như vậy, nàng trực tiếp muốn một cái 20 cân tả hữu của hoàng đế. Ngược lại là Vương Xương thật xin lỗi gọi món ăn, nàng cũng không có năng lực mời Lâm Niệm Lâm tới chỗ như thế ăn cơm. Lâm Niệm Lâm cùng Vương Xương ở chung lâu như vậy thời gian, đối nàng yêu thích cũng biết một điểm. Gặp Vương Xương thật xin lỗi điểm, liền chủ động giúp nàng điểm hai cái nàng thích ăn đồ ăn. Chờ ghi món ăn xong người phục vụ đi xuống phía sau. Lâm Niệm Lâm đối với Vương Xương ba người nói, ta có chuyện muốn nhờ các người. Tô Tịnh lập tức nói, Niệm Lâm, ngươi có chuyện gì trực tiếp phân phó ta là được rồi, chỉ cần ta có thể làm đến nhất định giúp ngươi. Trải qua mấy tháng ở chung, nàng cũng nhìn ra được Lâm Niệm Lâm là cái rất trọng tình cả người. Chỉ cần nàng thật tốt giúp Lâm Niệm Lâm làm việc, sau này Lâm Niệm Lâm tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Cho nên không quản Lâm Niệm Lâm có chuyện gì nàng đều đáp ứng trước. Vương Xương cùng Nguyễn Mạnh Hạ cũng gật đầu phụ họa. Các nàng liền lộ ra chân thành nhiều, không giống Tô Tịnh có như vậy nhiều tiểu tâm tư. Trong đó chân thành nhất chính là Vương Xương. Nàng thuộc về loại kia tương đối giảng nghĩa khí nữ hải. Lúc trước trường học bên trong huấn luyện quân sự thời điểm, có không ít nam sinh đến tìm Lâm Niệm Lâm thổ lộ, đều là nàng ra mặt giúp Lâm Niệm Lâm cả lại. Về sau Lâm Niệm Lâm liền xưng hô Vương Xương là Xương thị. Lâm Niệm Lâm vừa cười vừa nói, không phải đại sự gì, chính là hôm nay các ngươi nhìn thấy ba ba ta cho ta chuyển tiền tiêu vặt sự tình, mong rằng các ngươi không muốn hướng bên ngoài nói. Vương Xương vội vàng đáp ứng, Niệm Lâm, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hướng bên ngoài nói. Ta cũng sẽ không. Tô Tịnh cũng đi theo tỏ thái độ, nàng cũng không muốn đem chuyện này nói ra, không phải vậy đến định bợ Lâm Niệm Lâm nhiều người, không phải tìm cho mình đối thủ cạnh tranh nha. Nguyễn Mạnh Hạ cũng gật gật đầu đáp ứng, nàng minh bạch Lâm Niệm Lâm biết điều như vậy cũng là không muốn trêu chọc phiền phức. Tựa như có không ít mang theo tiểu tâm tư nam sinh đến truy cầu nàng, mơ ước có thể thông qua nàng một bước lên trời. Xem như hào môn xuất thân người, loại này sự tình có thể thấy được nhiều. Lâm Niệm Lâm gặp ba người đều đáp ứng xuống, cũng không có đối với chuyện này nhiều lời, mà là trò chuyện lên cái khác chủ đề. Chương 124, sẽ không cự tuyệt người Lâm Triều Dương. Chương 124, sẽ không cự tuyệt người Lâm Triều Dương. Buổi tối 7 giờ, Lâm Triều Dương đi tới Chu Thi nhà làm gia sư. Chu Thi vừa thấy được Lâm Triều Dương thật hưng phấn nói, Lâm lão sư, ta hai ngày trước kiểm tra tháng lại tiến bộ rất nhiều. Nói xong, nàng đem khảo thí bài thi đưa cho Lâm Triều Dương. Trừ ba môn chủ khoa mắt bên ngoài, Chu Thi còn chọn chính sử ba môn môn phụ, cùng ngày trước truyền thống học sinh khối văn không có cái gì khác nhau. Lâm Triều Dương là thuần sinh viên ngành khoa học tự nhiên, hắn có thể dạy Chu Thi cũng chính là toán học cái này môn học. Bình thường cũng sẽ giúp nàng phụ đạo một chút ngữ văn cùng tiếng Anh. Có thể thi đỗ quốc nội đứng đầu song đán đại học, hắn cái này hai môn môn học học cũng không tệ lắm. Dạy Chu Thi cũng dư xài. Lâm Triều Dương tiếp nhận Chu Thi đưa tới bài thi, nhìn thấy nàng toán học thi 101 phân có chút vui mừng. Sát thực thi không tệ, đều đột phá 100 điểm. Vẹn vẹn chỉ tốn không đến 2 tháng thời gian, liền đem một cái toán học chỉ thi hơn 50 phân người tăng lên tới 100 điểm trở lên. Lâm Triều Dương trong lòng vẫn là có rất lớn cảm giác thành tựu. Chu Thi một mặt kiêu ngạo, đương nhiên rồi, ta khoảng thời gian này đều có nghiêm túc học toán học, mà còn chủ yếu là Lâm lão sư ngươi dạy so với ta bọn họ số học lão sư đều muốn tốt. Lâm Triều Dương cười cười, sau đó lại nhìn một chút Chu Thi mặt khác môn học thành tích. Ngữ văn 118 phân, tiếng Anh 121 phân, mặt khác 3 môn môn học cũng đều thi 70 phân trở lên. Ngươi lần thi này đến xác thực rất không tệ. Ta kiểm tra một chút mấy năm gần đây song đán đại học tại Hải Đô thị tuyển chọn điểm số, ngươi kỳ thật kém đến đã không phải là rất xa. Ngươi bây giờ mới lớp 11, còn có 1 năm rưỡi. Chỉ cần 1 năm rưỡi này thời gian bên trong cố gắng học tập, thi đỗ song đán đại học hay là có rất lớn khả năng. Chu Thi vui vẻ nói như vậy chúng ta còn có cơ hội cùng nhau đến trường rồi, đến lúc đó ta liền muốn gọi ngươi học trưởng nha. Hiện tại Lâm Triều Dương vừa mới bên trên đại học năm nhất. Chờ Chu Thi thi đỗ song đán đại học thời điểm, Lâm Triều Dương cũng mới bên trên năm thứ 3 đại học, hai người quả thật có thể đồng thời tại một cái đại học đọc sách. Lâm Triều Dương cười nói, vậy ngươi nhưng phải cố gắng, nếu là không có thi đỗ song đán đại học, về sau đừng nói ta cho ngươi làm qua gia giáo. Chu Thi nặng nề mà gật đầu, ân, ta sẽ cố gắng. Nói xong nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xuống bên ngoài thư phòng, gặp bảo mẫu không có chú ý bên này, mới hỏi, Triều Dương ca ca, chờ ta thi đỗ xong đán đại học, có phải là liền có thể làm bạn gái ngươi? Lâm Triều Dương ho nhẹ một tiếng, chờ ngươi thi đỗ lại nói. Hắn sở dĩ không có phủ nhận, là vì không bỏ đi Chu Thi học tập tính tích cực, kỳ thật trong lòng là rất thuần khiết. Dù sao cũng là vì tổ quốc đóa hoa. Nghe đến Lâm Triều Dương trả lời, Chu Thi lập tức hoan hô lên, thậm chí còn muốn ôm Lâm Triều Dương hôn một cái. Lâm Triều Dương tranh thủ thời gian dùng tay chống tại trên vai của nàng. Đừng mù đến, lại làm loạn cẩn thận ta đem người phong sát. Chu Thi hì hì cười một tiếng, Triều Dương ca ca, ngươi lần trước không phải đáp ứng ta nha, chỉ cần ta thi tốt liền bồi ta chơi một ngày. Vậy chúng ta là thứ bảy đi ra ngoài chơi, vẫn là chờ chủ nhật lại đi ra chơi. Lâm Triều Dương nói ra, chờ nhanh đến cuối tuần lại nói, ta còn không biết cuối tuần có thời gian hay không. Khoảng thời gian này Thẩm Dung một mực cho hắn phát thông tin, hỏi hắn lúc nào đi Hải Đô đại học sư phạm bên kia chơi. Nhân gian nữ hải tử đều như thế thành ý mời hắn, Lâm Triều Dương tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Ai bảo hắn quá thiện tâm, trời sinh sẽ không cự tuyệt người. Tốt a. Chu Thi cũng không có hung hăng càng quái, nàng biết nam hải tử không thích hung hăng càng quái nữ hải. Lâm Triều Dương cầm lấy Chu Thi bài thi số học. Tốt, hiện tại đến thời gian học tập, hôm nay ta trước tiên đem tấm này bài thi cho ngươi nói một lần. Chu Thi lập tức nhu thuận tại trước bàn sách ngồi xuống. Một giờ học bổ túc thời gian rất nhanh liền đi qua, tấm này bài thi số học Lâm Triều Dương mới cho Chu Thi nói một nửa. Lâm Triều Dương đứng dậy nói ra, ngươi có thời gian đem những này sai để bổ xuống đến lại làm một lần, nhìn có hay không mạch suy nghĩ. Đợi ngày mai ta lại cho ngươi nói còn lại một nửa. Chu Thi gật gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Không có vấn đề. Vì có thể thi đỗ xong đán đại học, trở thành Triều Dương ca ca ngươi bạn gái, ta một năm rưỡi này muốn cột tóc lên xả nhà lấy rùi đâm đùi. Lâm Triều Dương buồn cười nói, cái kia được à, đợi ngày mai ta cho ngươi tìm một cái rùi tới. Chu Thi nghe ngượng ngùng cười một tiếng. Ta vừa nói chơi đây này, dùng cái rùi đâm chính mình hẳn là đau à? Được rồi, ta đi. Lâm Triều Dương cầm lấy cặp sách đang chuẩn bị rời đi Chu Thi nhà. Chu Thi vội vàng nói, Triều Dương ca ca, mẹ ta để ngươi hôm nay học bổ túc xong chờ nàng một chút, nàng có việc muốn nói với ngươi. Lâm Triều Dương hơi nghi hoặc một chút. Mụ mụ ngươi có nói chuyện gì sao? Chu Thi cười khanh khách nói, ngươi quên rồi. Lần trước ta đã nói với ngươi, nếu như ta thi tốt, ba mẹ ta sẽ cho ngươi tăng lương. Mà còn hiện tại là tháng 12, ngươi tháng trước ra giáo phí cũng muốn cùng ngươi kết một cái đi. Nghe đến là việc này, Lâm Triều Dương cũng liền tại Chu Thi nhà chờ lấy. Vậy ta đi phòng khách chơi sẽ điện thoại, ngươi tiếp tục đem phía trước ta cho ngươi nói sai để xem thật kỹ một lần. Chu Thi làm đúng nói, đừng nha, Triều Dương ca ca, ta đều học tập lâu như vậy, ngươi liền để ta nghỉ ngơi một chút nha. Lâm Triều Dương tùy ý nói, cái kia tùy ngươi vậy, dù sao ta hôm nay học thêm thời gian đã kết thúc. A, Triều Dương ca ca người tốt nhất. Chu Thi được đến Lâm Triều Dương đồng ý lập tức hoan hô đứng lên. Lâm Triều Dương vội vàng giữ chặt Chu Thi, nói tại nhà ngươi thời điểm gọi ta Lâm lão sư. Ngươi vừa rồi lớn tiếng như vậy đoán chừng bị nhà ngươi bảo mẫu cho nghe thấy được. Chu Thi nghe đến Lâm Triều Dương lời nói tranh thủ thời gian che miệng lại, nàng lập tức hướng bảo mẫu bên kia nhìn. Gặp bảo mẫu chính xem TV mê mẩn, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hi hi, Trương Di hẳn là không có nghe đến. Tất nhiên Chu Thi không học tập, Lâm Triều Dương cũng không có rời đi thư phòng, trực tiếp lấy điện thoại ra trong thư phòng chơi tiếp. Mà khác còn thừa dịp Chu Thi không có chú ý, lặng lẽ trở về Thẩm Dung hai cái hẹn chặt thông tin. Trong thư phòng chờ gần tới 20 phút, Hứa Lăng Tình mới một mặt mệt mỏi từ bên ngoài trở về. Tiểu Lâm lão sư, thật xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Kể từ khi biết Lâm Triều Dương đổi họ về sau, Hứa Lăng Tình đối Lâm Triều Dương xưng hô liền từ nhỏ hạ lão sư đổi thành Tiểu Lâm lão sư. Kỳ thật Lâm Triều Dương rất muốn nói không cần thiết thêm cái chữ nhỏ, trực tiếp gọi hắn Lâm lão sư là được. Bất quá vì phần này ra giáo công tác hắn hay là quyết định nhịn. Không sao, Tình tỷ, dù sao ta cũng không có chuyện khác. Có Diệp Đại Đế lái xe chờ lấy hắn, Lâm Triều Dương cũng không cần lo lắng thời gian chậm không thể trở về trường học. Liên tính thật không thể quay về. Nhà hắn tại cái này tiểu khu còn có một bộ phòng ở đây. Bộ kia chung cư Lâm Triều Dương cũng đi nhìn qua, so với Chu Thi nhà bộ này chung cư còn muốn xa hoa. Hứa Lăng Tình trước tiên đem tháng trước ra giáo phí tổn kết, sau đó mới nói ra mỗi giờ ra giáo phí tăng 100 sự tình. Lâm Triều Dương tự nhiên sẽ không có ý kiến. Đây chính là hắn bằng thực lực tăng tiền lương vì cái gì không muốn. Lại nói cũng không thể phụ lòng Chu Thi một phen tâm ý. Chương 125, không an toàn nhân tố. Chương 125, không an toàn nhân tố. Ngày thứ 2 đi học thời điểm, Lâm Triều Dương nhìn xem trong tủ quần áo Trần Thiến Doanh đưa khăn quàng cổ, sau đó liền lấy ra buộc lên. Từ khi Trần Thiến Doanh đem đầu này khăn quàng cổ đưa cho hắn về sau, mỗi lần đi học thời điểm, Lâm Triều Dương đều sẽ mang theo. Chờ đi cho Chu Thi làm gia sư thời điểm, lại sẽ lấy xuống thu đến trong tủ treo quần áo. Chủ yếu là lên lớp phòng học có chút lạnh, mà Chu Thi trong nhà có trung ương điều hòa, mang theo khăn quàng cổ sẽ nóng. Cùng bạn cùng phòng đồng thời đi đến lên lớp phòng học, gặp Trần Tiến Doanh còn chưa từng có đến, vì vậy Lâm Triều Dương liền đem sách vở giao cho Lưu Lượng. "Tiểu Bàn, giúp ta đem sách mang vào, trong phòng học có chút quá khó chịu, ta ở bên ngoài hô hấp một chút không khí mới mẻ." Lưu Lượng tiếp nhận Lâm Triều Dương sách vở, lại nhìn một chút trên cổ hắn đeo khăn quàng cổ, không khỏi thật sâu thở dài. "Dương ca, ngươi đầu này khăn quàng cổ sẽ không phải là Trần Tiến Doanh đưa cho ngươi à, ta luôn cảm giác các ngươi hai cái có một chân." Nghe lấy Lưu Lượng cái này hễ ẩm ngữ khí, Lâm Triều Dương nói, "Ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta liền đơn thuần đồng học quan hệ." "Lời này của ngươi để ta rất khó tin tưởng a." Lưu Lượng dựa lưng vào hành lang trên hàng rào, ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Lâm Triều Dương. Nghĩ đến Sử Tiền đã có bạn gái, Lâm Triều Dương cùng Trần Tiến Doanh cũng có không đứng đắn quan hệ, mà hắn theo đuổi đường mạn đường lại một chút cũng không nhìn thấy phần cuối. Vì cái gì chính mình theo đuổi nữ hải tử sẽ như vậy khó? Lúc này, Lâm Triều Dương nhìn thấy Trần Tiến Doanh xuất hiện tại lầu dạy học bên dưới, hắn vội vàng đẩy một cái Lưu Lượng. "Ngươi mau vào phòng học a, ở chỗ này ảnh hưởng đến ta hít thở mới mẻ không khí." Lưu Lượng nghe nói như thế quay đầu hướng dưới lầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Trần Tiến Doanh thân ảnh biến mất tại hành lang ở giữa. Hắn một mặt u và nói, "Còn nói ngươi cùng Trần Tiến Doanh là thuần khiết đồng học quan hệ, nàng mỗi lần xuất hiện ngươi liền đuổi ta đi." Ngoài miệng nói như vậy, Lưu Lượng hay là ôm Lâm Triều Dương xách vợ đi vào phòng học. Lâm Triều Dương chỉnh lý một chút trên cổ khăn quàng cổ, sau đó hướng hành lang ở giữa bên kia rời đi. Chỉ chốc lát sau liền thấy Trần Tiến Doanh thân ảnh xuất hiện. Phản phất là thần giao cách cảm đồng dạng, nguyên bản một mực túi đầu Trần Tiến Doanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Lam nàng nhìn thấy Lâm Triều Dương chính mỉm cười nhìn nàng lúc, gương mặt xinh đẹp lập tức giống phiếm hồng cây đào mật đồng dạng. Lâm Triều Dương liền nhìn xem nàng lên lầu cũng không nói chuyện. Biết Trần Tiến Doanh cái này đồng học tính cách tương đối hướng nội, liền cũng không có chủ động cùng nàng chào hỏi. Trần Tiến Doanh tại Lâm Triều Dương nhìn kỹ, một bậc thang đi lên lầu. Mỗi lên một bậc thang, tốc độ tim đập liền tăng nhanh một điểm. Chờ đến Lâm Triều Dương trước mặt lúc, trái tim nhỏ đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Lâm Triều Dương nhìn xem Trần Tiến Doanh vừa cười vừa nói, "Gần nhất thời tiết lại lạnh chút, còn tốt có một đầu khăn quàng cổ cho ta ấm áp." Nghe đến Lâm Triều Dương lời nói, Trần Tiến Doanh ngẩng đầu nhìn trên cổ hắn treo chính mình tự tay đan khăn quàng cổ, trong lòng một trận ngọt ngào. "Ngươi không chê liền tốt." Lâm Triều Dương giúp nàng rất nhiều, có thể là nàng cũng không biết làm như thế nào báo đáp hắn, liền nghĩ đến cho hắn dệt một đầu khăn quàng cổ. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn sợ Lâm Triều Dương sẽ ghét bỏ, không nghĩ tới hắn thế mà lại như thế thích. Kỳ thật dệt đầu này khăn quàng cổ thời điểm, Trần Tiến Doanh hay là phí đi không ít tâm tư. Nàng không dám để cho bạn cùng phòng biết chính mình cho Lâm Triều Dương dệt khăn quàng cổ. Bởi vậy chỉ có thể trốn ở bên ngoài lén lút dệt, liền làm kiêm chức sự tình đều có chút chậm trễ. Lâm Triều Dương vừa cười vừa nói, "Ta làm sao sẽ ghét bỏ, đây là lần thứ nhất có nữ hài tử cho ta dệt khăn quàng cổ." Nghe nói như thế, trong lòng Trần Tiến Doanh lại là một trận ngọt ngào. "Cái kia ta tiên tiến phòng học." Lâm Triều Dương cũng biết Trần Tiến Doanh thẹn thùng, vì vậy nhẹ giọng nói một câu tốt. Mặc dù hắn biết chỉ cần mình cùng Trần Tiến Doanh thổ lộ, để nàng làm bạn gái mình hy vọng phi thường lớn. Thế nhưng Lâm Triều Dương không muốn chủ động đánh vỡ bọn họ ở giữa cái kia phần thuần khiết đồng học quan hệ, dù sao hắn là cái tương đối bị động người. Trần Tiến Doanh ngượng ngùng nhìn Lâm Triều Dương một cái, sau đó cấp tốc túi đầu đi vào phòng học. Lâm Triều Dương tại hành lang thượng đằng một hồi, mãi đến nhìn thấy lên lớp lao sư tới mới đi vào phòng học. Buổi sáng 4 tiết khóa lên xong, Lâm Triều Dương lại một lần nữa bị La Thiến cho vây lại. Khoảng thời gian này hắn bị nữ nhân này cho cuốn lên, thường xuyên tại buổi sáng tiết thứ tư tan học thời điểm đến tìm hắn. "Lâm Triều Dương, có thời gian cùng một chỗ ăn cơm chưa sao?" La Thiến cười nhẹ nhàng nhìn xem Lâm Triều Dương nói. Bị Lâm Triều Dương lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, để La Thiến đối hắn theo đuổi càng ngày càng điên cuồng. Nàng xin thể nhất định muốn đem cái này nam nhân cho đuổi tới tay. Chờ Lâm Triều Dương đối nàng yêu khăng khăng một mực thời điểm lại hung hăng hung hắn, cho hắn biết cự tuyệt bản tiểu thư hạ chẳng có nhiều thảm. Lâm Triều Dương bất đắc dĩ nói, "La Thiến đồng học, ta thật không có thời gian cùng ngươi ăn cơm. Ngươi nếu là thực tế muốn tìm cái nam sinh bồi ngươi ăn cơm, ta có thể giới thiệu mấy cái cho ngươi biết. Đúng rồi, đây là bạn cùng phòng ta Lưu Lượng, ta nghĩ hắn sẽ nguyện ý bồi ngươi đi ăn bữa trưa." Nói xong, Lâm Triều Dương trực tiếp đem sau lưng Lưu Lượng kéo đi ra. Hắn hiện tại là thật đối họ là nữ sinh dính nhau, cũng không muốn lại tìm một cái họ là bạn gái. Mặc dù La Thiến giải đến cũng rất đẹp, thế nhưng Lâm Triều Dương đối nàng là thật không có hứng thú. Lại nói nàng cũng không có chính mình đồng học Trần Thiến Doanh đẹp mắt. Lưu Lượng lộ ra một cái nụ cười tự tin, "La Thiến đồng học, ngươi muốn đi nơi nào ăn, ta mời ngươi." La Thiến nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi quá béo coi như xong, ta hiện tại chỉ nguyện ý cùng Lâm Triều Dương cùng nhau ăn cơm." "Lưu Lượng, vì cái gì mỗi lần người bị thương luôn là hắn?" La Thiến tiếp tục nói với Lâm Triều Dương, "Lâm Triều Dương đồng học, dù sao ngươi cũng muốn đi nhà ăn ăn cơm, chúng ta cùng một chỗ đi." Lâm Triều Dương miệng lưỡi dẻo cả nói, "Ta không đi nhà ăn ăn, đã hẹn một cái muội tử ở bên ngoài ăn cơm." La Thiến kém chút nhịn không được đối Lâm Triều Dương lửa giận. "Không sao, vừa bạn ta cũng muốn đi bên ngoài ăn, mà còn ta cũng không để ý có những nữ sinh khác tại. Thật xin lỗi, ta để ý." Lâm Triều Dương nói xong cũng lười lại để ý tới La Thiến, trực tiếp vượt qua nàng rời phòng học. Liên tính nữ sinh này không tính là, Lâm Triều Dương cũng sẽ không cùng nàng có bất kỳ liên lụy. La Thiến loại này nữ nhân rõ ràng không tốt lắm. Hắn không nghĩ bên cạnh mình xuất hiện loại này không an toàn nhân tố. Còn có điểm trọng yếu nhất, Lâm Triều Dương để Diệp Phàm điều tra qua La Thiến tin tức, nàng cao trung thời điểm nói qua bạn trai. Hắn cũng không phải là không có lựa chọn, lại không có kỳ quái đam mê, làm sao có thể đi tìm một cái từng có bạn trai nữ sinh. Nhìn xem Lâm Triều Dương cùng hắn bạn cùng phòng đi xa bóng lưng, La Thiến hận hận dậm chân. Cái này hỗn đản Lâm Triều Dương, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để cho ngươi phụ phục tại bản tiểu thư dưới chân. Trần Thiến Doanh rời đi phòng học tương đối trễ, nàng đem vừa rồi một màn này toàn bộ đều thu vào trong mắt. Nhìn xem khí chất xuất chúng La Thiến, lại nhìn một chút phảng phất vị con xấu xí chính mình, sắc mặt của nàng không khỏi thay đổi đến ảm đạm. Bên cạnh Lâm Triều Dương có như thế ưu tú nữ hài tử, nàng điều kiện như vậy lại có cái gì tư cách cùng người ta so? Chương 126, Đường Ca mời. Chương 126, Đường Ca mời. Trong nháy mắt liền đến thứ 6 buổi tối. Chờ Lâm Nghiệm Lâm về đến nhà, Lâm Húc liền nói, "Nghiệm Lâm, chúng ta trước ăn cơm tối, ca ca ngươi buổi tối không trở về nhà ăn cơm." "Ừ, tốt." Lâm Nghiệm Lâm gật đầu đáp ứng. Nàng biết Lâm Triều Dương có gia giáo kiêm chức, buổi tối muốn đi ra ngự chăn viên bên kia làm giả sư. Lúc ăn cơm, Lâm Húc nhìn Hạ Phỉ một cái, ra hiệu nàng cùng nữ nhi đến nói mang thai sự tình. Hạ Phỉ thu đến Lâm Húc ánh mắt khẽ gật đầu. Nàng trước cho Lâm Nghiệm Lâm kẹp cái đồ ăn, mới lên tiếng, "Nghiệm Lâm, mụ mụ có chuyện muốn nói với ngươi." Lâm Nghiệm Lâm ngẩng đầu cười hỏi, "Chuyện gì nha?" "Chính là ngươi rất nhanh muốn làm tỷ tỷ." Hạ Phỉ nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, trên mặt hiện ra nụ cười ôn nhu. Lâm Nghiệm Lâm sửng sốt một chút mới kinh hỉ nói, "Mụ mụ, ngươi là mang thai tiểu bảo bảo sao?" Hạ Phỉ cười gật gật đầu, "Đúng vậy, thứ hai thời điểm mới kiểm tra đi ra." Lâm Nghiệm Lâm tò mò hỏi, "Mụ mụ ngươi mang chính là đệ đệ hay là muội muội?" Lâm Húc cười nói tiếp, "Còn kiểm tra không đi ra, mụ mụ ngươi vừa mới mang thai, muốn chờ mười xung quanh tả hữu mới có thể kiểm tra. Không quản Hạ Phỉ mang chính là nam hài hay là nữ hài, dù sao đều là chính mình hài tử, Lâm Húc đều sẽ rất thích. Dù sao hắn đều đã con cái song toàn." Bởi vậy Lâm Húc càng hy vọng Hạ Phỉ mang chính là một cái nữ nhi. Lâm Nghiệm Lâm hỏi, "Lâm Triều Dương hắn biết sao?" "Còn không biết." Hạ Phỉ lắc đầu, "Vốn chính là tính toán đợi các ngươi trở về lại nói với các ngươi." Lâm Nghiệm Lâm cười hì hì nói, "Ba ba mụ mụ, các ngươi chớ cùng Lâm Triều Dương nói, chờ hắn trở về ta đến nói với hắn." Lâm Húc cùng Hạ Phỉ đều đáp ứng. Buổi tối chờ Lâm Triều Dương làm xong cho Chu Thi ra giáo, vừa tới đến trong xe liền tiếp đến Đường Ca Lâm Hạ Vũ điện thoại. "Lão đệ, buổi tối đi ra chơi sao?" Lâm Triều Dương vội ho một tiếng, "Chơi hay không trước khác nói, ta chợt nhớ tới điện thoại ta bên trong còn có một cái video. Cái video này buông tay cơ hội bên trong quá chiếm không gian, ta chuẩn bị chia sẻ đến gia tộc bọn ta trong bầy." Đầu bên kia điện thoại vội vàng hô, "Dương ca, là tiểu đệ có chút không hiểu chuyện, ngươi có thể tuyệt đối đừng sử dụng vũ khí hạt nhân a." Lâm Triều Dương cười ha ha một tiếng, "Nhìn ngươi gấp, ta vừa rồi tại cùng ngươi nói đùa đây. Buổi tối đi nơi nào chơi?" "Ta vừa vặn không có việc gì." Đối với chính mình thân Đường ca, Lâm Triều Dương cũng vui vẻ cùng hắn nhiều trao đổi một chút tình cảm. Hắn những năm này giao bằng hữu cũng không nhiều, có thể được cho là thổ lộ tâm tình bằng hữu cũng chính là lúc học trung học bạn ngồi cùng bàn Lý Trạch Phong. Đến mức đại học trong phòng ngủ ba cái bạn cùng phòng, tình cảm tạm thời còn thua kém cao trung bạn tốt. Đáng tiếc Lý Trạch Phong thi đại học thi đậu là Đế Đô Đại học Khoa học Tự nhiên, hai người không tại một cái thành thị đổ ít đi rất nhiều giao lưu. Lâm Hạo Vũ nói ra, "Ta phát vị trí cho ngươi, ngươi nhanh đến gọi điện thoại cho ta." Cúp điện thoại, Lâm Triều Dương rất nhanh liền thu đến Lâm Hạo Vũ phát tới vị trí tin tức. Đây là một cái tên là Phong Thượng Lệ Sinh Thương Ca đem vị trí cùng Diệp Phàm nói một lần, Lâm Triều Dương liền nằm ngồi ở trong xe thưởng thức điện thoại, thuận tiện cùng Thẩm Dung nói chuyện phiếm. Hắn đã đáp ứng ngày mai ban ngày cùng Chu Thi chơi một ngày, buổi tối đi Hải Đô Đại học sư phạm bên kia cùng Thẩm Dung ăn cơm chiều. Mặc dù về thời gian an bài có chút khẩn trương, thế nhưng hợp lý quản khống thời gian của mình cũng là một loại rèn luyện. Lâm Triều Dương sau này muốn lập nghiệp mở công ty, đối với thời gian quản khống phương diện này vẫn là vô cùng trọng yếu. Rất nhanh xe liền đến Phong Thượng Lệ Sen. Lâm Triều Dương cho Lâm Hạo Vũ gọi một cú điện thoại, rất nhanh liền có một cái thanh niên nam tử cười lên tiếp tới. "Ngài chính là Lâm Triều Dương?" "Dương Tiểu à, ta là Phong Thượng Lệ Sinh quản lý Thường Minh, Vũ thiếu đã tại Bao Xương chờ lấy ngài." Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, "Thường quản lý ngươi tốt, còn muốn phiền phức ngươi dẫn ta đi tìm Lâm Hạ Vũ." "Dương thiếu khách khí, mời đi theo ta." Thường Minh cung kính khom lưng tương thỉnh, sau đó ở phía trước dẫn đường. Hắn biết Lâm Hạ Vũ là Hoa Huy tập đoàn chủ tịch công tử, có thể cùng Hải Đô thị thị trưởng gia công tử chơi đến cùng một chỗ đại nhân vật. Trước mắt người này tất nhiên là Lâm Hạ Vũ đường đệ, vậy nhà hắn bên trong tình huống khẳng định cũng sẽ không đơn giản. Đi vào Phong Thượng Lệ Sen, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là xa hoa. Từ cửa hướng Bao Xương đi đến thời điểm, trên đường đi đều có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tại Thường Minh dẫn dắt bên dưới, Lâm Triều Dương rất nhanh liền đi tới một cái xa hoa Bao Xương lớn bên trong. Làm Lâm Triều Dương tiến vào Bao Xương thời điểm, liền thấy Lâm Hạo Vũ cùng một người mặc mát mẹ nữ hài ngay tại hát tình ca. Mặt khác tại trong Bao Xương còn có ba cái đồng dạng mặc mát mẹ nữ hài ngồi tại trên ghế sofa chính phối hợp với vô tay. Tại Lâm Triều Dương đi vào Bao Xương thời điểm, ánh mắt mọi người đều hướng về hắn nhìn lại. Lâm Hạo Vũ nhìn thấy Lâm Triều Dương tới lập tức thả xuống micro. "Triều Dương, ngươi rốt cuộc đã đến, đều chờ ngươi thật lâu." Lâm Triều Dương nhìn thoáng qua trong Bao Xương bốn cái nữ hải, các nàng rất rõ ràng chính là buổi tiếp ca hát uống rượu. "Ngươi một người a?" Hắn còn tưởng rằng Lâm Hạo Vũ kêu người khác, không nghĩ tới cũng chỉ có một mình hắn tại. Lâm Hạo Vũ ôm Lâm Triều Dương bả vai cười hát hắc nói, "Đây không phải là sợ ngươi có chút không công ra, tối nay liền không có kêu người ngoài. Chờ thêm mấy ngày lại giới thiệu bằng hữu cho ngươi biết." Biết Lâm Triều Dương trở về hào môn không bao lâu, Lâm Hạo Vũ lo lắng hắn còn không thích ứng phú nhị đại sinh hoạt. Tối nay chính là trước thời hạn mang cái này đường đệ trước đến làm quen một chút. Lâm Hạo Vũ đối vây quanh mấy cái nữ hải nói ra, "Đây là ta đường đệ Lâm Triều Dương. Các ngươi mấy cái tối nay nếu là đem ta đường đệ cũng tốt, cho các ngươi khen thưởng tuyệt đối thiếu không được. Cảm tạ Vũ thiếu." Trừ cùng Lâm Hạ Vũ ca hát nữ hải kia bên ngoài, mặt khác ba cái nữ hải đều vây lên Lâm Triều Dương. Trong đó một cái to gan càng đem Lâm Triều Dương cánh tay ôm vào nàng mềm dẻo trong ngực, "Dương thiếu, ngươi lần đầu tiên tới sao?" Lâm Triều Dương có chút không thích đứng những mỹ nữ này nhiệt tình, hắn liền vội vàng đem tay từ nữ hải kia trong ngực rút ra. Chúng ta cùng một chỗ ca hát uống rượu liền thành, các ngươi cái khác hoa sống cũng không cần ở trước mặt ta biểu hiện ra. Cũng không phải Lâm Triều Dương giả mồm, mà là hắn có bệnh thích sạch sẽ. Những này bồi tiểu nữ hải không biết cùng bao nhiêu nam nhân có quan hệ, chỉ cần vừa nghĩ tới đây sự tình đã cảm thấy trong lòng chán ghét. Lâm Hạo Vũ còn tưởng rằng là Lâm Triều Dương không buông ra, hắn làm cái tấm gương sáng đối bên cạnh nữ hải kia giở trò. Đồng thời còn không quên nói với Lâm Triều Dương, "Triều Dương, tại chỗ này ngươi muốn làm gì liền có thể làm gì." Lâm Triều Dương xua tay, "Ngươi chơi ngươi, ta rất lâu đều không có hát qua ca, trước đi hát hai bài hát qua thỏa nguyện." Chờ Lâm Triều Dương hát xong một ca khúc về sau, Lâm Hạo Vũ đi tới Lâm Triều Dương bên cạnh hỏi, "Những nữ hải này ngươi chốn mắt, ta đem thưởng mình cho kêu đến, để hắn lại mang một nhóm nữ hải tới để chính ngươi chọn lựa." Lâm Triều Dương liền vội vàng kéo Lâm Hạo Vũ, "Tạm biệt, ta uống chút rượu ca hát một chút là được rồi, cái khác thật không chơi." "Được thôi, vậy chúng ta đi uống rượu." Gặp Lâm Triều Dương không phải ra vẻ thận trọng, Lâm Hạo Vũ cũng không có miễn cưỡng. Kỳ thật hắn đối với mấy cái này nữ hải cũng là gặp dịp thì chơi, thật đúng là không cùng các nàng thâm nhập trao đổi qua. Chương 127, nói cho ngươi một cái bí mật. Chương 127, nói cho ngươi một cái bí mật. Để bốn cái nữ hải đi ca hát, Lâm Hạo Vũ lôi kéo Lâm Triều Dương tại trên ghế sofa ngồi xuống, sau đó cầm một chén rượu cho hắn. "Đến, huynh đệ chúng ta uống một chén." "Được." Lâm Triều Dương cùng Lâm Hạo Vũ đụng vào một ly, nhìn Lâm Hạo Vũ đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, hắn cũng đi theo đồng dạng toàn bộ uống xong. Lâm Hạo Vũ thấy thế, trong lòng cười thầm. Hắn cũng không tin chính mình trải qua rượu chàng khảo nghiệm, sẽ tại uống rượu chuyện này không sánh bằng Lâm Triều Dương. Tối nay trận này bữa nhậu là hắn mưu đồ đã lâu mưu đồ. Bố định lén lút đập cái Lâm Triều Dương ôm nữ hải tại thương ca bên trong loạn chơi video, lấy đạt tới phản chế Lâm Triều Dương hiệu quả. Không nghĩ tới chính mình cái này đường đệ còn rất phù hợp nhân quân. Vậy cũng đừng trách hắn đem Lâm Triều Dương quá chén vu ham hắn, sau đó đập hai tấm hắn ôm hai cái bồi tiểu nữ hải bức ảnh. Đương nhiên, chơi thì chơi, nháo thì nháo. Lâm Hạo Vũ hay là có chừng mực, hắn cũng sẽ không thật đem những hình này cho chuyên đi. Chỉ là về sau Lâm Triều Dương dùng video uy hiếp hắn lúc, hắn sẽ không giống như bây giờ ngồi chờ chết. Dù sao song phương nhược điểm bị ra trường biết, Lâm Triều Dương có thể sẽ bị đánh một trận, thế nhưng hắn hai cái đùi đoán chừng liền giữ không được. Một chén rượu vào trong bụng, Lâm Hạo Vũ hỏi, "Triều Dương, ngươi trong trường học yêu được sao?" Lâm Triều Dương ăn một miếng trái cây, "Không có a, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cho ta giới thiệu?" "Cũng không phải không được." Lâm Hạo Vũ cười nói, "Ta biết không ít hảo môn thiên kim, trong đó có một cái giải đến rất xinh đẹp. Tên gọi Vương Sơ Nguyệt, năm nay 24 tuổi, là Thâm Hằng tập đoàn chủ tịch nữ nhi. Ngươi muốn cảm thấy hứng thú lời nói, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu." Lâm Triều Dương liếc Lâm Hạo Vũ một cái, "Ta năm nay vừa mới tròn 18 tuổi, ngươi nói người kia lớn hơn ta dòng dã 6 tuổi, ngươi cảm thấy chúng ta hội họp vừa sao?" Lâm Hạo Vũ cười nói, "Đại học năm thứ 6 tuổi sợ cái gì, người đều nói nữ hơn ba ôm gạch vàng, đại học năm thứ 6 tuổi vừa lúc là ôm hai khối gạch vàng." Lâm Triều Dương hỏi ngược lại, "Tất nhiên nàng như thế xinh đẹp, vậy ngươi vì cái gì không đuổi theo? Nàng không phải kiểu mà ta yêu thích." Lâm Hạo Vũ nói lời này thì có điểm tâm yếu đất. Hắn làm sao không có truy qua Vương Sơn Nguyệt? Chỉ là nữ hài kia tâm cao khí ngạo chướng mắt hắn. Cứ việc Thâm Hằng tập đoàn không có lên thị, có thể là nhà này tập đoàn bản tính tuyệt đối không thể so với giá trị vốn hóa thị trường ngàn ước công ty kém. Vương Sơn Nguyệt trong nhà có thể là Long Quốc chân chính đỉnh cấp hào môn. Chủ yếu nhất là chính Vương Sơn Nguyệt cũng rất có năng lực, là nước Mỹ đại học hạ và tốt nghiệp cao tài sinh. Chính nàng càng là từ không tới có, sáng tạo ra một cái định giá gần 10 ước internet công ty, thu hoạch được quốc nội mấy nhà nổi danh đầu tư mạo hiểm cơ cấu coi trọng. Gặp Lâm Triều Dương đối Vương Sơn Nguyệt không có hứng thú, Lâm Hạo Vũ lại cùng hắn trò chuyện từ bản thân mấy năm này tại Hải Đô thị kinh lịch. Đương nhiên, hắn cũng không có quên muốn rót Lâm Triều Dương rượu. Chỉ là đến cuối cùng, Lâm Triều Dương không uống say, chính hắn ngược lại là uống say trước. Nhìn xem say ngã tại trên ghế sofa Lâm Hạo Vũ, Lâm Triều Dương một mặt kinh bị nói ra, điểm này tiểu lượng còn muốn qua trên ta. Mặc dù Lâm Triều Dương uống rượu số lần tương đối ít, thế nhưng tiểu lượng của hắn trời sinh liền rất tốt. Để mấy cái bồi rượu nữ hài đem quản lý Thường Minh kêu đến. Lâm Triều Dương hỏi, bên này thanh toán sao? Thường Minh cười hồi đáp, Dương thiếu, Vũ thiếu tại chúng ta nơi này có hội viên, đến lúc đó trực tiếp từ hắn thẻ bên trên trừ liền được. Nghe kinh lý nói như vậy, Lâm Triều Dương cũng liền không có lại nhiều lời. Sau đó chỉ vào Lâm Hạo Vũ đối Thường Minh nói một chút nói, ngươi tìm hai người giúp ta đem hắn đỡ đến trên xe. Thường Minh lập tức đáp ứng. Rất nhanh hắn gọi tới một cái nhân viên phục vụ, hắn cùng cái kia nhân viên phục vụ cùng một chỗ đỡ Lâm Hạo Vũ đưa đến Lâm Triều Dương trên xe. Đến mức Lâm Hạo Vũ lái tới chiếc kiêm cỡ lạ rèn không có quản, đợi ngày mai Lâm Hạo Vũ tỉnh rượu lại nói. Ngồi tại chính mình Bentley bên trên, Lâm Triều Dương đuốt đuốt cái chán. Vừa rồi tại thương ca bên trong uống nhiều rượu, hắn không có khả năng một điểm cảm giác đều không có. Diệp đại đế, trực tiếp lái xe về nhà đi. Diệp Phàm đáp ứng một tiếng, được rồi, đại thiếu gia. Chờ xe về tới Ngự Long Hoàng gia trang viên. Lâm Triều Dương đối Lâm Cửu nói ra, Cửu thúc, ngươi sắp xếp người chiếu cố tốt ta đường ca, ta trở về phòng trước. Lâm Cửu đội vàng nói, đại thiếu gia, ngài đi nghỉ trước, Hạ Vũ thiếu gia ta sẽ an bài người chiếu cố tốt hắn. Không có lại quản trong xe Lâm Hạ Vũ, Lâm Triều Dương đi vào biệt thự. Nhìn thấy Lâm Niệm Lâm vậy mà còn ở dưới lầu phòng khách, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, Niệm Lâm, ngươi hôm nay làm sao còn chưa ngủ? Hiện tại đã là hơn 12 giờ khuya, bình thường lúc này Lâm Niệm Lâm đã sớm về phòng của mình. Ta chờ ngươi a. Lâm Niệm Lâm đứng dậy đi tới bên cạnh Lâm Triều Dương liền nghe được một cô rất nặng mùi rượu. Nàng một mặt ghét bỏ che mũi, Lâm Triều Dương, ngươi đây là uống bao nhiêu rượu a, thôi chết. Uống thật nhiều. Lâm Triều Dương nâng lên ống tay áo của mình ngửi ngửi, bất quá lại không có nghe ra cái gì khí vị tới. Lúc này, mấy cái người hầu nhấc lên Lâm Hạ Vũ đi vào. Lâm Nghiệm Lâm kinh ngạc nói, Đường ca hắn đây là làm sao vậy? Lâm Triều Dương hơi có chút đắc ý nói, hắn tối nay muốn đem ta quả chén, kết quả ngược lại đem chính mình cho uống say. Hắn không nghĩ tới Lâm Hạ Vũ như thế có thể uống, nếu là lại uống đi xuống sợ rằng Lâm Triều Dương thật muốn uống say. May mắn Lâm Hạ Vũ tiểu lượng hay là kém hắn một chút xíu. Lâm Nghiệm Lâm vẫn như cũng là ghét bỏ biểu lộ, các người nam sinh vì cái gì chắc chắn sẽ có loại này kỳ kỳ quái quái lòng háo thắng. Nghe nói như thế, Lâm Triều Dương lập tức bật cười. Kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ cái này. Ngươi đợi ta có chuyện gì không? Lâm Nghiệm Lâm một mặt thần bí nói ra, ta biết một cái thiên đại bí mật, liền nhìn ngươi có muốn biết hay không. Cái gì bí mật? Lâm Triều Dương có chút hiếu kỳ. Lâm Nghiệm Lâm làm ra một cái xoa tay chỉ động tác, muốn biết nhưng là muốn trả giá một điểm trưng cầu ý kiến phí. Lâm Triều Dương quay người chuẩn bị đi lên lầu, vậy quên đi, ta kỳ thật cũng không phải rất muốn biết. Đừng nha. Lâm Nghiệm Lâm lập tức giữ chặt Lâm Triều Dương, đây là về chúng ta ra tại sinh kế thừa bí mật, mà còn ta muốn cũng không nhiều, 20 vạn liền được. Lâm Triều Dương buồn cười nói, sẽ không phải là lần trước ta hố ngươi 10 vạn mua cho ta giày chơi bóng, ngươi nghĩ lại từ ta chỗ này hố trở về đi. Mới không có. Lâm Nghiệm Lâm bảo đảm nói, ngươi hoa 20 vạn dựa dẫm vào ta mua cái này bí mật tuyệt đối giá trị vượt xa số tiền bỏ ra. Được thôi, ta cho ngươi chuyển. Lâm Triều Dương lấy điện thoại ra, sau đó chuyển 20 vạn cho Lâm Nghiệm Lâm. Chính mình tối muội muội vẫn là phải sủng ái ai nhìn thấy tiền tới sổ về sau, Lâm Nghiệm Lâm trên mặt nháy mắt liền lộ ra cao hứng nụ cười. Kiếm tiền với ta mà nói hay là thật dễ dàng nha. Lâm Triều Dương liếc mắt, tiền chuyển ngươi, hiện tại ngươi có thể đem ngươi biết rõ bí mật nói cho ta biết à? Lâm Nghiệm Lâm cười hắc hắc, có thể a. Cái này bí mật chính là mụ mụ đã mang thai, ngươi chẳng mấy chốc sẽ làm ca ca nha. Lâm Triều Dương nghe đến tin tức này độ không có quá nhiều kinh hỉ, đương nhiên cũng sẽ không có cái gì bài xích ý nghĩ. Tất cả mọi người là cùng một cái cha mụ sinh, hắn cũng sẽ không có quá nặng phòng bị tâm lý. Nếu như cái này đệ đệ hoặc là muội muội muốn ra sản, Lâm Triều Dương sau này cũng có thể nhường cho hắn. Dù sao trên người hắn số tiền này đầy đủ hắn sống rất tốt. Chương 128, Lâm Húc đối tài sản phân phối chương 128, Lâm Húc đối tài sản phân phối sáng ngày thứ 2 ăn điểm tâm thời điểm, Lâm Triều Dương cười cùng ba mụ chúc mừng. Ba, mụ, chúc mừng các ngươi lại muốn làm ba mẹ. Hạ Phỉ cười nói, lời này của ngươi nghe lấy có điểm là lạ. Lâm Húc thừa dịp Lâm Triều Dương cùng Lâm Nghiệm Lâm đều tại, cũng đem ý nghĩ của mình nói ra. Triều Dương, Nghiệm Lâm, có mấy lời ba ba hôm nay tại chỗ này trước thời hạn cùng các ngươi hai cái nói rõ. Lâm Nghiệm Lâm cười hỏi, ba ba, lời gì? Lâm Triều Dương ánh mắt cũng đồng dạng nhìn hướng Lâm Húc. Lâm Húc nói ra, các ngươi cũng biết ta danh nghĩa nắm giữ vô cùng khổng lồ tài sản, thậm chí có thể nói được là phú khả địch quốc. Tục ngữ nói tốt, tiền tài động nhân tâm. Có thể ba ba không muốn nhìn thấy nhất chính là, huynh đệ các ngươi tỉ bội về sau vì tranh đoạt những này tài sản làm tới trở mặt thành thủ. Lâm Triều Dương lập tức tỏ thái độ nói, ba, ngươi yên tâm, tương lai ta sẽ không theo đệ muội tranh đoạt tài sản trong nhà. Lâm Nghiệm Lâm cũng liền bận rộn tỏ thái độ, ba ba, ta cũng sẽ không cùng Lâm Triều Dương cùng đệ đệ muội muội tranh đoạt tài sản. Nhìn hai huynh muội biểu lộ đều rất chân thành, Lâm Húc trong lòng vẫn là cảm thấy vô cùng vui mừng. Ta biết các ngươi là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc hảo hải tử, thế nhưng ba ba đối các ngươi tất cả mọi người thích đều là giống nhau. Cho nên ta quyết định đợi đến ta 100 năm về sau, ta danh nghĩa tài sản đều sẽ chia đều cho các ngươi sở hữu huynh đệ tỷ muội. Đương nhiên cũng bao gồm các ngươi mụ mụ trong bụng hải tử. Lâm Triều Dương nhíu nhíu mày, ba, nếu như ngươi đem trong tay ngươi cổ phần chia đều, chẳng phải là sẽ đánh mất tập đoàn quyền khống chế? Hắn nhưng không biết Lâm Húc có người mô phỏng cùng với truyền thừa tinh thạch loại này thần kỳ đồ vật. Lâm Húc vừa cười vừa nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này. Hắn sẽ trước tiên đem trên tay cổ phần chia đều, đến lúc đó lại thông qua thủ đoạn đem cổ phần thu nạp đứng lên, đem tập đoàn tài sản phân chia ra đi. Điểm này đặt ở mặt khác tập đoàn bên trên đoán chừng không làm được, thậm chí khả năng sẽ xúc phạm pháp luật. Dù sao xâm hại mặt khác tiểu cổ đông lợi ích, có thể là đối Lâm Húc đến nói lại không phải cái vấn đề lớn gì. Bởi vì trưởng khống Húc Nhật tập đoàn người là người mô phỏng, tập đoàn cao quản cũng gần như đều là người mô phỏng. Còn có những cái kia công ty con hoặc là văn phòng chi nhánh người phụ trách phần lớn cũng đều là người mô phỏng. Những người này đối Lâm Húc là tuyệt đối trung tâm. Đến mức những cái kia giao nhau cầm cổ cổ đông, Lâm Húc cũng sẽ cùng bọn họ làm một chút trao đổi ích lợi. Lâm Triều Dương mặc dù không hiểu Lâm Húc dùng cái gì biện pháp, thế nhưng hắn hiện tại cũng không có hỏi nhiều. Lâm Nghiệm Lâm căn bản là không quan tâm qua vấn đề này, nàng là thật không nghĩ qua phải thừa kế tài sản trong nhà. Lâm Húc tiếp tục nói, mặc dù nói là cho huynh đệ các ngươi tỉ bội mấy cái chia đều, thế nhưng cũng không thể nào làm được tuyệt đối công bằng. Điểm này cũng hy vọng các ngươi huynh muội có khả năng lý giải. Rất nhiều thứ tại khác biệt người trong tay giá trị không giống, đây cũng là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, ba, ta minh bạch. Lâm Húc cười cười, chuyện này ngược lại không gấp, ta cùng mụ mụ ngươi còn trẻ, có nhiều thời gian đến an bài. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, về sau ta sẽ từ từ cầm trong tay tài sản chuyển cho các ngươi, dù sao khoản này tài sản hơi nhiều. Các ngươi chính là muốn hoàn toàn tiếp nhận, cũng không phải trong thời gian ngắn có khả năng tiếp thu phải đến. Đối với điểm này Lâm Triều Dương cũng rất rõ ràng, lấy năng lực hiện tại của hắn căn bản là trưởng khống không được khổng lồ như vậy tài sản. Lâm Nghiệm Lâm nháy con mắt, nàng cảm thấy chính mình không phải quản công ty liệu. Ba ba, nếu không ngươi về sau nhiều cho ta điểm tiền tốt, ta những cái kia tài sản đều cho Lâm Triều Dương đi. Lâm Húc cười ha ha một tiếng, tốt, về sau ba ba chia cho ngươi tài sản tận lực chứa chút tốt quản lý tài sản cho ngươi. Đối với Lâm Nghiệm Lâm nữ nhi này, Lâm Húc rất nguyện ý sủng ái. nàng là người đầu tiên tiếp nhận hắn cái này ba người, cũng là hắn chi kỷ tiểu áo đông. Nghe đến ba lời nói, Lâm Niệm Lâm lập tức mặt mày hớn hở. Đem những chuyện này cùng hai đứa bé nói ra, Lâm Húc bữa sáng cũng ăn được không sai biệt lắm. Hắn danh nghĩa tài sản có thể chia đều cho mấy đứa bé. Có thể là chân chính phần đầu đều tại người mô phỏng trên tay, không đến chính mình trước khi chết, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chính là đột nhiên qua đời chưa kịp đích thân nói cũng không có quan hệ. Người mô phỏng sẽ mang theo truyền thừa tinh thạch tìm tới Lâm Húc trước khi chết chân chính muốn truyền hài tử, không cần lo lắng loại này ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ có được đến truyền thừa tinh thạch hài tử, mới có thể chân chính trưởng khống sở hữu người mô phỏng. Hắn mới là Lâm gia chân chính người thừa kế. Tại Lâm Húc trong lòng, người thừa kế này không cần có quá nhiều năng lực, thế nhưng tuyệt đối phải đối huynh đệ tỷ muội chân thành thân mật, để tránh quá tham lam đem huynh đệ tỷ muội của mình tiêu diệt. Có lẽ trường hợp này sau này khả năng sẽ phát sinh, chỉ là Lâm Húc người đều không tại cũng không quản được như vậy nhiều. Con cháu tự có con cháu phúc, sau này sẽ như thế nào Lâm Húc cũng không nhìn thấy. Lâm Triều Dương ăn điểm tâm xong, cũng buông đũa xuống. "Ba, mụ, ta sẽ chờ hẹn người muốn ra ngoài, giữa trưa cùng buổi tối đều không trở về ăn cơm." Lâm Húc cười gật gật đầu, "Được, ngươi đi đi." Hạ Phỉ đối với cái này cũng không có nói cái gì, biết hài tử bên người có bảo tiêu đi theo, nàng cũng không cần lo lắng bọn họ an toàn. Lâm Niệm Lâm đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, cũng theo sát lấy Lâm Triều Dương phía sau nói: "Ba ba, mụ mụ, ta giữa trưa cũng không ở nhà ăn cơm. Hôm nay nàng cùng Vương Sương hẹn xong đi dạo phố, phía trước Lượng Tiên Vương Sương thư viện tiền lương phát, nói muốn mời Lâm Niệm Lâm ăn cơm." Lâm Húc cũng cười đáp ứng nói: "Được." Lâm Triều Dương hiếu kỳ dò hỏi: "Niệm Lâm, ngươi hôm nay là cùng người nào hẹn xong? Ai cần ngươi lo?" Lâm Niệm Lâm hất lên bím tóc đuôi ngựa, sau đó để đũa xuống liền rời đi phòng ăn. Lâm Triều Dương cùng phụ mẫu nói một tiếng, cũng trở về phòng đi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Hắn tuần trước mất thời gian thông qua điều khiển thi lấy được bằng lái. Hôm nay tính toán tự mình lái xe đi đón chủ thi, thuận tiện luyện thêm một chút tự mình lái xe kỹ thuật. Chờ hai đứa bé đều rời nhà. Hạ Phỉ lôi kéo Lâm Húc tay nói ra, "Lâm Húc, ngươi thật muốn đem tài sản như thế phân phối sao?" Lâm Húc cười trêu ghẹo nói, "Phỉ Phỉ, ngươi sẽ không phải là bởi vì không có phân cho ngươi, cho nên trong lòng cảm thấy không vui à? Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những số tiền kia sao?" Hạ Phỉ hờn dỗi trắng Lâm Húc một cái. Nàng nếu thật quan tâm tiền, lúc trước cũng sẽ không rời đi Lâm Húc. Lâm Húc nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch điểm này. "Đúng đúng đúng, ngươi không để ý, lão bà ta đối tiền một chút hứng thú đều không có." Hạ Phỉ không khỏi hé miệng cười một tiếng, "Thế thì ngạch không có, ta tạm thời còn không có đạt tới như vậy cao thượng cảnh giới." Lâm Húc cười một tiếng, ngẫu nhiên hỏi, "Ngươi cảm thấy ta như vậy phân phối tài sản có cái gì không hợp lý sao?" Hạ Phỉ có chút chần chờ. Lâm Húc lôi kéo Hạ Phỉ tay ôn nhu nói, "Cùng ta còn có cái gì khó mà nói?" Hạ Phỉ nói ra, "Ta chỉ là suy nghĩ một chút Niệm Lâm về sau tóm lại là phải lập gia đình, phân nàng như vậy nhiều gia sản có phải là quá mức? Ngươi làm sao cũng có loại này tư tưởng?" Lâm Húc đưa tay cạo cạo Hạ Phỉ cái mũi, "Niệm Lâm cũng là ngươi nữ nhi a." Hạ Phỉ đẩy ra Lâm Húc tay, "Nàng đương nhiên là nữ nhi của ta, ngươi có thể đối Niệm Lâm như thế tốt, trong lòng ta cũng rất cao hứng. Ta chỉ là lo lắng ba mẹ ngươi biết sẽ có ý nghĩ." Lâm Húc cười an ủi, "Yên tâm đi, đừng nói ba mẹ ta bọn họ sẽ không biết, chính là biết cũng không quản được ta." Chương 129, trong siêu thị đồ vật tùy ý chọn. Chương 129, trong siêu thị đồ vật tùy ý chọn ra mặt 9 giờ sáng. Lâm Triều Dương lái một chiếc Lamborghini đi tới ra ngự trang biên. Chiếc xe này là hắn từ trong nhà trong gara tuyển chọn xe, Lâm Húc vì hắn định chế chiếc kia Lamborghini còn tại chế tạo bên trong. Đại khái còn cần hơn nửa năm mới có thể bàn giao. "Triều Dương ca ca, ngươi tại sao lại đổi xe?" Chu Thi nhìn thấy Lâm Triều Dương mở Lamborghini kinh ngạc nói. Lâm Triều Dương cười hắc hắc, "Nhà ta cái khác không có, chính là xe tương đối nhiều." Chu Thi lên xe hỏi, "Nhà ngươi là bán xe sao?" "Không có." Lâm Triều Dương nói ra, "Cha ta thích thu thập các chủng loại hình xe, cho nên trong nhà mua thật nhiều xe. Trong nhà có tòa nhà phó biệt thự chuyên môn làm bãi đỗ xe, bên trong ngừng không sai biệt lắm hơn 500 chiếc xe. Trong đó tuyệt đại đa số xe đều là xe sang trọng cùng xe thể thao. Bất quá loại này sự tình Lâm Triều Dương cũng không có cùng Chu Thi nói rõ, chờ sau này có cơ hội nàng đi trong nhà nhìn qua liền có thể biết." Chu Thi khẽ gật đầu, "Tốt a." Lâm Triều Dương khởi động xe đối Chu Thi nói, "Ngươi đem đai an toàn cho buộc lên a, chúng ta bây giờ xuất phát." Chu Thi nhìn thoáng qua bên cạnh đai an toàn, sau đó một mặt ngốc manh nói, "Triều Dương ca ca, ta sẽ không hệ ngươi cái xe này đai an toàn." "Thật sao?" Lâm Triều Dương khẽ mỉm cười, "Ta cũng sẽ không hệ tay lái phụ đai an toàn, vì an toàn ngươi đón xe tới." Chu Thi bất mãn hừ một tiếng, chán ghét, nhân gia đều không có ngồi qua loại này xe thể thao nha. Nói xong, Chu Thi kéo qua đai an toàn buộc lại. Lâm Triều Dương cười nói, "Ngươi nhìn, chính ngươi không phải hệ đến rất tốt nha, về sau gặp phải vấn đề muốn trước hết nghĩ tự mình giải quyết. Liên cùng ngươi làm đề toán mắt một dạng, trước chính mình nếm thử đi làm một chút, không nên nhìn một chút sẽ không liền trực tiếp hỏi ta." "Ai nha, ta biết rồi." Chu Thi không muốn nghe thuyết giáo, vội vàng thúc giục nói, "Chúng ta nhanh lên đường đi." Lâm Triều Dương thấy thế cũng không có nói thêm gì nữa, mở ra làm bùa vừa ý nhì rời đi ra ngự trang viên. Bởi vì giữa trưa muốn đi Hoa Tiểu Nhị ăn lẩu, cho nên hai người trực tiếp tiến về Hoa Huy Thương Nghiệp quảng trường. Lần này Lâm Triều Dương tới đây tâm thái hoàn toàn không giống. Trước đây cũng không biết cái này quảng trường thương mại là nhà mình, hiện tại liền trong tay hắn đều có một điểm cổ phần. So sánh từ bản thân thẻ ngân hàng bên trong cái kia khô cằn 11 ức không đến tiền tiết kiệm, trước mắt tòa này quảng trường thương mại mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm rung động. Từ trong thang máy đi ra, Chu Thi đưa tay muốn kéo Lâm Triều Dương cánh tay, Lâm Triều Dương vội vàng né tránh. "Ở bên ngoài đừng do dự, ảnh hưởng không tốt." "Nơi nào sẽ ảnh hưởng không tốt?" Chu Thi cũng không quan tâm sẽ có ảnh hưởng gì, trực tiếp nắm lấy Lâm Triều Dương cánh tay ôm vào trong ngực. Nàng kéo chính mình tương lai bạn trai cánh tay, đây không phải là rất bình thường sự tình nha. Lâm Triều Dương một mặt bất đắc dĩ nói, sợ ngươi rồi, ngươi đừng đem ta ôm như thế gấp, đây là chiếm ta cánh tay tiện nghi. Nói xong, Lâm Triều Dương cánh tay còn giật giật. Cảm nhận được trong ngực khác thường, Chu Thi khuôn mặt đỏ lên. Triều Dương ca ca, ta phát hiện ngươi thật không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi tại chiếm ta tiện nghi còn quá tại trên đầu ta. Ngoài miệng nói như vậy, Chu Thi cũng không có gặp buông ra Lâm Triều Dương. Nàng đánh trong lòng nhận định Lâm Triều Dương là chính mình bạn trai, liền tính bị hắn chiếm chút tiện nghi cũng sẽ không để ý. Lâm Triều Dương đội ho một tiếng, đi thôi, bồi ngươi dạo phố. Tốt a. Chu Thi reo hò nói, Triều Dương ca ca, chúng ta đi dạo tiệm bán quần áo a, ta muốn mua lượng thân y phục. Hôm nay nàng ra ngoài mượn cớ nói là mua quần áo, nếu là lúc trở về không mua lượng thân y phục liền lộ tẩy. Mà còn Chu Thi cảm giác chính mình là thật không có y phục mặc. Năm nay nàng cao lớn chút, còn có dáng người cũng biến thành càng tốt hơn, năm ngoái mùa đông mua y phục đều có chút nhỏ. Lâm Triều Dương gật đầu một cái đáp ứng xuống. Hoa Huy thương nghiệp quảng trường thương mại tiệm bán quần áo phần lớn tại 2 3 tầng 4, bất quá tầng 1 cũng có một chút xa xỉ nhãn hiệu tiệm bán quần áo. Chu Thi nhìn thấy xa xỉ nhãn hiệu tiệm bán quần áo cũng không bất bách, trực tiếp lôi kéo Lâm Triều Dương đi vào. Trong nhà nàng điều kiện kinh tế không kém. Tối hôm qua Hứa Lăng Tỉnh cho Chu Thi 5 vạn mua quần áo dự toán. Nếu biết rõ 5 vạn khối tiền đối với người bình thường đến nói, cho dù cả nhà một năm thu vào trừ bỏ chi tiêu đều tốn không dưới nhiều tiền như thế. Thậm chí có rất nhiều gia đình một năm đều kiếm không đến nhiều tiền như thế. Không thể không nói Long Quốc giàu nghèo chênh lệch thật rất lớn. Nói cái gì người giàu trước dẫn dắt kẻ giàu sau? Ai? Không nói. Triều Dương ca ca, ta bộ quần áo này đẹp mắt không? Chu Thi đổi một thân anh hoa phấn áo lông, cười nhẹ nhàng tại Lâm Triều Dương trước mặt xoay một vòng. Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, "Ân, rất đẹp." Không thể không nói Chu Thi vóc người xinh đẹp, không quản mặc cái gì dạng y phục đều đẹp mắt. Lâm Triều Dương cảm giác chính là hàng vỉa hè hàng mặc trên người nàng, cũng có thể xuyên ra sức sống thanh xuân khí chất. Chu Thi tại trong tiệm thử mấy bộ y phục, cuối cùng vẫn là mua kiện kia anh hoa phấn áo lông. Tiếp xuống nàng lại lôi kéo Lâm Triều Dương đi mặt khác tiệm bán quần áo. Tại nhìn thấy một nhà nam trang cửa hàng thời điểm, Chu Thi lôi kéo Lâm Triều Dương đi vào bên trong đi. "Triều Dương ca ca, ta mua cho ngươi một bộ quần áo đi." Lâm Triều Dương buồn cười nói, "Mụ mụ ngươi liền cho ngươi 5 vạn, trả cho ta mua, ngươi liền không sợ chính mình không có tiền mua quần áo?" Chu Thi cười hì hì nói, "Không sợ, ta còn có không ít tiền mừng tuổi." Nhìn Chu Thi tràn đầy phấn khởi đi cho chính mình chọn y phục, Lâm Triều Dương cũng không có chối từ. Chờ chút hắn lại cho Chu Thi đưa một bộ quần áo là được rồi. Lựa gạt một chút tình cảm. "Mẹ, không đúng." Lâm Triều Dương là cảm thấy chính mình lại không thiếu tiền, thật không có cần phải đi lừa người ta nữ hài tử tiền. Tại Chu Thi rất phiền phức phối hợp bên dưới, rất nhanh liền cho Lâm Triều Dương chọn lựa một bộ nàng cảm thấy mặc xoáy nhất y phục. Đi tính tiền thời điểm mới phát hiện muốn hơn 6 vạn. Chu Thi cũng không có bao nhiêu do dự, từ túi sách bên trong lấy ra một tấm thẻ ngân hàng cho nhân viên cửa hàng quét thẻ. Lâm Triều Dương ngoài ý muốn nói, ngươi đối ta cứ như vậy cam lòng? Đó là dĩ nhiên. Chu Thi một mặt đương nhiên, ngươi là ta tương lai bạn trai, ta khẳng định muốn đối ngươi tốt. Nghe nói như thế, Lâm Triều Dương trong lòng còn rất cảm động. Xem lại ngươi đối ta như thế tốt phân thượng, vậy ta cũng đưa ngươi một kiện lễ vật, trong siêu thị đồ vật ngươi tùy ý chọn tuyển, không hạn giá cả. Chu Thi ánh mắt sáng lên, thật. Lâm Triều Dương khẳng định khẽ gật đầu, thật, đại nam nhân một cái nước bọt một khỏa đinh, ta nói lời giữ lời. Chỉ cần là cái này trong trung tâm thương mại thương phẩm, không quản ngươi tuyển lễ vật gì đều có thể. Chu Thi bắt lấy Lâm Triều Dương tay, vậy ngươi đi theo ta. Lâm Triều Dương tùy ý Chu Thi lôi kéo đi lên phía trước, sau đó hai người tới một cái tiệm châu báu cửa. Ta nghe nói cái này nhãn hiệu nhẫn kim cương, một cái nam nhân cả đời chỉ có thể mua một lần. Triều Dương ca ca, ngươi mua cho ta cái nhẫn kim cương đi. Cái gì? Lâm Triều Dương trợn tròn mắt, ngươi không biết kim cương là marketing nói dối nha, thứ này lại không đáng tiền. Chu Thi vô cùng đáng thương nói, ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi là đại nam nhân nói lời giữ lời đâu, sẽ không phải hiện tại liền đổi ý à? Nàng đương nhiên biết kim cương không đáng tiền, thế nhưng trong đó ngụ ý nàng rất thích, nhất là một cái nam nhân cả đời chỉ có thể mua một lần. Nhìn xem Chu Thi tràn đầy ánh mắt mong đợi, Lâm Triều Dương nói không nên lời cự tuyệt tới. Được, ngươi trước đi chọn lựa a, ta đi cái toilet. Chương 130, trong nhà có một chút nho nhỏ tiền giấy năng lực. Chương 130, trong nhà có một chút nho nhỏ tiền giấy năng lực. Đi tới toilet, Lâm Triều Dương vội vàng lấy điện thoại ra cho Lâm Nhất đánh qua. Nhất thúc, ta hỏi ngươi chuyện này. Lâm Nhất tại đầu bên kia điện thoại cung kính nói, đại thiếu gia có chuyện gì tùy tiện hỏi, có thể nói ta đều sẽ nói cho ngài. Lâm Triều Dương hỏi, chính là có cái nhãn hiệu tiệm châu báu cả đời chỉ có thể định chế một chiếc nhẫn, quy tắc này có thể thay đổi sao? Lâm Nhất vừa cười vừa nói, đại thiếu gia xin yên tâm, ngài nói cái này nhãn hiệu tổng công ty lớn nhất cổ đông là lão bản, chỉ cần đại thiếu gia ngài nguyện ý, không quản bao nhiêu cái nhẫn kim cương đều có thể giúp ngài định chế. Xem như Lâm Húc thiếp thân trợ lý, Lâm Nhất đối nhà mình lão bản trong tay trưởng khống tài sản hết sức quen thuộc, thậm chí có thể nói là nhớ kỹ trong lòng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nghe đến Lâm Nhất trả lời, Lâm Triều Dương lúc này liền thả tâm. Hắn liền sợ về sau còn có nữ hài muốn định chế cái này nhẫn kim cương, kết quả phát hiện hắn đã định chế qua liền phiền toái. May mắn trong nhà có một chút xíu nho nhỏ tiền giấy năng lực, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Cúp điện thoại, Lâm Triều Dương một mặt nhẹ nhõm thu hồi điện thoại. Nhìn thấy bên cạnh nhà vệ sinh, nghĩ đến dù sao đến đều đến rồi, dứt khoát liền lên một cái tốt. Chờ đi nhà vệ sinh xong, Lâm Triều Dương khẽ hát trở lại tiệm châu báu. Thi Thi, ngươi lựa chọn tốt sao? Lâm Triều Dương đi tới bên cạnh Chu Thi cười hỏi. Chu Thi vui vẻ gật đầu, Triều Dương ca ca, ta đã xác định rõ kiểu dáng, sẽ chờ khóa lại thân phận tin tức của ngươi đây. Lâm Triều Dương nhìn một chút Chu Thi chọn lựa kiểu dáng cùng giá cả, phát hiện chỉ cần hơn 1 vạn khối tiền. Ngươi làm sao không chọn lựa quý một điểm? Mặc dù biết rõ những này kim cương không đáng nhiều tiền như thế, thế nhưng Lâm Triều Dương cũng là không để ý tốn thêm điểm tiền. Dù sao tiền loại này đồ vật hắn hiện tại là thật không thiếu. Huống chi cái cửa hàng này sở thuộc công ty lớn nhất cổ đông là chính mình lão ba, tiêu xài tiền hơn phân nửa đều sẽ chạy trở về. Chu Thi xích lại gần Lâm Triều Dương bên hai, kim cương loại này đồ vật lại không đáng tiền, chúng ta tại sao phải lãng phí quá nhiều tiền? Chỉ cần có một cái loại này định chế nhẫn kim cương liền có thể à, ta cũng không cần trên mặt nhẫn có quá lớn kim cương. Mặc dù biết nàng Triều Dương ca ca có tiền, thế nhưng Chu Thi cũng không nỡ hắn vì chính mình lãng phí cái này tiền. Cái này tiền còn không bằng mời thêm nàng đi ra ăn chút ăn ngon. Gặp Chu Thi nói như vậy, Lâm Triều Dương cũng không có miễn cưỡng. Tại nhân viên cửa hàng nơi đó đăng ký tốt tin tức của hắn, xác nhận nửa tháng về sau có thể cầm tới chiếc nhận phía sau mới rời khỏi. Nhìn xem kéo chính mình cười đến rất vui vẻ Chu Thi, Lâm Triều Dương nói nửa đùa nửa thật nói, Thi Thi, ngươi thật muốn làm bạn gái của ta, về sau đoán chừng có ngươi khó chịu thời điểm. Chu Thi hoàn toàn không nghe ra Lâm Triều Dương nói bóng gió. Nàng mắt cười cong cong nói, ta mới sẽ không khó chịu, cùng Triều Dương ca ca ngươi cùng một chỗ ta không biết có nhiều vui vẻ. Lâm Triều Dương cười cười, đây chính là chính ngươi nhất định muốn đụng vào. Đi thôi, đi dạo lâu như vậy cũng đói bụng, chúng ta bây giờ đi Hoa Tiểu Nhị nơi đó ăn lẩu. Được. Chu Thi vui vẻ nói. Hai người rất nhanh đi tới Hoa Tiểu Nhị. Hôm nay là cuối tuần, lại nhanh đến trưa giờ cơm. Bởi vậy Hoa Tiểu Nhị bên trong khách hàng còn thật nhiều. Bất quá Lâm Triều Dương cùng Chu Thi đến sớm, vừa vặn đuổi kịp cuối cùng mấy cái trống không vị trí. Mùa đông là thích hợp nhất ăn lẩu thời kỳ. Một đám người vây quanh bếp lò ăn nóng hổi nồi lẩu, cái gì hàn ý đều sẽ bị xua tan rơi. Lâm Triều Dương đem chọn món ăn nhiệm vụ giao cho Chu Thi. Hắn thì thừa dịp thời gian này cho Trần Tiến Doanh phát đi thông tin. Trần Tiến Doanh đồng học, xế chiều hôm nay ta không đi ra ngự chăn viên bên kia làm gia sư, ngươi chỉ có thể chính mình ngồi xe buýt đi. Lên cái cuối tuần Lâm Triều Dương về tinh thị, Trần Tiến Doanh cũng là chính mình ngồi xe buýt đi làm gia giáo. Đối một cái nữ hải tử không thể lập tức cũng quá tốt, không sau đó mặt yêu cầu của nàng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên đây chỉ là Lâm Triều Dương ý nghĩ, là hắn từ trên thân La Tuyết Quyên hấp thu đến kinh nghiệm. Hai người đang học sơ chung trước đây, rõ ràng là La Tuyết Quyên chủ động tới tìm hắn nói chuyện, còn thường xuyên cho hắn mang tốt ăn. Có thể từ khi Lâm Triều Dương đối nàng càng ngày càng tốt về sau, đổi lấy là La Tuyết Quyên đối hắn bên mặt hất hàm sai khiến. Lâm Triều Dương cũng không muốn Trần Tiến Doanh sau này lại biến thành như thế. Bất quá bây giờ tình huống của hắn khác biệt, bây giờ Lâm Triều Dương không quản đối mặt ai cũng sẽ có lực lượng. Về sau bạn gái hắn nếu là còn dám đối hắn bên mặt hất hàm sai khiến, hắn cũng tuyệt đối sẽ lại không nuông chiều nàng. Người nếm qua một lần thua thiệt cũng đã đủ rồi. Trần Tiến Doanh thông tin rất nhanh liền trở về tới. Được rồi, Lâm Triều Dương đồng học, chúng ta ngồi xe buýt đi qua là được rồi. Lâm Triều Dương không cùng Trần Tiến Doanh nhiều trò chuyện, chỉ là để nàng trên đường chú ý an toàn, có chuyện gì kịp thời liên hệ hắn. Cùng Trần Tiến Doanh phát xong thông tin về sau, Lâm Triều Dương liền thả xuống điện thoại cùng ghi món ăn xong Chu Thi tán gẫu. Chu Thi cùng Lâm Triều Dương phàn nàn từ bản thân ở trường học sự tình. Triều Dương ca ca, ngươi tuần sau có thể hay không tới ta trường học tiếp ta tan học, lớp chúng ta có cái nam luôn là dây dưa ta. Ta đều đã rõ ràng cự tuyệt hắn rất nhiều lần, có thể hắn tựa như thuốc cao ra cho giống như vùng đều thoát không nổi. Làm một cái dung mạo xinh đẹp nữ sinh, Chu Thi trong trường học người theo đuổi hay là có không ít. Bất quá đại đa số bị cự tuyệt phía sau đều sẽ biết khó mà lui. Có thể chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái đầu sắt, thật sự cho rằng quấn lấy nữ sinh là có thể đem nhân ra cho đổi tới tay. Trường hợp này xác thực có. Thế nhưng quấn lấy nữ sinh cũng là coi trọng kỹ xảo. Lâm Triều Dương đem bưng chén nước lên hướng trên mặt bàn trùng điệp để xuống. Lẽ nào lại như vậy, đã có người quấy rầy ngươi học tập, loại này giết hại tổ quốc đóa hoa hành động nhất định muốn ngăn lại. Ngươi yên tâm, cái này sự tình ta khẳng định giúp ngươi giải quyết. Chu Thi liên tục gật đầu, rất là tán đồng. Đúng, quả thực quá đáng. Giống ta dạng này đẹp mắt tổ quốc đóa hoa, cũng chỉ có Triều Dương ca ca ngươi mới có thể thay hoạn. Lâm Triều Dương kém chút không có bị nước miếng của mình cho sặc chết. Ta lúc nào thay hoạn ngươi, ta là sợ có người trong trường học ảnh hưởng ngươi học tập. Chu Thi hì hì cười một tiếng, Triều Dương ca ca, ta liền biết trong lòng ngươi rất quan tâm ta. Ngươi đừng phán đoán, ta cũng không quan tâm ngươi. Lâm Triều Dương bưng chén nước lên uống một hớp nước. Chu Thi vậy mới không tin Lâm Triều Dương nói. Nếu là không quan tâm nàng làm sao sẽ mua cho nàng chiếc nhẫn. Lúc này người phục vụ đưa đáy nồi cùng nguyên liệu nấu ăn tới, hai người cũng theo đó ngừng lại cái đề tài này. Hoa Tiểu Nhị nồi lẩu hương vị quả thật không tệ. So hắn phía trước đi qua nào đó ngọn nguồn mất muốn tốt rất nhiều. Hai người ăn xong nồi lẩu về sau, Lâm Triều Dương lại cùng Chu Thi đi dạp chiếu phim nhìn một tràng điện ảnh. Xem phim thời điểm Chu Thi tâm tư hoàn toàn không tại điện ảnh bên trên. Nàng thỉnh thoảng sẽ làm chút ít động tác. Nói ví dụ như nhìn thấy Lâm Triều Dương cầm bắp rang thời điểm, nàng sẽ không cẩn thận bắt đến Lâm Triều Dương tay. Còn có giả vờ như chính mình ngủ gà ngủ gật, sau đó thuận thế hướng Lâm Triều Dương trong ngực ngã xuống. Lâm Triều Dương nhìn thấy Chu Thi hành động có chút buồn cười. Cô gái nhỏ này điểm này tiểu thủ đoạn toàn bộ khiến cho hắn trên thân. Nếu không phải hắn một cái là chính nhân quân tử, Chu Thi thân thể sợ rằng sớm đã bị lừa. Chương 131, mãi mãi điện thoại, lại gặp La Tuyết Quyên. Chương 131, mãi mãi điện thoại, lại gặp La Tuyết Quyên. 5 giờ chiều phía trước, Lâm Triều Dương đem Chu Thi đưa về nhà. Hắn chờ chút còn có một chàng hẹn hò đâu, cũng không thể đem thời gian đều tiêu vào Chu Thi trên người một người. Dù sao hắn thời gian từng giây từng phút ngàn vàng khó mua, a mở ra làm bùa vừa ị nhị vừa rời đi ra ngự trang biên, liền có một cái thần thông quảng đại quý phụ nhân gọi điện thoại tới. Lâm Triều Dương vội vàng dựa vào dừng xe kết nối điện thoại. "Mãi mãi, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đâu, kết quả điện thoại của ngươi liền đánh tới." Trần Vân Liên cao hứng nói, "Vậy nhưng đúng dịp, chúng ta hai tổ tôn là thần giao cách cảm a."
"Cái kia không sao, ngài có thể là ta thân mãi mãi."
Lâm Triều Dương miệng giống ăn mật ong đồng dạng. "Cuối tuần trước ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, đã cảm thấy ngươi vô cùng thân thiết đây." Trần Vân Liên bị cháu mình dỗ đến vui đến tìm không thấy Nam Bắc. "Hay là tôn tử của ta đối mãi mãi tốt, không giống cha ngươi chỉ biết là khí mãi mãi ngươi." Lâm Triều Dương tự nhiên không thể nói Lâm Húc không phải, chỉ có thể nhanh chóng nói sang chuyện khác. "Mãi mãi, ngươi gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không?" Trần Vân Liên vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, chính là mãi mãi nhớ ngươi, hỏi một chút ngươi cùng Niệm Lâm lúc nào có thời gian trở về." Lâm Triều Dương cười nói, "Tuần sau không phải đại gia gia làm đại thọ 80 tuổi nha, đến lúc đó chúng ta cùng ba ba cùng một chỗ trở về." Mặc dù Lâm Thắng Lợi đại thọ 80 tuổi tại thứ năm, thế nhưng Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm đều quyết định mời vài ngày nghỉ. Đối với người bình thường đến nói học nghiệp đương nhiên trọng yếu, có thể là đối với bọn họ dạng này gia đình đến nói, các trưởng bối yêu thích mới quan trọng hơn. Mà còn mời vài ngày nghỉ cũng sẽ không rơi xuống quá nhiều việc học. Trong đại học rất nhiều thứ đều dựa vào tự học, chính là không hiểu địa phương cũng có thể tại trên mạng tìm tới video. Đương nhiên có thể tại trong hiện thực đi trưng cầu ý kiến lao sư khẳng định càng tốt hơn. Lâm Triều Dương quyết định cũng muốn giống như Lâm Hạ Vũ, cùng phụ đạo viên cùng nên khóa lao sư đều tạo mối quan hệ. Đến lúc đó cũng không cần lại lo lắng rất tiến chỉ vấn đề. Nghe đến tôn tử cùng tôn nữ sẽ đồng thời trở về, Trần Vân Liên liền càng thêm cao hứng. "Thật tốt, cái kia mãi mãi sẽ chờ các ngươi trở về." Lâm Triều Dương bồi tiếp Trần Vân Liên hàn huyên chừng 10 phút đồng hồ, mãi đến Trần Vân Liên lo lắng quấy rầy đến hắn mới lưu luyến không bỏ cúp điện thoại. Chờ gọi điện thoại xong, Lâm Triều Dương mới lại lần nữa khởi động xe tiến về Hải Đô Đại học Sư phạm. Bất quá vừa tới Hải Đô Đại học Sư phạm cửa, Lâm Triều Dương liền gặp từ trường học đi ra La Tuyết Quyên. Cùng phía trước so sánh, nàng nhìn xem tiểu thụy rất nhiều. Khoảng thời gian này Tống Tinh Nguyên luôn là biến đổi pháp đến tìm nàng cần tiền, để La Tuyết Quyên trong lòng đều đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc trước từ Tống Tinh Nguyên cái kia thu đến tiền cùng lễ vật, không những tất cả đều bị hắn cho muốn trở về, chính nàng còn dán đi vào không ít. Cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo? La Tuyết Quyên cảm thấy chính mình là thằng ngu, mà còn cũng không biết gần nhất là chuyện gì xảy ra, truy nàng những nam sinh kia không có truy mấy ngày liền đều không để ý nàng, để nàng nghĩ nuôi cá đều không có cơ hội. Lâm Triều Dương nhìn thấy La Tuyết Quyên phía sau cố ý quay cửa sổ xe xuống, tốc độ xe cũng biến thành cùng lao phu nhân băng qua đường đồng dạng. Có một chiếc Lamborghini xuất hiện tại trong sân trường, mặc dù không đến mức gây nên quá lớn manh động, thế nhưng hấp dẫn một ít học sinh ánh mắt hay là không có vấn đề. La Tuyết Quyên tự nhiên cũng chú ý tới chiếc này xe thể thao sang trọng. Khi thấy rõ người lái xe là Lâm Triều Dương lúc, La Tuyết Quyên cả người nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Ngay sau đó nàng giống người điên ngăn tại Lâm Triều Dương trước xe. Lâm Triều Dương vội vàng đạp lên phanh lại, đưa đầu ra mắng, "Ngươi tự tìm cái chết đừng lừa bịp bên trên ta." La Tuyết Quyên bước nhanh đi đến phòng điều khiển bên cạnh, mang trên mặt đã hối hận lại thần sắc kích động. "Triều Dương, ngươi có phải hay không tới tìm ta? Ta liền biết trong lòng ngươi còn không thể quên được ta, ngươi có thể hay không tha thứ ta một lần, ta về sau tuyệt đối sẽ lại không phản bội ngươi." Lâm Triều Dương giễu cợt nói, "Ngươi là nhìn ta có tiền à, không phải vậy hiện tại không chừng nằm ở nam nhân nào trong ngực." "La Tuyết Quyên, nhắc tới còn muốn cảm tạ ngươi, là ngươi để ta nhận rõ ràng tầm quan trọng của tiền. Tại ngươi sau lưng ta tìm nam nhân khác thời điểm, thân ba ta vừa lúc tìm tới ta, mà hắn đúng lúc là cái rất có tiền người. Ngươi biết Tống Tinh Nguyên trong nhà vì sao lại phá sản sao? Là cha ta xuất thủ đem nhà bọn họ công ty thu mua. May mắn ngươi vượt quá giới hạn tương đối sớm, cũng may mà ngươi nghe bạn cùng phòng ngươi lời nói, muốn chậm một chút ngươi thật đúng là có thể gả vào Hà Môn. Đáng tiếc ta Lâm Triều Dương sẽ không muốn rách nát hàng." Nói xong những lời này, Lâm Triều Dương một chân ga trực tiếp rời đi. La Tuyết Quyên kinh ngạc nhìn xe sang trọng đi xa. Nghĩ đến Lâm Triều Dương nói những lời kia, nàng đối mấy cái kia bạn cùng phòng cùng Tống Tinh Nguyên hận ý xông thẳng tới chân trời. Đều là bọn họ hại chính mình. Tất nhiên nàng đời này đã xong, vậy bọn hắn đời này cũng đừng nghĩ tốt. Một cái ác độc suy nghĩ tại La Tuyết Quyên trong lòng điên cuồng sinh sôi. Bên kia cùng Vương Dương tại bên ngoài bến dạo chơi Lâm Niệm Lâm cũng đồng dạng tiếp đến mãi mãi điện thoại. Nàng mặc dù không giống Lâm Triều Dương như vậy biết dỗ người, thế nhưng cái kia từng tiếng ngọt ngào mãi mãi, để Trần Vân Liên cũng rất là vui vẻ. Biết Lâm Niệm Lâm cùng bằng hữu ở bên ngoài chơi, Trần Vân Liên hàn huyên mấy phút liền chủ động cúp điện thoại. Chờ Lâm Niệm Lâm cúp điện thoại xong, Vương Sương cái này mới hiếu kỳ mà hỏi, "Niệm Lâm, ngươi thái mãi mãi hiện tại bao nhiêu tuổi?" Vừa rồi Lâm Niệm Lâm cùng mãi mãi nàng gọi điện thoại thời điểm, Vương Sương đứng ở bên cạnh cũng nghe đến hai người một chút đối thoại, cho nên mới biết Lâm Niệm Lâm thái mãi mãi còn tại thế sự tình. Lâm Niệm Lâm vừa cười vừa nói, "Ta thái mãi mãi năm nay đã 93 tuổi, nhìn qua mới hơn 70 tuổi. Những năm này Lâm Niệm Lâm thái mãi mãi bảo dưỡng rất tốt, thân thể cũng không có cái gì trọng đại bệnh, mà còn xế chiều mỗi ngày còn muốn đi đánh một trận mặt trước đây." Vương Sương kinh ngạc nói, "Đều 93 nha, ngươi thái mãi mãi là thế nào bảo trì khỏe mạnh trường thọ?" Lâm Niệm Lâm mím môi một cái, khả năng là nàng tâm tính tốt, ta nhìn thấy nàng thời điểm trên mặt đều là mang theo nụ cười hiền lành. Đối với chính mình thái mãi mãi, Lâm Niệm Lâm không phải hiểu rất rõ, dù sao cũng liền lên cái cuối tuần thấy một lần. Vương Sương vô cùng nhận đồng khẽ gật đầu, tâm tính tốt đúng là trường thọ bí quyết. Lâm Niệm Lâm cười nói, "Chúng ta đi ăn cơm tối à, giữa trưa ngươi mời ta ăn, buổi tối ta mời ngươi ăn." Vương Sương vội vàng nói, "Cái kia đừng mời quá đắt nha." "Sẽ không nha." Lâm Niệm Lâm lôi kéo Vương Sương nói ra, "Ta nghe nói phụ cận đây có một nhà căn nhà lớn nổi lầu rất không tệ. Chúng ta buổi tối liền đi ăn nổi lầu đi." Vương Sương có chút chần chờ, "Ta tại trên mạng nhìn qua, căn nhà lớn nổi lầu muốn tốt mấy ngàn đây." Lâm Niệm Lâm cười an ủi, "Ngươi quên ta có bao nhiêu tiền tiêu bạc à,
chúng ta là bạn tốt cũng đừng tính toán nhiều như vậy. Nếu như Vương Sương nhất định muốn tính toán những này, cái kia sẽ có một ngày hai người quan hệ sẽ càng lúc càng xa. Tại nàng cùng ba ba nhận nhau phía trước, bị Tô Tịnh Âm Dương quái khí thời điểm luôn là Vương Sương giúp nàng ra mặt, còn có giúp nàng ngăn lại những người theo đuổi kia người cũng là Vương Sương. Bởi vậy Lâm Niệm Lâm rất chân quý Vương Sương người bạn tốt này. Cảm nhận được Lâm Niệm Lâm chân thành, Vương Sương trong lòng cảm động. Vậy sau này ta mời ngươi ăn đồ vật không có ngươi mời ta quý, đến lúc đó ngươi cũng không thể chê ta quá keo kiệt. Lâm Niệm Lâm cười nhẹ nhàng kéo Vương Sương, yên nào, ta mới không phải người như vậy. Gặp Vương Sương trong lòng không có cố kỵ, Lâm Niệm Lâm liền lôi kéo nàng tiến về căn nhà lớn nồi lầu. Chương 132, bạn trai ngươi biết sẽ không hiểu lầm a. Chương 132, bạn trai ngươi biết sẽ không hiểu lầm a. Lâm Triều Dương lái xe tới đến lầu ký túc xá nữ bên dưới, sau đó cho Thẩm Dung gọi một cú điện thoại. Thẩm Dung, ta đã đến ngươi túc xá lầu dưới. Đến nha, vậy ta lập tức đến ngay. Thẩm Dung trong giọng nói lộ ra vô tận vui sướng. Lâm Triều Dương xuống xe tựa vào trên xe, trong tay thưởng thức điện thoại. Giống hắn loại này dáng dấp đẹp trai lại có tiền nam sinh, đối nữ sinh lực hấp dẫn tự nhiên là phi thường lớn. Bất quá mới mấy phút, liền có hai cái dáng dấp không tệ nữ sinh tới bắt chuyện. Soái ca, ngươi là chúng ta trường học sao? Làm sao trước đây đều không có gặp qua ngươi nha? Lâm Triều Dương khẽ mỉm cười, hiện tại còn không phải. Bây giờ không phải là. Trong đó một người dáng dấp càng tinh xảo hơn nữ sinh ánh mắt sáng lên, ngươi sang năm muốn thi chúng ta trường học. Lâm Triều Dương ý vị thâm trường cười nói, không, ý của ta là ta tương lai bạn gái khả năng sẽ là cái này trường học. Nghe nói như thế, hai nữ sinh đều có chút kinh hỉ, các nàng còn tưởng rằng Lâm Triều Dương nói là các nàng. Soái ca nếu không chúng ta trước thêm cái mẹ chặt. Lâm Triều Dương nhìn xem từ ký túc xá nữ chạy ra Thẩm Dung, ra hiệu hai nữ sinh nhìn Thẩm Dung bên kia. Ta ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá các ngươi hai cái phải đi hỏi nàng có chịu hay không. Hai nữ sinh theo Lâm Triều Dương ánh mắt nhìn, nhìn thấy tướng mạo xinh đẹp tinh xảo Thẩm Dung, lập tức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nguyên lai nhân gia đã có cái đẹp mắt như vậy đến bạn gái. Thẩm Dung thở hồng hộc chạy đến bên cạnh Lâm Triều Dương, nhìn xem hai cái chạy trối chết nữ sinh hơi nghi hoặc một chút. Hai cái kia là bằng hữu của ngươi sao? Lâm Triều Dương cười lắc đầu. Là hai cái bắt chuyện. Thẩm Dung đồng học, ta muốn hướng ngươi nói lời xin lỗi. Thẩm Dung không hiểu nhìn xem Lâm Triều Dương, đạo cái gì xin lỗi? Lâm Triều Dương giả vờ như một mặt bất đắc dĩ nói, vừa rồi hai cái kia nữ sinh cùng ta bắt chuyện, ta không biết làm sao cự tuyệt các nàng. Vì vậy ta dối xưng ngươi là bạn gái ta, chuyện này có lẽ sẽ không cho ngươi tạo thành phiền phức à? Thẩm Dung khuôn mặt đỏ lên, không, sẽ không. Nghe đến Lâm Triều Dương nói chính mình là bạn gái hắn, Thẩm Dung không những không ngại, trong lòng ngược lại có chút vui vẻ. Lâm Triều Dương cười nói, vậy liền tốt, ta còn lo lắng đến lúc đó bị bạn trai ngươi biết sẽ hiểu lầm. Thẩm Dung đội vàng giải thích nói, ta không có bạn trai, ta đến bây giờ cũng còn không có nói qua yêu đương đây. Nói xong, Thẩm Dung còn có chút tiếc nuối. Nàng cao trung thời điểm tài hoa đậu sơ khai, có thể mà lại thích Lâm Triều Dương cái này có chủ nam sinh. Lúc đầu cho rằng chính mình sẽ không có cơ hội, không nghĩ tới La Tuyết Quyên để đó như thế tốt bạn trai không muốn, vậy mà cùng hắn chia tay. Cái này để Thẩm Dung nhìn thấy hy vọng. Lâm Triều Dương ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi như thế xinh đẹp nữ hài vậy mà không có bạn trai, sẽ không phải là lựa phỉnh ta a? Thẩm Dung cuốn quýt xua tay, thật không có. Mặc dù có mấy cái nam sinh ở truy ta, thế nhưng ta đối với bọn họ đều không có động tâm cảm giác. Kỳ thật ngươi nói như vậy ngược lại còn giúp ta, ta cũng đúng lúc không biết nên làm sao cự tuyệt những người kia. Lâm Triều Dương cười ha ha một tiếng, chúng ta là đồng học nhà. Về sau ngươi không biết làm sao cự tuyệt những nam sinh khác, có thể nói ta là bạn trai của ngươi. Nếu như còn cần ta phối hợp địa phương, ngươi có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Thẩm Dung mắt mang ý cười hỏi, vậy ta nói như vậy, ngươi không sợ bạn gái ngươi biết có tức giận không? Lâm Triều Dương thở dài, nào có bạn gái, ngươi cũng không phải không biết ta cùng La Tuyết Quyên đã sớm chia tay. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thẩm Dung gặp Lâm Triều Dương cảm xúc xa suốt vội vàng xin lỗi. Lâm Triều Dương hít sâu một hơi, ra vẻ kiên cường. Không sao, ta cũng sớm đã không thèm để ý. Hắn không thể tại Thẩm Dung trước mặt biểu hiện quá vô tình, dù sao cùng La Tuyết Quyên chia tay còn không có bao lâu. Cái này sẽ cho Thẩm Dung một loại bạc tình bạc nghĩa ấn tượng. Đương nhiên cũng không thể biểu hiện ra còn để ý La Tuyết Quyên nữ nhân kia, tâm không móc sạch lại thế nào lại chứa đựng những người khác đâu. Chỉ là trải qua La Tuyết Quyên phản bội, để Lâm Triều Dương tâm chia mấy khối, sợ rằng tương lai rất khó lại khép lại. Gặp Thẩm Dung biểu lộ còn có chút tự trách, Lâm Triều Dương mau đem nàng từ cái này cảm xúc bên trong lôi kéo đi ra. Chúng ta đi thôi, đứng ở chỗ này bị vây xem cũng không tốt. Thẩm Dung ánh mắt tại bốn phía nhìn một vòng, phát hiện xác thực có không ít trải qua học sinh dùng hiếu kỳ cùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem bọn họ. Ân, chúng ta đi nhanh đi. Mặc dù đã thành thói quen bị người nhìn chăm chú ánh mắt, thế nhưng Thẩm Dung còn không muốn trong trường học thay đổi đến nổi danh. Lâm Triều Dương kéo ra cho Thẩm Dung cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, chờ Thẩm Dung ngồi đến lạm bùa gọi in bên trên về sau, mới thần tốc chạy đến chủ vị trí lái bên trên. Mãi đến ngồi đến trên xe thể thao, Thẩm Dung mới ý thức tới chiếc xe này là lạm bùa gọi in, rẻ nhất đều muốn hơn mấy trăm bạc đây. Lần trước là Benny, lần này là lạm bùa gọi in. Lâm Triều Dương vừa mới lên đại học, cha của hắn thế mà cho hắn mua nhiều như vậy xe sang trọng. Trách không được vừa rồi hai cái kia nữ sinh tới bắt chuyện đây. Thẩm Dung trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Nàng cùng Lâm Triều Dương trường học cách xa như vậy, trong lòng rất lo lắng Lâm Triều Dương bị những nữ sinh khác cướp đi. Xem ra sau này muốn liên lạc hắn càng cần mẫn một điểm mới được. Lâm Triều Dương khởi động xe đang chuẩn bị xuất phát, gặp Thẩm Dung vẫn ngồi ở tay lái phụ bên trên ngẩn người có chút buồn cười. Ngươi ngẩn người cái gì, đai an toàn còn không có hệ. Nói xong Lâm Triều Dương túi người tới gần Thẩm Dung, sau đó từ tay lái phụ kéo qua đai an toàn cho Thẩm Dung buộc lên. cảm nhận được Lâm Triều Dương cùng chính mình sát gần như vậy, Thẩm Dung khuôn mặt nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, trái tim nhỏ cũng khẩn trương đến nhanh nhẹ ra. Lớn như vậy đến nay, nàng còn là lần đầu tiên cùng trừ ba ba cùng đệ đệ bên ngoài nam tử sát gần như vậy. Lâm Triều Dương, ngươi. Lâm Triều Dương nghiêm túc nói, kỳ thật xe thể thao đai an toàn cùng phổ thông xe không có cái gì khác nhau, ngươi lần sau biết ta. Thẩm Dung đỏ mặt gật đầu khẽ ừ một tiếng, biết. Nguyên lai hắn cho rằng ta sẽ không nịt dây nịt an toàn à, còn tưởng rằng hắn mới vừa rồi là nghĩ. Xem ra là ta hiểu lầm hắn. Lâm Triều Dương lặng lẽ liếc Thẩm Dung một cái, gặp Thẩm Dung chỉ là thẹn thùng cũng không có sinh khí, khóe miệng không tự chủ câu lên một vệt mỉm cười. Nghĩ không ra trên người nàng còn rất thơm. Vì không để cho mình lộ ra chân tướng gì, Lâm Triều Dương tranh thủ thời gian khởi động xe nhanh chóng cách rời Hải Đô Đại học sư phạm. Tại Lâm Triều Dương xe vừa rời đi, một mặt thất hồn lạc phách La Tuyết quên đi trở về. Nhìn xem Lãm Bùa Bùa ý nghĩ lần nữa biến mất ở trước mắt, nàng trong ánh mắt toán độc thay đổi đến càng dày đặc. Mấy cái kia đồ chết tiệt. Nếu không phải bọn họ đem nàng cho kéo xuống nước, hiện tại ngồi ở kia chiếc xe sang trọng bên trên nữ nhân chính là nàng. Vừa rồi ngồi lên Lâm Triều Dương xe nữ nhân là Thẩm Dung đi. Cái kia nữ nhân đáng chết dám cướp bạn trai nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không để nữ nhân kia sống dễ chịu. Còn có Lâm Triều Dương cái kia vô tình vô nghĩa hỗn đản. Hai người hơn 10 năm tình cảm, vẹn vẹn cũng bởi vì nàng phạm vào một điểm nhỏ sai liền vứt bỏ nàng. Nói tốt muốn cả một đời đều đối nàng tốt đều là giả. Sẽ có một ngày nàng muốn để Lâm Triều Dương hối hận. Chương 133, cùng Thẩm Dung hẹn hò chương 133, cùng Thẩm Dung hẹn hò chờ xe chạy khỏi Hải Đô Đại học sư phạm. Lâm Triều Dương quay đầu đối Thẩm Dung hỏi, "Thẩm Dung đồng học, chúng ta bây giờ đi nơi nào ăn cơm?" Thẩm Dung lấy điện thoại ra nhìn xuống địa đồ. "Ngươi dọc theo con đường này hướng phía trước mở, chờ thêm hai cái đèn giao thông phía sau rẽ trái liền đến." Lâm Triều Dương gật gật đầu, sau đó chuyên tâm lái xe. Khoảng thời gian này cùng Diệp Phạm luyện thật lâu kỹ thuật lái xe, hắn so tuyệt đại đa số tân thủ tài xế mở một tốt. Bất quá lúc lái xe hay là thật không dám phân tâm lái xe. Thẩm Dung đặt chỗ ăn cơm không xa, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian đã đến. Lâm Triều Dương quy quy củ củ đem xe ngừng đến bãi đỗ xe. Mặc dù ngừng đến ven đường cũng không có đại sự gì, thế nhưng cũng không có cần phải đi làm tức giận những cái kia người bình thường yếu ớt tâm linh. Điểm này tố chất Lâm Triều Dương vẫn phải có. Hai người rất nhanh liền tiến vào nhà này tương vị mật mã phòng ăn. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Thẩm Dung cười đem menu đưa cho Lâm Triều Dương. Lúc đầu muốn mời ngươi đi cấp cao phòng ăn ăn cơm, bất quá nhà này tương thái quán hương vị rất tốt, đặc biệt dẫn ngươi tới nếm thử. Lâm Triều Dương mỉm cười tiếp nhận menu. So với đi những cái kia cấp cao phòng ăn, ta vẫn là càng thích chúng ta Nam tỉnh bên kia khẩu vị. Huống hồ nhà này phòng ăn là Thẩm Dung đồng học tỉ mỉ để cử, vậy ta khẳng định muốn nể mặt ngươi thật tốt nếm thử. Thẩm Dung lại cười nói, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Lâm Triều Dương điểm đầu cá kho tiêu cùng thịt xào ớt, sau đó liền đem menu đưa cho Thẩm Dung. Thẩm Dung lại tăng thêm hai cái đồ ăn mới đem menu giao cho người phục vụ. Chờ người phục vụ rời đi, Lâm Triều Dương có chút hiếu kỳ. Thẩm Dung đồng học, ta nhớ kỹ ngươi thi đại học điểm số thi Nam tỉnh sư đại cũng không thành vấn đề, làm sao sẽ đến Hải Đô thị bên này? Thẩm Dung ngượng ngùng nói, ta vừa mới qua tuyến, sợ rơi đương liền chọn Hải Đô thị bên này đại học sư phạm. Chủ yếu cũng là muốn đến Hải Đô thị được thêm kiến thức, nơi này dù sao cũng là chúng ta Long Quốc quốc tế tính thành phố lớn. Đương nhiên còn có một điểm nguyên nhân, là vì nàng biết Lâm Triều Dương cũng tại Hải Đô thị đến trường. Có lẽ là trong lòng sẽ có một chút ảo tưởng, tổng hy vọng cách mình thích người gần một điểm. Đương nhiên nguyên nhân này nàng chắc chắn sẽ không nói với Lâm Triều Dương. Lâm Triều Dương khẽ gật đầu, Hải Đô thị bên này xác thực muốn so chúng ta tinh thị phồn hoa một chút. Thẩm Dung hỏi, ngươi đây, lấy thành tích của ngươi rõ ràng có thể bên trên Đế Đô đại học, làm sao sẽ lựa chọn Song Đán đại học? Lâm Triều Dương cười cười, nhận trên mạng một điểm ảnh hưởng a, đối Đế Đô đại học cùng Hoa Thanh đại học ấn tượng không quá tốt. Lại một cái cũng là bởi vì mỗi ta, nàng báo chính là Hải Đô đại học ngoại ngữ, đồng thời đi Hải Đô thị vừa vặn có thể chiều ứng lẫn nhau. Bất quá dự thi đại học không có quan hệ gì với La Tuyết Quyên, nàng là gặp Lâm Triều Dương đến Hải Đô thị, cũng liền báo Hải Đô đại học sư phạm. Lâm Triều Dương còn không có ngốc như vậy, sẽ vì bạn gái đi lấy tiền đồ của mình nói đùa. Hai người tùy ý hàn huyên một hồi ngày, người phục vụ rất nhanh liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Gặp Lâm Triều Dương nếm một chút thịt xào ớt, Thẩm Dung liền không kịp chờ đợi dò hỏi, hương vị thế nào? Lâm Triều Dương cười giơ ngón tay cái lên, rất chính tông, không hổ là Thẩm Dung đồng học đề cử, so với chúng ta bên kia rất nhiều bản địa quán cơm địa phương đều muốn ăn ngon. Thẩm Dung cười nói, ngươi có thể thích liền tốt. Đúng rồi, ngươi đừng gọi ta Thẩm Dung đồng học, dạng này nghe tới có điểm là lạ. Lâm Triều Dương cười hỏi, vậy ta ngươi xưng hô như thế nào? Gọi ta Thẩm Dung hoặc là Dung Dung cũng được. Thẩm Dung ánh mắt lóe lên một tia ngượng ngùng, ba mẹ ta chính là gọi ta như vậy. Dung Dung xưng hô thế này chỉ có người nhà nàng cùng khuê mật như thế đều, còn không có những nam sinh khác gọi nàng như vậy đây. Lâm Triều Dương lộ ra một tia cười xấu xa, ta về sau trực tiếp gọi ngươi Dung Nhi thế nào? Ngươi nhìn Dung Nhi kêu dễ nghe cỡ nào? Ta gọi ngươi Dung Nhi, ngươi gọi ta Tĩnh ca ca. Không đúng, ngươi gọi ta Lâm ca ca. A. Thẩm Dung ngượng ngùng nói, cái gì Lâm ca ca, xưng hô thế này quá xấu hổ. Lâm ca ca loại này xưng hô nàng là thật không gọi được tới. Lâm Triều Dương cười ha ha một tiếng, đùa ngươi chơi đâu, về sau ta gọi ngươi Dung Dung, ngươi cũng có thể gọi ta Triều Dương. Ba mẹ ta bọn họ cũng là gọi ta như vậy. Mặc dù Thẩm Dung đem chính mình danh tự bày ở phía trước, thế nhưng Lâm Triều Dương như thế nào lại không ý thức được nàng ý nghĩ. Nàng khẳng định là hy vọng chính mình gọi nàng Dung Dung. Ân. Thẩm Dung cực lực che giấu trên mặt thẹn thùng, một cái xưng hô thay đổi để hai người thay đổi đến thân cận rất nhiều. Tại tương vị mật mã ăn xong cơm tối về sau, Lâm Triều Dương cũng không có đần độn đem Thẩm Dung đưa về trường học. Vừa vặn phụ cận có một cái công viên. Lâm Triều Dương liền lấy Tiêu Thực danh nghĩa mời Thẩm Dung đi công viên bên trong đi một vòng, Thẩm Dung tự nhiên sẽ không phản đối. Hai người song song hướng công viên chậm rãi đi, Lâm Triều Dương cánh tay thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận đụng phải Thẩm Dung. Không qua mùa đông áo trời phục ăn mặc tương đối dày, kỳ thật chạm đến cũng không có cảm giác nhiều lắm. Rất nhanh hai người tới công viên. Cái này công viên bên trong đèn đường không nhiều, cho nên nhìn qua có chút u ám cảm giác. Lại đi đến một cái tương đối đen địa phương thời điểm, một con mèo nhỏ bỗng nhiên từ phía trước hai người xuyên qua. Thứ gì? Thẩm Dung lập tức bị dọa đến hướng Lâm Triều Dương bên kia tránh một chút. Lâm Triều Dương thừa cơ ôm Thẩm Dung. Không có việc gì, không có việc gì, chính là một con mèo nhỏ mà thôi. Thẩm Dung thấy rõ ràng là mèo phía sau vỗ vỗ lồng ngực. Ta còn tưởng rằng là chuột bự gì đó đâu, ngươi không biết ta sợ nhất chính là chuột con rắn những thứ này. Lâm Triều Dương cười nói, ngươi còn sợ những này à? Bình thường nữ sinh đều sẽ sợ những này ta. Thẩm Dung chợt phát hiện chính mình bị Lâm Triều Dương ôm. Trong chốc lát, khuôn mặt của nàng liền bắt đầu nóng lên. Triều Dương, ngươi, ngươi. Lâm Triều Dương giống như cũng mới vừa ý thức được một dạng, đội vàng buông ra Thẩm Dung hướng nàng xin lỗi. Thật xin lỗi, Dung Dung, ta mới vừa là nghĩ bảo vệ ngươi. Thẩm Dung thẹn thùng nhỏ giọng nói, ân, ta biết. Nhìn Thẩm Dung một bộ thẹn thùng tiểu nữ sinh bộ dạng, Lâm Triều Dương trực tiếp lôi kéo tay của nàng. Nơi này quá đen, ta dắt ngươi đi điểm an toàn. Cảm nhận được trên tay cái kia ấm áp xúc cảm, Thẩm Dung tâm bịch bịch trực nhảy, nàng tựa hồ cũng nghe đến tiếng tim mình đập. Lâm Triều Dương gặp Thẩm Dung không có tránh ra tay của hắn, trong lòng nháy mắt hiểu ý nàng đây là chấp nhận. Vì vậy cũng liền không nói thêm gì nữa, dắt tay của nàng tại trong công viên mặt chậm rãi đi. Đi hơn nửa giờ, Lâm Triều Dương hỏi, Dung Dung, ngươi đi mệt sao? Ân, có một chút. Bị Lâm Triều Dương dắt lâu như vậy, Thẩm Dung cũng dần dần hòa hoãn lại, ngựa khí cũng biến thành bình thường. Lâm Triều Dương chỉ cách đó không xa ghế đá, vậy chúng ta đi nơi đó ngồi một hồi đi. Thẩm Dung khẽ gật đầu, được rồi. Dắt Thẩm Dung đi tới ghế đá bên cạnh, Lâm Triều Dương lấy ra khăn giấy độn cho Thẩm Dung một chút, mới để cho nàng ngồi xuống. Đối với Lâm Triều Dương quan tâm, Thẩm Dung rất là hưởng thụ, trên mặt cũng không tự giác lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Hai người tại trong công viên mặt ở 2 giờ, Lâm Triều Dương thấy thời gian không còn sớm mới đem Thẩm Dung đưa về trường học. Chương 134, trên thân làm sao sẽ có mùi nước hoa. Chương 134, trên thân làm sao sẽ có mùi nước hoa. Buổi tối làm Lâm Triều Dương khi về đến nhà, Lâm Húc Hạ Phỉ còn có Lâm Niệm Lâm vừa vặn nhìn xong điện ảnh đi ra. Lâm Húc cười chào hỏi, Triều Dương trở về à? Trở về. Lâm Triều Dương cười gật gật đầu, các ngươi muộn như vậy còn chưa ngủ à? Lâm Húc nói ra, Bồi mụ mụ ngươi bọn họ nhìn cái điện ảnh, bây giờ nhìn xong liền chuẩn bị đi ngủ. Ngươi hôm nay đi đâu chơi? Lâm Niệm Lâm đi đến Lâm Triều Dương bỗng nhiên ngửi được một tia nhàn nhạt nước hoa mùi. Lâm Triều Dương liếc Lâm Niệm Lâm một cái, ta đi đâu chơi còn muốn cùng ngươi hồi báo a? Lâm Niệm Lâm cười hì hì nói, thế thì không cần, bất quá trên người ngươi làm sao sẽ có nữ nhân mùi nước hoa? Thành thật khai báo có phải là đi không nên đi địa phương? Nghe đến Lâm Niệm Lâm lời nói, Lâm Húc cùng Hạ Phỉ cũng hoài nghi nhìn hướng Lâm Triều Dương. Mùi nước hoa? Lâm Triều Dương nâng lên tay áo tiến đến trước mũi người người, trên người ta nào có cái gì mùi nước hoa? Lâm Niệm Lâm, ngươi đừng lung tung vu hãm ta à, ta như vậy người thành thật làm sao sẽ đi không nên đi địa phương. Lâm Niệm Lâm rất là khinh bị nói, ngươi nếu là trung thực, vậy trên đời này liền không có không thành thật người. Hạ Phỉ đi đến bên cạnh Lâm Triều Dương, rất nhanh liền từ trên người hắn ngửi thấy nhàn nhạt mùi nước hoa. Triều Dương, ngươi có phải hay không lại yêu đương? Hạ Phỉ thật không có hướng lệch ra chỗ nghĩ nhi tử của mình, nàng đối với chính mình hài tử hay là có lòng tin, tin tưởng hắn sẽ không tại bên ngoài làm loạn. Lâm Triều Dương ngược lại là rất bình tĩnh, không có à, ta không phải cho một cái lớp 11 nữ hài làm gia sư nha. Bởi vì nàng lần trước kiểm tra tháng thi rất tốt, ba mẹ nàng cho ta thêm tiền lương, cho nên ta liền mời nàng đi ra ngoài chơi một ngày. Lâm Húc vừa cười vừa nói, là lần trước cái kia gọi là Chu Thi tiểu cô nương à, đứa bé kia không sai. Hạ Phỉ cũng phản ứng lại, hỏi, chính là phía trước giúp Triều Dương đánh nhau vào cục cảnh sát cái kia. Lâm Triều Dương gật gật đầu, ân, chính là nàng. Hắn hôm nay đúng là cùng Chu Thi đi ra ngoài chơi, điểm này cũng không có lừa gạt ba mụ bọn họ. Đến mức buổi tối cùng Thẩm Dung hẹn hò cũng không cần phải nâng. Bị lão ba biết việc này đổ không quan trọng, nếu như bị lão mụ biết hắn như thế cặn bã, đoán chừng muốn bị hung hăng mắng một trận. Vẫn là chờ đệ đệ hoặc là muội muội sinh ra, để lão mụ đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn đi. Biết Lâm Triều Dương không ở bên ngoài làm loạn, Hạ Phỉ trong lòng cái kia vẻ lo âu liền thả xuống. Nàng không hề phản đối nhi tự yêu đương. Dù sao tại cái này cởi mở niên đại bên trong, rất nhiều học sinh cấp 2 đều đã bắt đầu yêu đương, chớ đừng nói chi là trong đại học. Tốt, thời gian không còn sớm, các ngươi huynh muội cũng trở về phòng đi nghỉ ngơi, ta cùng ba ngươi cũng đi đi ngủ. Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm đội vàng nói ngủ ngon. Lâm Húc cười trở về câu ngủ ngon về sau, liền mang theo Hạ Phỉ đi đầu tiến vào thang máy lên lầu. Chờ phụ mẫu rời đi phía sau, Lâm Triều Dương đưa tay bắt lấy Lâm Niệm Lâm bím tóc đuôi ngựa. Có thể a, thối muội muội, cái mũi của ngươi sẽ không phải là mũi chó à, thế mà còn có thể nghe được trên người ta mùi nước hoa. Cái mũi của ngươi mới là mũi chó đây. Lâm Niệm Lâm không cao hứng đẩy ra Lâm Triều Dương bắt nàng bím tóc tay. Nàng chỉ là khiếu giác trời sinh tương đối mạnh một điểm mà thôi. Lâm Triều Dương nói ra, ngươi không phải mũi chó, làm sao có thể nghe được trên người ta có mùi nước hoa? Lâm Niệm Lâm mang trên mặt một ít đắc ý, tự nhiên là ta thiên phú rồi, Lâm Triều Dương ngươi sẽ không phải không có đi. Không thể nào, không thể nào. Chúng ta có thể là ruột thịt cùng mẫu sinh ra thân huynh muội, chẳng lẽ ngươi là mụ mụ từ trong đống rác nhặt được? Lâm Triều Dương hai tay ôm ngực, ta cũng kỳ quái, vì cái gì đều là đồng dạng phụ mẫu, có người não liền muốn kém một chút đây. Có người thi đại học toán học thi mắt điểm, mà có người dạy nàng mấy chục lần toán học hay là sẽ không làm. Lâm Niệm Lâm thở phì phò trừng Lâm Triều Dương, vậy ta tiếng Anh còn thi 149 đâu, ngươi có thể so sánh qua được ta sao? Lâm Triều Dương khinh thường nói, tiếng Anh loại kia điệu ngữ ta là lười dụng tâm học, chúng ta Long Quốc lời nói có thể tốt đẹp nhiều. Thôi a ngươi. Lâm Niệm Lâm hất lên đuôi ngựa, ta muốn đi ngủ mỹ dung giấc, mặc kệ ngươi. Nhìn xem Lâm Niệm Lâm đi thang máy lên lầu, Lâm Triều Dương trước hết để cho phòng bếp bên kia làm cái bữa ăn khuya, chờ ăn xong mới trở về phòng. Lâm Húc ôm Hạ Phỉ trở lại gian phòng, sau đó đem nàng cho đặt ở trên giường. Phỉ Phỉ, ngươi khứu giác có phải là rất tốt? Vừa rồi nữ nhi có thể nghe được trên người nhi tử mùi thơm, để Lâm Húc nhớ tới nhiều năm chuyện trước kia. Tất nhiên Lâm Niệm Lâm có như thế tốt khứu giác, đó có phải hay không Hạ Phỉ khứu giác cũng rất tốt. Hạ Phỉ ánh mắt phiêu hốt nói, không có a, ta khứu giác không có chút nào tốt. Nhìn chính mình nàng dâu biểu lộ, Lâm Húc sao có thể không đoán ra được? Chắc không được chính mình rõ ràng ẩn tàng rất khá, làm sao mỗi lần đều có thể bị Hạ Phỉ cho bắt đến? Nguyên lai là trên người hắn mùi nước hoa bị nàng cho người thấy. Hay là người trẻ tuổi không có kinh nghiệm a, xem ra nàng dâu của ta còn rất có chút lưu kế. Lâm Húc cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Hạ Phỉ con mắt. Hạ Phỉ quay đầu không đi nhìn Lâm Húc, ta mới không có. Lâm Húc đưa tay đem Hạ Phỉ khuôn mặt cho nâng chính, lại cúi đầu tại trên môi đỏ mọng của nàng hôn một cái. Phỉ Phỉ, chúng ta ngày mai bắt đầu đập ảnh áo cưới a, quay chụp đoàn đội ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Hạ Phỉ nhẹ nhàng gật đầu, ân. Cùng Lâm Húc còn không có lúc chia tay, nàng thường xuyên tưởng tượng lấy cùng Lâm Húc đập mỹ mỹ ảnh áo cưới. Chỉ là về sau hai người liền nhà dài đều không gặp liền chia tay. Hiện tại có thể đền bù nỗi tiếc nuối này, Hạ Phỉ tự nhiên rất vui vẻ. Lâm Húc nói tiếp sắp xếp của mình. Chờ đập thành hôn xa chiếu chúng ta liền đi lĩnh chứng, mụ mụ ngươi đều đã tiếp thu ta, lần này chúng ta lĩnh chứng ngươi không phản đối à? Hạ Phỉ hé miệng cười một tiếng, vậy ngươi đều không có cầu hôn, ta tại sao phải cùng ngươi lĩnh chứng? Lâm Húc vỗ tay phát ra tiếng. An bài. Phỉ Phỉ, ngươi liền chờ mong a, ta khẳng định sẽ cho ngươi chuẩn bị một cái khó quên cầu hôn. Hạ Phỉ mỉm cười gật đầu, tốt lắm, vậy ta chờ. Lâm Húc nhìn xem Hạ Phỉ thủy nhuận môi đỏ, cười nói, ngươi nhìn ta như thế thượng đạo, có phải là muốn cho ta một điểm khen thưởng? Mới không muốn. Hạ Phỉ xem xét Lâm Húc biểu lộ, nàng liền đoán được cái này nam nhân xấu muốn để nàng làm cái gì. Lâm Húc cười hắc hắc, lôi kéo Hạ Phỉ tay hướng xuống. Hai mắt nhắm lại vừa mở lại đến một ngày mới. Buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm, Lâm Húc cùng hai đứa bé nói đi đập ảnh áo cưới sự tình. Các ngươi hai cái có muốn cùng đi hay không? Đập ảnh áo cưới dự định thời gian là 3 ngày, bất quá Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm ngày mai sẽ phải đi học, chỉ có hôm nay có thời gian. Ta muốn đi. Lâm Niệm Lâm lúc này hưởng ứng, đối với ba ba mụ mụ đi đập ảnh áo cưới nàng cảm thấy rất hứng thú. Lâm Triều Dương hỏi, ba, ngươi cùng mụ đi đâu đập? Liền tại Hải Đô Thị. Bởi vì Hạ Phỉ mang thai, cho nên Lâm Húc cũng không có tính toán đi địa phương khác đập. Hải Đô Thị cũng không ít thích hợp đập ảnh áo cưới địa phương. Hạ Phỉ cũng chỉ là muốn cùng Lâm Húc đập hai bộ ảnh áo cưới, đối với quay chụp địa điểm cũng không có quá nhiều yêu cầu. Lâm Triều Dương gật đầu nói, vậy ta cũng đi. Tất nhiên tại Hải Đô Thị liền không quan hệ rồi, bất quá hắn chỉ đi theo đập nửa ngày thời gian, buổi chiều còn muốn đi cho Chu Thi làm giả sư. Chương 135, đập ảnh áo cưới chương 135, đập ảnh áo cưới tại trong nhà ăn sáng xong, Lâm Húc mang theo Hạ Phỉ ngồi xa hoa nạ nỉ van tiến về bên ngoài bến. Đập ảnh áo cưới trạm thứ nhất chính là bên ngoài bến. Trước khi đến bên ngoài bến trên đường, thợ trang điểm liền tại nạ nỉ van bên trên cho Hạ Phỉ trang điểm. Lâm Triều Dương mở ra làm bùa gỗ in y dừng ở rừng bên cạnh Niệm Lâm. Niệm Lâm, muốn hay không ngồi ca xe? Lâm Niệm Lâm hoài nghi nói, ngươi kỹ thuật được sao? Đừng chờ chút mang theo tà xung đột nhau. Xem thường người không phải. Lâm Triều Dương tự tin nói, ca ca ngươi kỹ thuật lái xe tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Được thôi, vậy ngươi mở chậm một chút. Lâm Niệm Lâm hay là cho mình thân ca mặt mũi này. Chờ nạ nỉ van đi tới bên ngoài bến quay chụp cảnh điểm lúc, thợ trang điểm còn tại cho Hạ Phỉ trang điểm. Mà Lâm Húc trang tạo cũng sớm đã hoàn thành. Hắn cũng đổi lại một thân phẳng phiêu Âu phục, nhìn qua liền cùng trong TV bá đạo tổng tài đồng dạng. Bất quá bản thân hắn chính là siêu cấp có tiền đại lão bản. So với phim truyền hình bên trong những cái kia tổng tài càng gốc. Hạ Phỉ từ trong gương nhìn xem Lâm Húc, cặp mắt kia phảng phất đều đang nháy tránh phát sáng. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Húc mặc tây phục bộ dạng. Nguyên lai cho rằng chính mình nam nhân đầy đủ soái. Thật không nghĩ đến hắn hiện tại mặc vào tây trang bộ dáng quả thực là soái đến không biên giới, cảm giác nhan trị đỉnh phong tiểu lý cũng không sánh nổi. Lâm Húc từ trong gương nhìn thấy Hạ Phỉ sáng lên ánh mắt, không khỏi cười trêu ghẹo nói, "Phỉ Phỉ, có phải là bị ta đẹp trai ngây người?" "Mới không có." Hạ Phỉ mới sẽ không thừa nhận điểm này. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Lâm Húc từ nàng thỉnh thoảng nhìn lén mình ánh mắt, liền biết nữ nhân này miệng không đúng tâm. Vì có thể làm cho Hạ Phỉ càng tốt thưởng thức chính mình, Lâm Húc liền tại sau lưng nàng chôn ngồi xuống. Mấy cái thợ trang điểm cũng thỉnh thoảng nhìn lén Lâm Húc, chỉ bất quá các nàng không dám giống Hạ Phỉ như vậy trắng trợn. Rất nhanh Lâm Triều Dương cũng lái xe mang theo Lâm Niệm Lâm tới. Bọn họ đi tới nã nỉ van bên trên, Lâm Niệm Lâm nhìn xem thân xuyên Âu phục Lâm Húc hoảng sợ nói, "Ba ba, ngươi mặc như vậy quá đẹp rồi." Lâm Húc cười ha hả nói, "Ta cũng cảm thấy rất đẹp trai, không phải vậy làm sao sinh đến ra ngươi như thế xinh đẹp nữa như đây? Ta muốn cho ngươi đập hai tấm." Lâm Niệm Lâm cười nhẹ nhàng lấy ra điện thoại của mình cho Lâm Húc chụp ảnh. Chờ chụp mấy bức ba ba ngồi bức ảnh, nàng lại để cho ba ba đứng lên bày ra bá tổng bộ dạng. Lâm Húc cũng là vui vẻ phối hợp với nữ nhi chụp ảnh, hắn còn đem nhi tử kéo tới cùng một chỗ cho nữ nhi làm người mẫu. "Lâm Triều Dương, ngươi giúp ta cùng ba ba đập hai tấm." Lâm Niệm Lâm đập không ít bức ảnh phía sau đem điện thoại đưa cho Lâm Triều Dương. Sau đó nàng liền chạy tới bên cạnh Lâm Húc kéo cánh tay của hắn, mang trên mặt sán lạn nụ cười như hoa. Lâm Triều Dương cho hai cha con chụp mấy bức, "Tốt, ngươi nhìn ta đập thế nào?" Lâm Niệm Lâm vội vàng chạy tới tiếp nhận điện thoại của mình, sau đó lật xem lên Lâm Triều Dương chụp hình. Trên tấm ảnh nàng một mặt hạnh phúc kéo ba ba cánh tay. Rõ ràng là rất phổ thông kết cấu, có thể là những hình này nhìn xem liền rất để người vui vẻ. Cũng không tệ lắm, chủ yếu là ta cùng ba ba đều rất lên kính. Lúc này Hạ Phỉ cũng hóa xong trang. Nguyên bản dài đến liền rất tinh xảo, hiện tại hóa trang phía sau liền thay đổi đến càng thêm xinh đẹp. Phỉ Phỉ, ngươi bây giờ quá đẹp. Lâm Húc nhìn chằm chằm vào lão bà của mình, trong ánh mắt lộ ra kinh diễm thần sắc. Hạ Phỉ lại cười nói, chẳng lẽ ta trước đây không đẹp sao? Lâm Húc tiến lên giữ chặt Hạ Phỉ tay, trước đây cũng đẹp, chỉ là hôm nay vô cùng đẹp. Lâm Niệm Lâm tán dương, mụ mụ, ngươi thật xinh đẹp nha, cùng tiên nữ trên trời đồng dạng. Lâm Triều Dương cười nói, mụ, ngươi mặc đồ này có thể để cho cha ta trở thành toàn thế giới nhất làm cho người ghen tị nam nhân. Hạ Phỉ bị nhi tử cùng nữ nhi thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Lâm Húc nhìn đồng hồ, nói ra, tốt, hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta trước đi chụp ảnh đi. Người một nhà sau khi xuống xe đi tới quay chụp địa điểm. Lâm Nhất đã mang theo thợ quay phim đoàn đội đang đợi. Nhìn thấy Lâm Húc đám người xuống xe, hắn đội vàng mang người tới chào hỏi, lão bản, phu nhân, đại thiếu gia, đại tiểu thư. Lâm Húc cười gật gật đầu, bắt đầu quay chụp đi. Đập ảnh áo cưới thợ quay phim đoàn đội rất chuyên nghiệp, có chỉ đạo đông đưa làm cùng chỗ đứng, có phụ trách điều chỉnh tia sáng cùng bối cảnh. Thợ quay phim là một cái mặt tròn râu quai nón nam nhân, đang lúc nói chuyện còn mang theo chút nương bên trong nương khí luận điệu. Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân, chúng ta trước đập giang cảnh. Tại quay chụp bắt đầu về sau, Lâm Niệm Lâm liền tiến tới thợ quay phim bên người học tập. Thợ quay phim thấy thế cũng sẽ một bên đập một bên chỉ điểm Lâm Niệm Lâm. Chờ cho Lâm Húc cùng Hạ Phỉ đọc xong, Hạ Phỉ sẽ đem Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm kêu đến đập người một nhà bức ảnh. Quay chụp quá trình rất thuận lợi. Mặc dù cũng sẽ có một chút người qua đường vây xem, thế nhưng có Lâm Nhị mang theo bảo tiêu đoàn đội ở xung quanh giám thị, bọn họ sẽ ngăn cản xung quanh người qua đường tự mình quay chụp Lâm Húc người một nhà bức ảnh. Lần này mang bảo tiêu đều là cao to lực lưỡng, những cái kia ích kỷ đập Lâm Húc cùng Hạ Phỉ bức ảnh đều rất thức thời xóa bỏ. Cho tới chưa quay chụp thời gian trôi qua rất nhanh. Đến trưa, Lâm Nhất tại khách sạn đặt trước đồ ăn tới. Chờ ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi một hồi, liền chuẩn bị đi những địa phương khác đập ảnh áo cưới. Lâm Triều Dương cùng ba mụ nói một tiếng trước hết rời đi. Lâm Niệm Lâm còn muốn đi theo thợ quay phim học kỹ thuật, nàng đại đa số thời điểm đều đi theo thợ quay phim bên người. Thợ quay phim biết Lâm Niệm Lâm gia đình rất không bình thường, hắn cũng vô cùng vui lòng dạy Lâm Niệm Lâm những này quay chụp kỹ thuật. Chờ chút buổi trưa quay chụp kế hoạch hoàn thành, Lâm Húc mời chụp ảnh đoàn đội người đi khách sạn bên trong ăn cơm, cảm tạ bọn họ hôm nay vất vả trả giá. Lâm Niệm Lâm còn tăng thêm thợ quay phim phòng định ca phải chặt, tính toán về sau cùng hắn thỉnh giáo chụp ảnh bên trên vấn đề. Tại khách sạn ăn xong cơm tối, Lâm Niệm Lâm chưa có về nhà, mà là trực tiếp ngồi đảo lôi mở mười bạch đi trường học. Lâm Niệm Lâm đi ngược chiều xe hứng thú không lớn. Bình thường cùng Đào Lôi tập lái xe luyện đến tương đối ít, đến bây giờ còn không có đi thi giấy lái xe. Dù sao bên cạnh thời khắc có tài xế cùng xe đi theo, căn bản cũng không cần chính nàng đi mở xe. Tiếp xuống 2 ngày, Lâm Húc mang theo Hạ Phỉ buôn ba tại Hải Đô thị các đại quay chụp điểm. Mặc dù quay chụp quá trình hơi mệt, thế nhưng nhìn thấy thợ quay phim đánh ra đến vốn là mảnh, Hạ Phỉ vẫn cảm thấy rất đáng giá. Thứ tư tại trong nhà nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm đều mời tốt giả. Lâm Hạ Vũ cũng đồng dạng xin nghỉ, bất quá hắn không có tới Ngự Long Hoàng gia trang viên, mà là trực tiếp lái xe đi sân bay. Chờ Lâm Húc một nhà đến sân bay về sau, liền cùng một chỗ ngồi Lâm Húc máy bay tư nhân trở về tỉnh thị. Ngày mai sẽ là Lâm Húc đại bá Lâm Thắng Lợi làm đại thọ 80 tuổi, Trần Vân Liên ngày hôm qua liền gọi điện thoại thúc bọn họ về nhà. Lâm Húc đại ca đại tẩu đã trở về. Bởi vậy đến tỉnh thị sân bay, Lâm Húc một đoàn người cũng không có tại tỉnh thị lưu lại, vào lúc ban đêm liền trực tiếp trở về nông thôn quê quán. Con dâu cùng tôn tử tôn nữ trở về, Lâm Vệ Quốc cùng Trần Vân Liên là cao hứng nhất. Tất nhiên đều đã có đại tôn tử cùng đại tôn nữ, nhị lao đối Lâm Húc cái này tân nhi tử liền không như vậy để ý. Chương 136. Ăn bữa tiệc chương 136, ăn bữa tiệc ngày thứ 2 chính là Lâm Húc đại bá Lâm Thắng Lợi đại thọ 80 tuổi. Lâm Thắng Lợi nhà cách Lâm Húc nhà không xa, nhà bọn họ cũng là xây dựng nông thôn biệt thự lớn. Nhắc tới Lâm Húc nhà đại bá năm đứa bé đều tính toán có tiền đồ. Bọn họ trừ là Hoa Huy tập đoàn cổ đông bên ngoài, ba cái nhi tử cũng còn có những chuyện khác nghề. Đại nhi tử trước đây tại công trường làm công, về sau dựa vào Lâm Húc quan hệ làm lên công trình. Cuối cùng tích trữ một chút phòng ở cùng cửa hàng làm bao tô công. Nhị nhi tử làm một cái công ty quảng cáo, mỗi năm cũng có thể kiếm cái hơn ngàn vạn thu vào. Con thứ ba làm cái nhà máy thực phẩm, dựa vào Hoa Huy siêu thị con đường mỗi năm cũng có không sai ít lợi. Hai cái nữ nhi cũng gả đến không sai, một cái xuất giá trong nhà làm ở công ty sửa chữa, còn có một cái xuất giá trong nhà tham chính. Xem như Hoa Huy tập đoàn chủ tịch thân đại bá, hắn làm đại thọ 80 tuổi đến khách nhân rất nhiều. Chỉ là bày cái bàn liền bày dòng dã 50 bàn. Cứ như vậy còn có không sai biệt lắm một nửa người muốn ăn thứ hai món ăn. Thượng lễ thời điểm, Lâm Húc phụ mẫu lên 8 vạn, nhà bọn họ ba cái vãn bối mỗi nhà đều là hơn 10 vạn. Hạ Phỉ tò mò hỏi, "Lâm Húc, các ngươi bên này thượng lễ đều lên đến nặng như vậy sao?" Ta mới vừa nhìn thấy danh mục quà tặng bên trên đều tại trên 1000. Đối với nhà mình hơn 10 vạn lễ Hạ Phỉ không kỳ quái, có thể nàng nhìn thấy có cái hàng xóm đều lên 1000 tiền mừng. Lâm Húc cười giải thích nói, kỳ thật chúng ta trong thôn nhà ai muốn làm cái gì sự tình bình thường thượng lễ đều là bên trên 500. Bất quá nhà chúng ta là cái ngoại lệ, bởi vì người trong thôn trên cơ bản là dựa vào nhà chúng ta kiếm tiền, cho nên liền nhiều 500. Mà còn chúng ta bên này đều có tiền hoa hồng hồng bao, ngươi xem một chút cái này hồng bao bên trong có bao nhiêu tiền. Nói xong Lâm Húc tìm tới đáp lễ bên trong tiền hoa hồng hồng bao cho Hạ Phỉ. Hạ Phỉ có chút hiếu kỳ mở ra hòm bao, phát hiện bên trong lại có 600 khối tiền. Hồi nhiều tiền như thế chẳng phải là muốn lỗ vốn? lên 1000 đồng tiền tiền mừng, lại lui về 600, ngoài ra còn có một bao 100 khói cùng chừng 50 cây cao. Bàn tiệc bên trên còn có mao đài cùng cấp cao rượu đỏ, mà còn những cái kia đồ ăn giá tiền cũng là không ít. Chớ nói chi là người trong thôn đều là cả nhà xuất động đến ăn bữa tiệc. Lâm Húc cười gật gật đầu, là muốn lô vốn, chúng ta bên này tổ chức tiệc rượu ghế ngồi trên cơ bản không có nhà ai có kiếm. Những gia đình khác bên trong tổ chức tiệc rượu ghế ngồi cũng sẽ lui 100 hồng bao, còn có khói cùng cây cao cộng lại không sai biệt lắm giá trị 100 khối tiền. Bất quá cũng liền thôn chúng ta tiền mừng tương đối cao, những thôn khác bên trong phần lớn đều là 300 hoặc là 400. Hạ Phỉ đem hồng bao còn cho Lâm Húc, các ngươi bên này tổ chức tiệc rượu ghế ngồi thuần túy là đồ cái náo nhiệt. Cái này hồng bao ngươi cầm đi. Lâm Húc lại đem hồng bao cho Hạ Phỉ, chúng ta bên này tổ chức tiệc rượu đúng là vì đồ náo nhiệt. Chúng ta bên này tiệc rượu làm được tốt không tốt, đầu tiên muốn nhìn chủ nhà đồ ăn có cứng hay không, rượu thuốc lá những vật này đẳng cấp cao không cao. Nhà ai tổ chức tiệc rượu ghế ngồi đồ ăn cứng rắn lại hương vị tốt, cái kia nói ra tuyệt đối là có mặt mũi sự tình. Tại hai người đang lúc nói chuyện, có tốt hơn một chút người xuống tới. Một cái đầy mặt phúc tướng nữ nhân cười hỏi, Lâm Húc, ngươi cùng đệ muội lúc nào tổ chức tiệc rượu à? Người này là Lâm Húc đường tỷ Lâm Lệ, cũng là Lâm Thắng Lợi đại nữ nhi, nàng nhà chồng trong nhà là mở công ty sửa chữa cái kia. Có lẽ tại ăn tết trong đó. Lâm Húc cười trở về câu, mới cho Hạ Phỉ giới thiệu nói, Phỉ Phỉ, đây là Lệ tỷ. Hạ Phỉ vội vàng hô, Lệ tỷ. Lâm Lệ cười tán dương, đệ muội dung mạo thật là xinh đẹp, chắc không được Lâm Húc những năm này một mực nhớ ngươi đây. Lâm Húc lại cho Hạ Phỉ giới thiệu bên cạnh những thân thích khác cùng hàng xóm. Có người Hạ Phỉ lần trước nhận biết qua, thế nhưng lần này tới vẫn có chút nhận không ra. Hạ Phỉ cũng đi theo Lâm Húc cùng những người này chào hỏi. Lâm Lệ đối Lâm Húc hỏi, hài tử ngươi không tới sao? Lâm Húc cười nói, bọn họ cùng Hạ Vũ còn có Nam Nam đi phụ cận chuyển đi, chờ một lát liền sẽ tới. Mặc dù Khương Nam hiện tại đọc lớp 12, thế nhưng biết Lâm Niệm Lâm sẽ trở lại về sau, nàng cũng đồng dạng xin nghỉ một ngày tới ăn bữa tiệc. Học tập thả xuống một ngày chậm trễ không được cái gì đại sự, cùng biểu tỷ tình cảm duy trì tốt đối nàng quan trọng hơn. Cùng Lâm Lệ đám người này hàn huyên sẽ ngày, sau đó Lâm Húc lại mang Hạ Phỉ đi quen thuộc trong nhà những thân thích khác. Mỗi một cái nhìn thấy Hạ Phỉ người đều vô cùng nhiệt tình. Dẫu ở Thâm Sơn có bà con xa, chớ nói chi là Lâm Húc loại này siêu cấp đại phú hào gia đình. Hôm nay thậm chí còn có trong huyện lãnh đạo tới mừng thọ. Đợi đến sắp khai tiệc thời điểm, Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm bọn họ mới tới ăn bữa tiệc. Ba ba, chúng ta tới. Lâm Niệm Lâm cười hì hì chạy đến Lâm Húc cùng bên cạnh Hạ Phỉ. Lâm Húc cười hỏi, các ngươi vừa rồi đi đâu chơi? Chúng ta vừa rồi đi đập chứa nước bên kia. Lâm Niệm Lâm đối với đập chứa nước phương hướng chỉ. Mã Hà thôn phụ cận có một cái tương đối lớn đập chứa nước, rời thôn bên trong lộ trình cũng không phải rất xa. Mặt khác thôn phụ cận còn có một dòng sông xuyên qua. Mã Hà thôn cũng là bởi vì con sông này mà gọi tên. Lâm Húc nói ra, đập chứa nước bên kia nước rất sâu, các ngươi qua bên kia chơi phải chú ý an toàn. Lâm Niệm Lâm vừa cười vừa nói, ân, biết rồi, chúng ta liền tại bên bờ bên trên nhìn một chút. Rất nhanh Lâm Triều Dương mấy người cũng đi tới. Chờ bắt chuyện qua về sau, Lâm Húc cười nói, lập tức liền muốn khai tiệc, các ngươi mấy cái trước đi tìm vị trí ngồi đi. Hạ Vũ, ngươi là lão đại, muốn chiếu cố những người khác ca. Nông thôn bên trong ăn bữa tiệc là coi trọng bối phận, Lâm Triều Dương mấy người bọn hắn vãn bối cùng trưởng bối ngồi cùng một chỗ cũng không phải rất thích hợp. Lâm Hạo Vũ cười nhận lời nói, cái kia nhất định, ai bảo ta là bọn họ ca ca đây? Đúng không, Triều Dương đệ đệ? Nói xong Lâm Hạo Vũ ôm Lâm Triều Dương bả vai, đem đệ đệ hai chữ này cắn đến đặc biệt trọng. Lâm Triều Dương cười nhạt một tiếng, là, bất quá chỉ là không biết ngươi cái này làm ca ca có hay không làm ca ca bộ dạng. Niệm Lâm, nếu không ngươi cùng ba mụ bọn họ nói một chút. Lâm Niệm Lâm che miệng cười một tiếng, tốt lắm, mau ăn ghế ngồi, chúng ta ăn đầu món ăn. Lâm Hạo Vũ đội vàng lôi kéo Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm rời đi Lâm Húc bên cạnh bọn họ. Khương Nam nhìn xem rời đi ca tỷ ba người mím môi một cái, bọn họ ở giữa còn có bí mật giấu giếm ta cô muội muội này. Tiểu cứu cứu, tiểu cứu mụ, ta cũng đi. Khương Nam lễ phép cùng Lâm Húc cùng Hạ Phỉ lên tiếng chào. Hạ Phỉ cười gật gật đầu, được. Lâm Húc mỉm cười nói, mau đi đi, hôm nay khách nhân nhiều, đừng đến lúc đó không giành được vị trí. Ăn bữa tiệc tự nhiên là thiếu không được uống rượu. Lâm Thắng Lợi cái này đại bá đối hắn rất tốt, khi còn bé không ít cho hắn mua đồ ăn vặt ăn. Hắn làm 80 tuổi đại thọ, Lâm Húc cũng sẽ không bưng giá đỡ, chủ động cho Lâm Thắng Lợi mời một ly rượu. Sau đó lại bồi tiếp những cái kia đường ca cùng đường tỷ phu uống một chút. Chờ giữa trưa uống rượu xong về nhà, bởi vì Hạ Phỉ mang thai, cho nên Lâm Húc chủ động đi trong phòng khách ngủ trưa. Tại tỉnh rượu về sau lại đi tắm rửa một cái. Đợi đến buổi tối lúc ăn cơm, những này đường ca còn muốn tìm Lâm Húc uống rượu, bất quá lại bị Lâm Húc kiếm cớ cự tuyệt. Bản thân hắn liền không phải là rất thích uống rượu, huống chi Hạ Phỉ còn mang thai liền càng sẽ không tùy tiện uống. Chương 137, gặp Hạ Phỉ phụ mẫu chương 137, gặp Hạ Phỉ phụ mẫu thứ 6 tại quê quán nghỉ ngơi một ngày. Buổi tối Hạ Phỉ cho mẫu thân Lương Tú Lan gọi điện thoại. Nàng trước quan tâm một chút phụ thân tình huống, sau đó mới cùng mẫu thân hỏi thăm nói, "Mụ, cha ta hắn đồng ý gặp Lâm Húc sao?" Lương Tú Lan vừa cười vừa nói, "Đã đồng ý, cha ngươi lao đầu kia rất mạnh, ta là khuyên hắn rất lâu mới nghĩ thông suốt." Mấy ngày nay Lương Tú Lan không làm thiếu cho Hạ Hồng Quân tư tưởng công tác, nhất là Hạ Phỉ đem mang thai sự tình nói cho nàng, Lương Tú Lan liền biết những chuyện này rốt cuộc kéo không nổi nữa. Vì vậy liền trực tiếp cho Hạ Hồng Quân hạ thông điệp, nếu là Hạ Hồng Quân không gặp lại nữ tế, về sau sẽ chờ nữ nhi nâng cao bụng lớn bị người cười nhạo đi. Biết được nữ nhi lại chưa kết hôn mà có con, Hạ Hồng Quân kém chút tức điên. Nhưng cho dù là lại tức giận lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn thật nhìn xem nữ nhi về sau nâng cao bụng lớn xuất giá. Vì vậy cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi gặp Lâm Húc cái này nữ tế. Hạ Phỉ vui vẻ nói, vậy ta ngày mai mang Lâm Húc đồng thời đi bệnh viện nhìn các ngươi, đến lúc đó Triều Dương cùng Niệm Lâm cũng tới. Lương Tú Lan lập tức đáp ứng, tốt, vừa bạn ngày mai là cuối tuần, ta để đệ ngươi mang theo bạn gái hắn cũng tới. Mặc dù lần thứ nhất gặp nữ tế là tại bệnh viện, thế nhưng đem trong nhà người đều kêu đến mới sẽ lộ ra coi trọng. Dù sao Lâm Húc có tiền như vậy, bọn hắn một nhà hiện tại toàn bộ đều dựa vào hắn, Lương Tú Lan cũng lo lắng sẽ lãnh đạo người con rể tương lai này. Người thường thường đều là dạng này, có tiền có năng lực nữ tế có thể nhận đến tôn kính, không có tiền lại thành thật nữ tế thường thường không nhận chào đón. Hạ Phỉ cười nói, ân, vậy liền định như vậy. Cùng mẫu thân cúp điện thoại về sau, Hạ Phỉ liền đem cái tin tức tốt này nói cho Lâm Húc. Lâm Húc vừa cười vừa nói, cái này muốn gặp ngươi ba mẹ, đừng nói trong lòng ta còn rất khẩn trương. Lấy hắn tâm tính nói khẩn trương ngược lại không đến nỗi, chỉ là có chút lo lắng sẽ gặp phải tương lai nhạc phụ mắng. Ngươi như thế ra mặt dày sẽ còn khẩn trương a? Hạ Phỉ cười trêu ghẹo nói. Lâm Húc ôm Hạ Phỉ thắt lưng để nàng ngồi tại chân của mình bên trên. Da mặt ta rất mỏng, không tin ngươi xoa bóp. Vậy ta xoa bóp nhìn. Hạ Phỉ cười đưa tay nặn nặn Lâm Húc khuôn mặt, chỗ nào mỏng, như thế dày. Lại dám nói ngươi nam nhân da mặt dày. Lâm Húc đưa tay đi cào Hạ Phỉ nách. Hạ Phỉ còn rất sợ ngứa, bị Lâm Húc như thế một cào, lập tức cười đến không ngừng dãy rủa. Lâm Húc, ngươi đừng cào. Lâm Húc một bên cào một bên cười ha hả nói, ngươi gọi ta một tiếng lão công nghe một chút, ta liền bỏ qua ngươi. Ha ha. Lão công. Hạ Phỉ trực tiếp liền quất phục. Nghe đến cái này âm thanh lão công về sau, Lâm Húc liền dừng tay lại. Đúng không? Về sau đừng kêu danh tự, nhớ tới kêu lão công. Hạ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, ta mới không, chúng ta đã không có lệnh giấy kết hôn lại không có cử hành hôn lễ, ngươi còn không phải lão công ta. Lâm Húc tại Hạ Phỉ trên trán hôn một cái. Rất nhanh liền là. Sáng ngày thứ 2 10 giờ không đến, Lâm Húc liền xách theo rất nhiều lễ vật cùng Hạ Phỉ còn có hai đứa bé đi tới Hạ Hồng Quân phòng bệnh. Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như hai người đã sớm tới. Tỷ phu, tỷ, các ngươi tới rồi. Hạ Tuấn nhìn thấy Lâm Húc đặc biệt nhiệt tình, hắn hận không thể đem cái này tỷ phu cho cùng bái. Từ khi trở thành ô tô trong xưởng mặt giám đốc trợ lý về sau, nguyên bản đối hắn la lối om sòm chủ quản thay đổi đến giống chó sủ. Giờ phân xưởng khoa trưởng nhìn thấy hắn vô cùng nhiệt tình, đã từng cao cao tại thượng sản xuất bộ bộ trưởng cũng thân thiết xưng hô hắn chút rút. Giống như người đứng bên cạnh hắn lập tức liền tất cả đều là người tốt. Thậm chí mỗi ngày đều có người muốn mời hắn ăn cơm. Hạ Tuấn phát hiện chính mình đã mê luyến loại này cảm giác, hắn cũng bản thân cảm nhận được quyền lực bị lực. Chắc không được thời cổ có như vậy nhiều hơn quân. Phía dưới có nhiều như vậy người định nội, không có đầy đủ định lực người nào có thể gánh vác được. A Lý Tuệ Như cũng đồng dạng nhiệt tình kêu lên tỷ phu. Mặc dù mới cùng Hạ Tuấn không có nói bao lâu, thế nhưng nàng cũng định tại ăn Tết phía trước mang theo Hạ Tuấn về nhà gặp gia trưởng. Lo lắng chậm thì phát sinh biến cố, nàng phải nhanh một chút cùng Hạ Tuấn lĩnh chứng kết hôn. Lâm Húc cười gật gật đầu, sau đó đối Hạ Tuấn sau lưng Lương Tú Lan cười hô, "A Di, ta đến xem ngươi cùng thúc thúc." Nói xong đem lễ vật trong tay cho Lương Tú Lan đưa tới. "Ngươi đến trả mang nhiều như thế lễ vật làm gì?" Lương Tú Lan mỉm cười từ trong tay Lâm Húc tiếp nhận quà tặng. "Lần sau người đến liền tốt, có thể không cần lại mang lễ vật." Nhìn xem tướng mạo xoái khí lại rất có khí chất Lâm Húc, Lương Tú Lan xem như là minh bạch vì cái gì nàng nữ nhi sẽ đối với người này mê muội. Nam nhân ưu tú như vậy, có mấy cái nữ nhân có thể gánh vác được. Lâm Húc cười nói, không có nhiều đồ vật, chính là một điểm dinh dưỡng phẩm cho thúc thúc Gazi bồi bổ thân thể. Những này dinh dưỡng phẩm cũng không phải trên thị trường bán những cái kia không có cái gì tác dụng đồ vật, mà là chân chính có dinh dưỡng giá trị đồ tốt. Đối với người già thân thể điều dưỡng vô cùng tốt. Hạ Hồng Quân lúc này cũng đi tới, Lâm Húc đội vàng hướng Hạ Hồng Quân quan tâm nói, thúc thúc, thân thể ngươi thế nào? Thân thể tạm được, cái này còn phải nhờ có ngươi hỗ trợ. Hạ Hồng Quân trên mặt mặc dù không có cái gì nụ cười, thế nhưng cũng không có cho Lâm Húc nhăn mặt. Tất nhiên đã đáp ứng muốn gặp cái này nữ tế, hắn còn cho nữ tế nhăn mặt. Không chừng sẽ để cho nữ tế ghi hận nữ nhi của mình. Chân chính vì chính mình nữ nhi cân nhắc phụ mẫu, bọn họ chắc chắn sẽ không cố ý đi làm khó dễ nữ tế. Không phải vậy sau này nữ nhi gả đi nhà chồng, còn không phải bị nhà chồng bên kia người khi dễ chết. Lâm Húc vừa cười vừa nói, thúc thúc khách khí. Chúng ta đều là người một nhà, ta lại thế nào khả năng sẽ đối ngươi sự tình không quan tâm. Hạ Hồng Quân đối Lâm Húc dặn dò, tất nhiên nữ nhi của ta nhất định muốn đi cùng với ngươi, chúng ta làm phụ mẫu cũng không tốt phản đối. Sự tình trước kia liền đi qua, ta chỉ hy vọng ngươi về sau có thể thật tốt đối với nữ nhi của ta, không muốn lại để cho nàng khó qua. Lâm Húc nghiêm túc cam kết, thúc thúc xin yên tâm, ta về sau nhất định sẽ đối Phỉ Phỉ tốt, tuyệt đối sẽ lại không để nàng chịu ủy khuất. Vậy liên tốt. Hạ Hồng Quân không tiếng động thở dài. Bị ngươi ân tình ngàn năm nhớ. Bọn hắn một nhà nhận Lâm Húc như thế lớn ân tình, hắn đối mặt Lâm Húc cái này nữ tế nói chuyện cũng không có cái gì sức mạnh. Tất nhiên lời nói đều đã nói ra, trong phòng bệnh bầu không khí cũng biến thành càng hài hòa. Lương Tú Lan nhìn Hạ Phỉ bụng một cái, Lâm Húc, ngươi tính toán lúc nào cùng Phỉ Phỉ xử lý hôn lễ? Mặc dù hai người hài tử đều lớn như vậy, nhưng Lương Tú Lan vẫn là hy vọng hai người có thể tổ chức cái hôn lễ. Không yêu cầu hôn lễ có cỡ nào long trọng, chỉ là những năm này nghe đến quá nhiều lời đàm tiếu, Lương Tú Lan hay là muốn để Lâm Húc cho nữ nhi nàng một câu trả lời thỏa đáng. Lâm Húc nói ra, thời gian cụ thể còn không có xác định, ba mẹ ta bọn họ muốn cùng thúc thúc cá gì chạm mặt thương lượng một chút. Bọn họ cũng biết thúc thúc thân thể không tốt, cũng đề xuất qua đến bệnh viện thăm hỏi thúc thúc. Thúc thúc, a gì, các ngươi nếu là thuận tiện lời nói, ta liền cùng ba mẹ ta bên kia nói một tiếng. Lương Tú Lan ánh mắt nhìn hướng Hạ Hồng Quân, trong nhà loại này đại sự nàng đều là nghe Hạ Hồng Quân. Hạ Hồng Quân nói ra, chúng ta tùy thời đều thuận tiện, bất quá phụ mẫu ngươi lúc nào tới, ngươi trước thời hạn nói với chúng ta một chút. Được rồi, thúc thúc. Lâm Húc cười đáp ứng. Chương 138, Hạ Phỉ phụ mẫu khiếp sợ. Chương 138, Hạ Phỉ phụ mẫu khiếp sợ Đàm thị trừ có Hoa Huy thương nghiệp quảng trường bên ngoài, Lâm Húc đồng dạng kiến tạo một cái Húc Nhật khách sạn. Lúc trước Long Quốc bất động sản ngành nghề phồn bình kỳ lúc, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này kiếm tiền cơ hội. Đàm thị có mấy cái tiểu khu đều là Húc Nhật tập đoàn khai thác. Vì cầm cùng tăng lên xung quanh giá phòng, Húc Nhật tập đoàn cũng tại Đàm thị xây cái khách sạn 5 sao. Khách sạn khoảng cách Hoa Huy thương nghiệp quảng trường thương mại không xa. Chờ đến buổi trưa, Lâm Húc mời Hạ Phỉ người nhà tại Húc Nhật khách sạn ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm, Lương Tú Lan đối Lâm Húc hỏi, "Ta nghe Hạ Tuấn nói nhà này khách sạn là ngươi?" Lâm Húc cười giải thích nói, "Không kém bao nhiêu đâu, Húc Nhật khách sạn thuộc về Húc Nhật tập đoàn dưới cờ khách sạn quản lý công ty tài sản. Ta có ước điểm Húc Nhật tập đoàn cổ phần, cũng có thể nói Húc Nhật khách sạn có ta một bộ phận." Hạ Hồng Quân cùng Lương Tú Lan đối Húc Nhật tập đoàn không hiểu rõ, có thể Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như vẫn là biết. Nghe đến Lâm Húc nói hắn là Húc Nhật tập đoàn cổ đông, hai người đều một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Húc. "Thị phu, ngươi vậy mà là Húc Nhật tập đoàn cổ đông?" Hạ Hồng Quân gặp nhi tử sợ ngây người dáng dấp, có chút hiếu kỳ dò hỏi, "Cái này Húc Nhật tập đoàn rất lợi hại phải không?" "Đâu chỉ là lợi hại." Hạ Tuấn nói ra, "Húc Nhật tập đoàn là thế giới top 500 doanh nghiệp xếp hạng thứ nhất tập đoàn. Tập đoàn liên quan đến tài chính, nguồn năng lượng, địa sản, khoa học kỹ thuật chờ đông đảo lĩnh vực, bị dân mạng gọi là chúng ta Long Quốc lớn nhất tập đoàn. Căn cứ trên mạng truyền ra thông tin, Húc Nhật tập đoàn trưởng khống tài sản đoán chừng có hơn vạn đô la." Nghe đến Hạ Tuấn lời nói, Lâm Húc âm thầm cười một cái. "Tiểu cứu tử, trên mạng nói đồ vật có thể tin sao? Húc Nhật tập đoàn trưởng khống tài sản thật không có ngươi nói ít như vậy, hơn vạn đô la." Hạ Hồng Quân cùng Lương Tú Lan cũng là bất khả tư nghị nhìn hướng Lâm Húc. Những vật khác bọn họ nghe không hiểu nhiều, thế nhưng hơn vạn đô la cái này kim ngạch bọn họ hay là biết có cỡ nào khổng lồ. Bọn họ bất quá là phi thường gia đình bình thường, chưa từng nghĩ qua chính mình nữ nhi có một ngày sẽ gả cho người có tiền như vậy. Lương Tú Lan khó có thể tin mà hỏi, "Lâm Húc, Hạ Tuấn hắn nói đều là thật?" Lâm Húc khẽ mỉm cười, mặc dù có chút ít khác biệt, thế nhưng nói với Hạ Tuấn cũng kém không nhiều. "Bất quá trong tay của ta cổ phần tương đối ít, chân chính phần đầu đều ở những người khác trong tay." Ngồi tại ba ba bên cạnh Lâm Niệm Lâm che miệng đang cười. "Mới một vạn đô la có thể kém xa, Húc Nhật tập đoàn trưởng khống tài sản có kém không nhiều 8 vạn đô la. Những chuyện này nàng chắc chắn sẽ không cùng cứu cứu bọn họ nói. Dù sao ba ba nói qua làm người phải khiêm tốn một điểm, nhất là tại người quen cùng thân thích trước mặt càng phải như vậy." Có đôi khi Lâm Niệm Lâm trong lòng cũng cảm giác được nghi hoặc, nhà bọn họ lái hào xe ở hào trạch thật tính toán điệu thấp sao? "Mặc kệ. Tất nhiên ba ba nói là điệu thấp đó chính là điệu thấp." Lâm Triều Dương dù bận vẫn ung dung ăn đồ ăn, khoảng thời gian này hắn hiểu được một cái đạo lý. Người bình thường có thể nhìn thấy đồ vật, đều là phía trên nguyện ý để ngươi trông thấy, kỳ thật tại dưới mặt nước cất giấu nhiều thứ hơn. Có nhiều thứ nói ra thật sẽ phá vỡ người nhận biết. Kỳ thật làm một cái vô tri người, có đôi khi suy nghĩ một chút sao lại không phải một niềm hạnh phúc đây. Hạ Phỉ nghe Hạ Tuấn nói lên những này biểu hiện rất lạnh nhạt, nàng đều gặp Lâm Húc tiền tiết kiệm, trong lòng đã sớm đối với mấy cái này chết lặng. Lý Tuệ Như con mắt càng là lấp lánh tỏa sáng. Nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà như thế may mắn, trong tương lai tỷ phú thế mà lại có tiền như vậy. Không thể kéo tới ăn Tết. Nàng tính toán tuần sau mời vài ngày nghỉ, sau đó liền mang theo Hạ Tuấn về nhà đi gặp phụ mẫu. Tranh thủ tại Hạ Tuấn tỷ tỷ hắn cùng tỷ phu xử lý hôn lễ phía trước lĩnh chứng. Đến mức công ty có nguyện ý hay không cho nàng phê nghỉ, Lý Tuệ Như là không có chút nào quan tâm. Chờ gả cho Hạ Tuấn cái gì cũng có, nàng cái nào cần dùng tới lại đi bên trên cái gì kia phá ban, kiếm điểm này khó coi bất tức phí. Hạ Hồng Quân nghe xong hít sâu một hơi. Một vạn đô la cho dù chỉ có một cổ phần, tính xuống cũng có 100 đô la a, lấy hiện tại tỷ suất hối đoái chuyển đổi thành Long Quốc tệ, đó chính là dòng giá 700 ức. Hắn cái này nữ tế cũng quá có tiền đi. Chính là mỗi ngày bên trong một rót sổ số, cũng muốn gần tới 40 năm thời gian mới có thể có nhiều như vậy tiền. Huống chi sổ số vật kia không phải tốt như vậy bên trong. Tiếp xuống thời gian ăn cơm, Hạ Phỉ một nhà đều không thế nào nói chuyện, rất hiển nhiên bọn họ còn đang tiêu hóa tin tức này. Một trận bữa chưa ăn xong, Hạ Hồng Quân một nhà đối Lâm Húc thái độ không tự chủ thay đổi đến có chút cẩn thận. Đây là tiền bạc cùng thân phận mang đến chuyển biến. Mặc dù Lâm Húc đối với cái này không để ý, thế nhưng người bình thường thật rất khó coi nhẹ rơi cái trên lệ này. Lâm Húc cũng quản không được người khác ý nghĩ. Hắn cùng Hạ Hồng Quân một nhà thân tình, toàn bộ đều duy trì tại Hạ Phỉ cùng Hải Tử trên thân. Chỉ cần Hạ Phỉ phụ mẫu không phản đối hắn cùng với Hạ Phỉ. Cái kia Hạ Hồng Quân cùng Lương Tú Lan đối Lâm Húc thái độ tốt xấu, kỳ thật Lâm Húc trong lòng không hề làm sao để ý, đương nhiên bọn họ xem như Hạ Phỉ phụ mẫu, nên có tôn kính cùng hiếu thuận Lâm Húc cũng sẽ làm đến nơi đến chốn. Chỉ cần bọn hắn một nhà về sau không biến thành bạch nhãn lang, vậy hắn đối Hạ Tuấn cái này tiểu cứu tử còn là sẽ tiếp tục chiếu cố. Lâm Húc đối Hạ Tuấn hỏi, "A Tuấn, ngươi tại Trương Hâm bên cạnh làm tổng trợ cảm giác thế nào?" "Cảm giác rất tốt." Nghĩ đến chính mình công tác, Hạ Tuấn trên mặt không tự chủ nổi lên vẻ vui sướng. "Trương tổng hắn dạy ta rất nhiều thứ, khoảng thời gian này ta học được đồ vật, so ta những năm qua cộng lại học được đều muốn nhiều. Bởi vì cái gọi là chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách. Rất nhiều chuyện bị người hơi chỉ điểm một chút, ngươi liền sẽ phát hiện kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy." Lâm Húc đang tại Hạ Tuấn phụ mẫu mặt bắt đầu cho hắn bánh vẽ. "Ngươi thật tốt cùng Trương Hâm học, chờ ngươi năng lực đầy đủ, ta trước hết để cho ngươi làm cái sản xuất bộ phó bộ trưởng. Sau đó tại cái này trên cương vị lịch luyện 2 năm, liền đề bạt ngươi làm trong xưởng chuyên môn quản sản xuất phó giám đốc." Hạ Tuấn vốn chính là sản xuất bộ nhân viên, đối cái này một khối nghiệp vụ hắn cũng là quen thuộc nhất. Trước từ quen thuộc địa phương bắt đầu lịch luyện, chỉ cần Hạ Tuấn chịu tiến tới, đến lúc đó lại chậm rãi bồi dưỡng hắn phương diện khác năng lực, an bài đến càng mấu chốt trên cương vị. Có lẽ dứt khoát cho hắn một bút tài chính để hắn đi lập nghiệp. chính là Hạ Tuấn sau này trực tiếp nằm ngửa, làm một cái phó giám đốc thu vào cũng đầy đủ hắn về sau sinh hoạt rất khá. Cảm tạ tỷ phu. Hạ Tuấn mừng rỡ nói cảm ơn. Hắn đối với Lâm Húc an bài vô cùng thỏa mãn, cuộc sống bây giờ chất lượng so với trước kia tăng lên quá nhiều. Hạ Tuấn sẽ ghi nhớ tất cả những thứ này đều là người nào mang cho hắn, cũng tuyệt đối sẽ không làm loại kia quên gốc người. Hạ Hồng Quân nhìn thấy một màn này chỉ là tự mình uống trà. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Ai bảo hắn không có bản sự này tới cứng tức giận thay nhi tử cự tuyệt. Lương Tú Lan là trực tiếp đem cao hứng treo ở trên mặt, Lâm Húc hứa hẹn tương đương đem Hạ Tuấn tiền đồ đều an bài thỏa đáng. Nhi tử tiền đồ có, làm mẫu thân tự nhiên cao hứng. Lý Tuệ Như cũng đồng dạng cười đến rất vui vẻ, lấy nàng điều kiện có thể tìm tới như thế tốt lão công, cái kia thật là mộ tổ bốc khói. Chương 139, cầu hôn chương 139, cầu hôn đến qua bữa trưa phía sau mọi người về tới bệnh viện. Lương Tú Lan nói với Hạ Tuấn, "Thanh Tú nha tử, ngươi chờ chút về tinh thị thời điểm đưa ta một chuyến, ta muốn về nhà đi xem một chút." Mặc dù trong nhà không có cái gì vật phẩm quý giá, cũng không có nuôi nâng cái gì xúc vật, thế nhưng Lương Tú Lan cách mấy ngày sẽ phải về nhà nhìn. Hạ Hồng Quân tại bệnh viện cũng có thể chính mình hoạt động, huống chi còn có chuyên nghiệp hộ công chiếu cố. Lương Tú Lan tại bệnh viện cũng chỉ là đưa đến một cái làm bạn tác dụng. So sánh với lo lắng Hạ Hồng Quân tình huống, ngược lại nàng đối trong nhà cái kia tòa nhà phòng ở cũng càng thêm lo lắng một điểm. Hạ Tuấn khẽ gật đầu, "Được, ta thuận đường đưa ngươi." Lâm Triều Dương lúc này xen vào nói, "Bà ngoại, nếu không ta lái xe đưa ngươi trở về đi, dù sao chúng ta ngày mai mới đi Hải Đô thị." Lương Tú Lan vẻ mặt tươi cười nói ra, "Có thể à, bà ngoại còn không có ngồi qua ngươi lái xe đây. Mặt trời mới mọc, ngươi sẽ lái xe?" Hạ Tuấn hơi kinh ngạc nhìn xem chính mình cháu ngoại trai. Lâm Triều Dương hờ hững nói, "Lái xe thật đơn giản, ta tùy tiện học mấy ngày liền duy nhất một lần thi qua bằng lái. Đến mức đụng tới tu cái kia chiếc rồn rợn sợ là cái ngoài ý muốn, tuyệt đối không phải tự mình lái xe vấn đề kỹ thuật. Tiểu tử thối, tại ngươi cứu trước mặt trong đây." Hạ Tuấn đi đến bên cạnh Lâm Triều Dương giống đùn cần đồng dạng kéo kéo cháu ngoại trai tóc. Lâm Triều Dương đẩy ra Hạ Tuấn tay, "Đừng kéo, đến lúc đó đem ta cho kéo chọc ta nhưng muốn trở mặt." Hạ Tuấn ngượng ngùng cười một tiếng, đem chính mình tay cho thả xuống dưới. "Bà ngoại ngươi muốn về nhà nha." Lâm Niệm Lâm ôm Lương Tú Lan cánh tay làm nũng nói, "Ta cũng muốn trở về với ngươi." Từ khi cuối tháng 8 đi Hải Đô thị đến trường về sau, nàng đã thật lâu đều không có đi qua nhà bà ngoại bên trong. Đối với cái kia từ nhỏ đến lớn địa phương, Lâm Niệm Lâm trong lòng vẫn là rất có cảm giác thân thiết. Lương Tú Lan vừa cười vừa nói, "Tốt, vừa bật hướng Dương khai xe, ngươi cùng bà ngoại cùng một chỗ trở về." Nói tốt về sau, Lâm Triều Dương liền cho Diệp Phàm gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ làm một chiếc tốt một chút xe tới. Làm chiếc xe đối Diệp Phàm đến nói không có gì độ khó. Lâm Húc tại Đàm thị trong biệt thự liền có xe, thậm chí còn có thể đi 4S cửa hàng bên kia trực tiếp nâng một cái xe mới. Mặt khác Húc Nhật khách sạn bên trong cũng không ít xứng xe. Thực tế không có những biện pháp khác lời nói, còn cũng có thể đi theo Đàm thị công tác người mô phòng mượn xe. Chờ Diệp Phàm giúp Lâm Triều Dương làm ra xe về sau, Lâm Triều Dương liền mang theo Lâm Nghiệm Lâm cùng Lương Tú Lan rời đi. Cùng theo rời đi còn có Hạ Tuấn cùng Lý Tuệ Như. Lâm Húc cùng Hạ Phỉ cùng Hạ Hồng Quân ở một hồi, sau đó cũng rời đi bệnh viện Húc Nhật khách sạn. Tối nay Lâm Húc chuẩn bị cho Hạ Phỉ một tràng thịnh đại cầu hôn. Địa điểm liền tại Đàm thị Húc Nhật khách sạn. Bất quá Hạ Phỉ còn không biết việc này. 6 giờ tối, Lâm Húc mang theo Hạ Phỉ đi tới Húc Nhật khách sạn tầng cao nhất ngắm cảnh phòng ăn. Buổi tối hôm nay hắn đem cái này nguyên một tầng toàn bộ đều bao hết xuống. Từ trong thang máy đi ra, Hạ Phỉ liền thấy một đầu dùng cánh hoa hồng lắt thành đường từ cửa thang máy kéo dài đến trong nhà ăn. "Lâm Húc, đây là..." Phản phất là ý thức được cái gì, Hạ Phỉ hai tay che miệng đầy mắt ngạc nhiên nhìn hướng Lâm Húc. Lâm Húc cười đối Hạ Phỉ vươn tay, "Đi thôi, cùng ta cùng đi vào thuộc về chúng ta hạnh phúc." "Ừm." Hạ Phỉ rất là cảm động gật gật đầu, lập tức đưa tay nắm chặt Lâm Húc tay. Lâm Húc dắt Hạ Phỉ đi tại cánh hoa trên đường, rất nhanh liền tiến vào tràn đầy ánh nến ngắm cảnh trong nhà ăn. Nhìn trước mắt cái này duy mỹ tình cảnh, Hạ Phỉ cảm nhận được một loại rất lãng mạn bầu không khí. Giờ phút này đàn violon tiếng âm nhạc tại ngắm cảnh phòng ăn vang lên. Kèm theo động lòng người âm nhạc, Lâm Húc dắt Hạ Phỉ đi tới ngắm cảnh phòng ăn trung tâm nhất. Đây là dùng rất nhiều hoa hồng chắp vá thành thật to ái tâm. Lâm Húc từ ái tâm bên trên cầm lấy một lớn nâng hoa hồng, đem chiếc nhẫn hộp từ bó hoa bên trong lấy ra, sau đó đối với Hạ Phỉ một chân quỳ xuống. "Phỉ Phỉ, ta biết ta trước đây giống người cặn bã, cũng phụ lòng ngươi đối ta một tấm chân tình. Vốn cho rằng đời này chúng ta đã bỏ qua, thế nhưng không nghĩ tới vận mệnh lại để cho chúng ta lại lần nữa cùng đi tới." Tựa như đại thoại Tây Du bên trong Chí Tôn Bảo nói tới, "Đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu đặt ở trước mặt ta, ta lại không có chân quý, mãi đến mất đi phía sau mới hối tiếc không kịp. Hiện tại thượng thiên lại cho ta một cơ hội, ta chỉ muốn nói với ngươi ba chữ, ta yêu ngươi." "Phỉ Phỉ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" "Ta xin thề về sau tuyệt đối sẽ chân thành cùng ngươi, cũng không tiếp tục để ngươi nhận đến bất kỳ ủy khuất gì, đồng thời cả đời này chỉ thích ngươi." Hạ Phỉ nghe lấy Lâm Húc nói những lời này, nước mắt cũng không khỏi tự chủ chảy xuống. Nàng đợi giờ khắc này chờ đến quá lâu. 19 năm thời gian, gần tới 7000 cái cả ngày lẫn đêm. Bây giờ cuối cùng là chờ đến giờ khắc này tiến đến. "Lâm Húc, ngươi nói có thể làm đến sao?" Lâm Húc ánh mắt kiên định gật đầu. "Ta nhất định có thể làm đến." Hạ Phỉ trên mặt tách ra tuyệt mỹ nụ cười, nàng xoa xoa trong mắt chảy ra nước mắt, sau đó nâng lên Lâm Húc bó hoa trong tay. Sau đó lại hướng Lâm Húc đưa ra tay trái của mình. Gặp Lâm Húc còn sững sờ nhìn xem chính mình, Hạ Phỉ vừa cười vừa nói, "Còn thất thần làm gì? Ngươi không phải cầu hôn với ta nha, đeo lên cho ta chiếc nhẫn nha." "Tốt, ta cái này liền đeo lên cho ngươi." Lâm Húc cười mở ra chiếc nhẫn hộp từ trong lấy ra lớn nhẫn kim cương. Ánh mắt của hắn ôn nhu kéo Hạ Phỉ tay, sau đó đem chiếc nhẫn đeo tại ngón tay áp út của nàng. mang tốt chiếc nhẫn, Lâm Húc đứng dậy. Phỉ Phỉ, ngươi hôm nay thật đẹp. Hạ Phỉ hé miệng cười một tiếng, lão công, ngươi hôm nay cũng rất đẹp trai. Nghe nói như thế, Lâm Húc cười một tiếng. Hắn cho Hạ Phỉ lau đi trên mặt lưu lại nước mắt, sau đó liền cúi đầu đối với môi của nàng hôn tới. Dài đến mấy phút tầm ước hôn kết thúc, Hạ Phỉ khuôn mặt hồng hồng nhìn xem Lâm Húc phía dưới chửi bậy. Ngươi làm sao cũng muốn những này chuyện xấu à, như thế lãng mạn bầu không khí cảm giác đều bị phá hư hết. Lâm Húc cười đưa tay cạo cạo Hạ Phỉ cái mũi. Đây là nam nhân bình thường phản ứng sinh lý, cũng không phải là ta nghĩ khống chế liền có thể khống chế được nổi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi hưởng thụ ánh nến bữa tối. Ân. Hạ Phỉ khẽ gật đầu, đưa tay giữ chặt Lâm Húc đưa qua đến tay đi theo hắn đi tới trước bàn ăn. Lâm Húc kéo ra ghế tựa trước hết để cho Hạ Phỉ ngồi xuống, mới chạy đến Hạ Phỉ đối diện trên ghế ngồi xuống. Sau đó Lâm Húc vỗ tay một cái. Rất nhanh mấy cái người phục vụ liền bưng món ăn đưa đi lên. Lâm Húc bưng lên nước trái cây đối Hạ Phỉ cười nói, "Phỉ Phỉ, ngươi mang thai chúng ta không uống rượu đỏ, liền dùng mới mẻ nước trái cây thay thế." "Được." Hạ Phỉ gật đầu cười, sau đó bưng chén lên cùng Lâm Húc đụng một cái. Hai người cùng ly về sau, liền cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn bò bít tết. Lâm Húc bổ xuống một khối bò bít tết đút tới Hạ Phỉ bên miệng, Hạ Phỉ cười há miệng nuốt vào. Sau đó Hạ Phỉ cũng cắt một khối bò bít tết đút cho Lâm Húc cũng đồng dạng cười nuốt vào. "Ngươi đút ta một cái, ta cho ngươi ăn một cái." Cuối cùng đều là ăn đối phương trong mâm đồ ăn. Chờ ăn no về sau, Hạ Phỉ nhìn xem ngắm cảnh trong nhà ăn lãng mạn tình cảnh nói ra, "Lão công, ta nghĩ chụp mấy tấm hình, đem cái này hình ảnh bảo tồn lại." Lâm Húc khẽ mỉm cười, "Ta đã ghi chép video, về sau ngươi tùy thời đều có thể thưởng thức ta cùng ngươi cầu hôn hiện trường." Nghe đến Lâm Húc nói đã ghi chép video, Hạ Phỉ trong lòng nháy mắt bị ngọt ngào cùng cảm động chỗ lấp đầy. Nguyên lai nàng nam nhân đều đã cân nhắc đến. Chương 140, Lâm Húc cho Hạ Phỉ xính lễ chương 140, Lâm Húc cho Hạ Phỉ xính lễ mặc dù lãng mạn ánh nến bữa tối kết thúc, thế nhưng Lâm Húc cùng Hạ Phỉ cũng không có rời đi ngắm cảnh phòng ăn. Đêm nay tình cảnh đủ để cho Hạ Phỉ vĩnh sinh khắc ghi. Nàng không muốn ăn xong cơm cứ như vậy rời đi, liền lôi kéo Lâm Húc tại chỗ này chuẩn bị chờ lâu một hồi. Hạ Phỉ một mặt hạnh phúc tựa vào Lâm Húc trong ngực, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bụng của mình. "Lão công, ngươi nói trong bụng ta hoài bảo bảo là nam hải hay là nữ hải?" Lâm Húc đem tay bao trùm tại Hạ Phỉ trên tay, không quản là nam hải hay là nữ hải ta đều thích. "Bất quá ta càng hy vọng ngươi mang chính là cái nữ nhi, dù sao nữ nhi có thể là ba ba chi kỷ tiểu lão đông." Hạ Phỉ có chút ăn dấm, "Ta hy vọng là cái nam hải, ngươi đều có niệm lầm nữ nhi này còn chưa đủ à?" Sinh cái nhi tử mặc dù sẽ nghịch ngợm một điểm, thế nhưng sinh cái nữ nhi tựa như là cho chính mình sinh cái tình địch, sẽ đến cùng nàng cướp lão công. Người cả một đời liền ngắn ngủi thời gian mấy chục năm. Nàng cùng Lâm Húc đều đã bỏ qua nhiều năm như vậy, nửa đời sau càng hy vọng có thể có càng nhiều hai người thời gian. Lâm Húc buồn cười nói, "Niệm Lâm cũng là người nữ nhi, ngươi làm sao liền nữ nhi của mình giấm đều muốn ăn?" "Ta làm gì có?" Hạ Phỉ mạnh miệng nói. Nàng cũng sẽ không thừa nhận chính mình sẽ ăn nữ nhi giấm, không phải vậy nếu như bị Lâm Niệm Lâm biết, nàng đâu còn có làm mẫu thân uy nghiêm. Lâm Húc gặp chính mình nàng dâu lá mặt lá trái cũng không bạch trần. Có thể có một cái nữ nhân như thế quan tâm chính mình, tin tưởng đại đa số trong lòng nam nhân đều sẽ rất cao hứng. Vì cái gì hiện tại rất nhiều nam nhân đều thích nữ nhi? Còn không phải bởi vì nữ nhi đầy mắt đều là hắn cái này ba ba. Đương nhiên lọt gió tiểu áo đông coi như xong, đó là tại nam nhân ngực cắm vào một đao còn muốn sát mối chủ. Tại Húc Nhật khách sạn ngắm cảnh phòng ăn đợi đến hơn 9 giờ, Lâm Húc mới mang theo Hạ Phỉ về tới phòng tổng thống. "Phỉ Phỉ, ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi." Hạ Phỉ đầy mắt mong đợi nói, "Lễ vật gì?" "Ngươi đợi ta một chút." Lâm Húc đi vào phòng tổng thống trong thư phòng, sau đó cầm một văn kiện đi ra. Hạ Phỉ hiếu kỳ nói, "Ngươi đây là cái gì?" Lâm Húc cười đem văn kiện đưa cho Hạ Phỉ. "Đây là một nhà tài sản quản lý công ty, quản lý tinh thị 520 bộ cửa hàng, cùng 1.314 phòng nhỏ. Cái số này ngụ ý là ta yêu ngươi một đời một thế." Lúc đầu Lâm Húc tại tinh thị không có nhiều như thế phòng ở cùng cửa hàng, là hắn để Lâm Nhất nghĩ biện pháp cho thu mua xuống. Sở hữu quyền tài sản đều tại tài sản quản lý công ty bên dưới, có một cái người mô phỏng xem như người phụ trách chuyên môn xử lý. Những phòng ốc này cùng cửa hàng mỗi năm tiền thuê thu vào đại khái tại 15 cái ước tà hưu. Trừ đi trừ hao mòn cùng vận doanh chi phí cùng với thuế trừ, còn lại lợi nhuận dòng có chừng 6 đến 8 ước tà hưu. Mặc dù không bằng Lâm Húc mỗi năm cho Hạ Phỉ tiền tiêu vặt, thế nhưng đối Hạ Phỉ đến nói cũng là một bút khả quan duy trì liên tục thu vào. Hạ Phỉ kinh ngạc tiếp nhận văn kiện, "Ngươi là đem nhiều như vậy phòng ở đều chuyển cho ta sao?" Lâm Húc cười gật gật đầu, "Không sai, đây là ta chuẩn bị cho ngươi xính lễ, thuê ngươi trở thành ta duy nhất thế tử." Nghe nói như thế, Hạ Phỉ yêu kiều cười một tiếng, "Tất nhiên ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền lại không cự tuyệt." Đối với những này tiền tài Hạ Phỉ thật không để ý, bất quá Lâm Húc tâm ý lại làm cho nàng vô cùng cảm động. Lâm Húc chân thành nói, người ta phu thê vốn là một thể, giữa chúng ta cũng không cần phân lẫn nhau. Tinh thị những này bất động sản cùng cửa hàng, cùng Lâm Húc tài sản so ra bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Xem như cả nước giá phòng thấp nhất tỉnh lỵ thành thị, cho Hạ Phỉ những này bất động sản cùng cửa hàng giá trị cũng mới 300 ức tài hữu. Hắn một cái trong ngân hàng tiền tiết kiệm chính là cái này gấp 20 lần. Ân. Hạ Phỉ đem văn kiện để ở một bên, sau đó đi đến bên cạnh Lâm Húc ôm hắn. "Lão công, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi không rời không bỏ." Lâm Húc ôm Hạ Phỉ eo, "Tốt, chúng ta không những đời này muốn cùng một chỗ, về sau đời đời kiếp kiếp đều cùng một chỗ." Hạ Phỉ khẽ cười nói, "Người nào có cái gì đời sau? Ngươi làm sao sẽ biết không có?" Lâm Húc đối với người sẽ có đời sau vẫn tương đối tin tưởng. Chủ yếu là hắn liền hệ thống loại này đồ vật đều được đến qua. Đối với những cái kia thần quỷ loại hình tự nhiên sẽ tin tưởng. Đây cũng là Lâm Húc những năm này vì sao lại thường xuyên đi làm việc thiện nguyên nhân, chủ yếu là vì cho đời sau tập phúc. Hai người ôm một hồi, Lâm Húc lại lấy ra một tấm thẻ ngân hàng thẻ đen đưa cho Hạ Phỉ. Đây là lần trước ta cho ngươi tấm kia thẻ đen, lúc ấy ngươi nói ta không có đạt được phụ mẫu ngươi tha thứ không chịu thu. Phỉ Phỉ, hiện tại ngươi nguyện ý nhận sao? Vậy ta khẳng định muốn nhận lấy. Hạ Phỉ cười từ trong tay Lâm Húc tiếp nhận thẻ, từ hôm nay trở đi ta cũng là ước vạn phú bà nhà. Lâm Húc buồn cười nói, ngươi không đã sớm là sao, phía trước cho ngươi hẹ chặt bên trên chuyển một ước quên a. Ngươi không nói ta còn thực sự có chút quên. Hạ Phỉ một bên đánh giá trong tay thẻ đen vừa nói, ta đi cùng với ngươi đều không cần chính mình dùng tiền, đều không có đi nhìn qua hẹ chặt số dư. Nghe đến Hạ Phỉ nói như vậy, Lâm Húc nhịn không được cười lên. Ta có đôi khi cũng hoài nghi ngươi là loại kia không dính khói lửa trần gian thiên tử, ngươi đối tiền bạc cứ như vậy không để ý sao? Ta cũng lưu tâm a. Hạ Phỉ nói ra, bất quá ta chỉ để ý tiền đủ tiêu liền tốt, cũng không cần giống bây giờ nhiều như thế. Ngươi biết không, ta kỳ thật không nghĩ ngươi có tiền như vậy. Ngươi người này a quá hoa tâm, ta lo lắng tương lai ngươi lại nhịn không được sẽ xuất quỹ. Lâm Húc đem Hạ Phỉ kéo vào trong ngực, sẽ không, ta đã làm sai một lần, sẽ lại không bỏ qua ngươi. Chỉ mong đi. Hạ Phỉ tựa vào Lâm Húc lồng ngực, nghe lấy hắn mạnh có lực tiếng tim đập, ít nhất ta hiện tại rất hạnh phúc. Tại Đàm Thị Húc Nhật khách sạn lại một đêm, buổi sáng ăn sáng xong về sau, Lâm Húc cho Lâm Vệ Quốc gọi điện thoại. Ba, Phỉ Phỉ ba mẹ nàng đã tha thứ ta, nhìn ngươi cùng mụ lúc nào có thời gian đến Đàm Thị gặp mặt. Lâm Vệ Quốc nói ra, chúng ta tùy thời đều có thời gian, ngươi trước cùng Hạ Phỉ ba mụ hẹn xong thông báo lại thông báo chúng ta. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp từ trong nhà chạy tới. Lâm Húc suy nghĩ một chút, nói ra, vậy liền hậu thiên à, Phỉ Phỉ nàng hiện tại mang thai, chúng ta sớm một chút đem hôn kỳ định ra tới. Ngươi nàng dâu mang thai. Lâm Vệ Quốc nghe đến tin tức này kinh hỉ lên tiếng, chuyện khi nào a? Mới kiểm tra đi ra không lâu. Lâm Húc hàm hồ nói, Hạ Phỉ mang thai sự tình, hắn là tính toán trước lấy được Hạ Phỉ phụ mẫu tha thứ về sau, lại cùng phụ mẫu của mình nói, để tránh trong nhà lão gia tử lại mắng hắn không có đảm đương. Vệ Quốc, người nào mang thai? Lúc này Trần Vân Liên âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Lâm Vệ Quốc nói ra, là Lâm Húc nàng dâu. A. Trần Vân Liên ngữ điệu nháy mắt nâng cao, thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm kinh hỉ, ngươi nói là Hạ Phỉ hiện tại mang thai. Ngươi đưa điện thoại cho ta, để ta cùng Lâm Húc nói. Rất nhanh trong điện thoại liền truyền đến Trần Vân Liên lớn giọng. Lâm Húc, ngươi nàng dâu mang thai là thật sao? Lâm Húc đội bằng nói, là thật, bất quá nàng vừa mới mang thai không lâu, đến bây giờ chỉ có 3 tuần tả hữu thời gian. Đây chính là thiên đại hỷ sự. Trần Vân Liên trong thanh âm mang theo kích động cùng kinh hỉ, ngươi nhanh chóng cùng Hạ Phỉ xong xuôi hôn lễ. Lâm Húc cười nói, ta biết, đây không phải là tại gọi điện thoại cho các ngươi, để các ngươi cùng Phỉ Phỉ phụ mẫu gặp mặt. Vừa rồi đã cùng ba nói tốt hậu thiên buổi sáng. Trần Vân Liên vội vàng nói, là muốn gặp mặt. Ta cùng ba ngươi hai ngày này chuẩn bị một phen, hậu thiên buổi sáng đi Đàm Thị gặp Hạ Phỉ phụ mẫu. Chương 141, Phỉ Húc siêu thị tình huống chương 141, Phỉ Húc siêu thị tình huống cùng phụ mẫu nói chuyện điện thoại xong, Lâm Húc liền mang theo Hạ Phỉ đi Vệ Vân bệnh viện thăm hỏi Hạ Hưng Quân. Thúc thúc, ta đã cùng ba mẹ ta nói, bọn họ sẽ tại hậu thiên buổi sáng tới Đàm Thị, ngươi nhìn thời gian này có thể chứ? Hạ Hưng Quân khẽ gật đầu, có thể, ta sẽ chờ cho Phỉ Phỉ mẹ của nàng gọi điện thoại, để nàng ngày mai liền đến bệnh viện. Hiện tại Hạ Phỉ đều đã mang thai, Hạ Hồng Quân cũng muốn sớm một chút đem nàng cùng Lâm Húc hôn sự định ra tới, để tránh chờ bụng lớn lại xử lý hôn lễ dễ dàng nhận người nhàn thoại. Lâm Húc cười nói, được rồi, ta ngày mai sẽ an bài tài xế đi thúc thúc ngươi quê quán tiếp A Di, dạng này cũng tiết kiệm A Di phiền phức. Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm thứ hai muốn đi học, bọn họ đã chậm trễ mấy ngày thời gian, cũng không tốt lại đi cùng phụ đạo viên xin phép nghỉ. Bởi vậy hai người hôm nay phải đi Hải Đô thị. Còn có Lâm Hạ Vũ cũng giống như vậy, hắn gái này mấy ngày đều là ở tại Tinh Thị chờ Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm bọn họ cùng một chỗ tiến về Hải Đô thị. Hạ Hồng Quân nói ra, vậy phiền phức ngươi. Có lẽ. Lâm Húc đội bằng nói, các ngươi là Phỉ Phỉ phụ mẫu, cũng cùng phụ mẫu của ta đồng dạng. Về sau thúc thúc A Di có chuyện gì cứ nói với ta, ta cũng sẽ giống Phỉ Phỉ đồng dạng hiếu thuận các ngươi. Hạ Hồng Quân cười gật gật đầu, tốt, vậy thúc thúc về sau liền không khách khí với ngươi. Hạ Phỉ nhìn xem Lâm Húc cùng Hạ Hồng Quân có thể hài hòa ở chung, trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng mỉm cười. Không có người nào không hy vọng nhìn thấy bạn lữ của mình cùng phụ mẫu có khả năng hòa hợp ở chung, dạng này cũng không cần kẹp ở giữa tình thế khó xử. Đem ra trưởng hai bên gặp mặt sự tình thỏa thuận tốt, Lâm Húc cùng Hạ Phỉ cũng không có tại trong bệnh viện chờ lâu. Từ khi Phỉ Húc siêu thị khai trương về sau, Hạ Phỉ còn không có đi trong cửa hàng nhìn qua tình huống, nàng vừa vặn thừa dịp có thời gian muốn đi qua nhìn một chút. Phong Lâm Hoa Viên tiểu khu bên ngoài Phỉ Húc siêu thị. Hiện tại ngay tại siêu thị trực ban người là Dư Liễu Mẫn. Làm Lâm Húc cùng Hạ Phỉ đi tới nơi này lúc, nàng ngay tại cho mấy cái mua đồ khách nhân tính tiền. Nghe được có người tiến vào siêu thị hoan nghênh quang lâm nhắc nhở, Dư Liễu Mẫn lập tức ngẩng đầu hướng cửa nhìn thoáng qua. Nhìn thấy đến người là lão bản cùng lão bản nương, nàng muốn thả ra trong tay đồ vật cùng hai người chào hỏi. Hạ Phỉ lắc đầu, ra hiệu nàng trước cho khách nhân tính tiền. Dư Hiểu Mẫn thấy thế vội vàng tăng nhanh tốc độ. Chờ tính tiền khách hàng đều rời đi, Dư Hiểu Mẫn vội vàng từ quầy thu ngân phía sau đi ra chào hỏi. Lão bản nương, các ngươi tới rồi. Lâm Húc đối Dư Hiểu Mẫn cười gật gật đầu, sau đó liền tự mình tại bên trong siêu thị lắc lư. Mở nhà này siêu thị là vì cho Hạ Phỉ giết thời gian, hắn tự nhiên sẽ không đi cơ tay múa chân tham dự quản lý. Hạ Phỉ hỏi, khoảng thời gian này sinh ý thế nào? Còn có thể. Dư Hiểu Mẫn nói ra, ban ngày vào cửa hàng khách hàng không có buổi tối nhiều, giờ cao điểm là tan tầm cái điều kia. Hiện tại mỗi ngày buôn bán ngạch có thể duy trì tại 7000 tả hữu. Hạ Phỉ vô cùng hài lòng gật gật đầu, cái này ngày doanh thu có thể so với nàng tại trong chợ đêm bày quầy bán hàng nhiều. Nếu như có thể duy trì cái này ngày doanh thu, như vậy Phỉ Húc siêu thị mỗi tháng lợi nhuận dòng có thể đạt tới 3 vạn khối tiền tà hữu. Đương nhiên cái này lợi nhuận dòng là bao gồm tiền thuê nhà ở bên trong. Dù sao cửa hàng quyền tài sản thuộc về Hạ Phỉ, mở siêu thị tiền thuê tự nhiên là tiết kiệm xuống. Chủ yếu nhất là Hạ Phỉ gần như cái gì đều không cần quản. Các người hai cái tại chỗ này đi làm còn thích đứng sao? Dư Hiểu Mẫn cười trả lời, ta cảm giác rất tốt, chủ yếu là giờ làm việc bên trên tương đối tự do. Trải qua một đoạn thời gian vận doanh về sau, Phỉ Húc siêu thị kinh doanh thời gian biến thành buổi sáng 7 giờ đến 11 giờ đêm. So vừa mới bắt đầu định thời điểm muốn trước thời hạn 1 giờ. Cái này 16 giờ hai cái ban kinh doanh thời gian, từ Dư Hiểu Mẫn cùng Ngô Nam hai người thương lượng đi. Các nàng có thể một người mỗi ngày bên trên một cái ban, cũng có thể một người mỗi ngày bên trên hai cái ban, chỉ cần có người bình thường đứng ban liền được. Dù sao Hạ Phỉ sẽ chỉ nhìn hai người cùng tháng đi làm ban mấy. Bởi vì kinh doanh thời gian tăng lên 1 giờ, Hạ Phỉ cũng cho hai người tăng tiền lương. Tiền lương bây giờ hình thành là cơ bản tiền lương thêm đồ ăn bổ cùng nhà ở phụ cấp thêm tích cống hiến tiền lương. Cơ bản tiền lương 5000, món ăn bổ 500, nhà ở phụ cấp 500. Tích cống hiến tiền lương là dựa theo mỗi tháng Phỉ Húc siêu thị buôn bán ngạch 0.5 tính toán. Mặt khác còn cho hai người theo cao nhất tỷ lệ giao 5 hiểm 1 kim. Tại khấu trừ 5 hiểm 1 kim về sau, Dư Hiểu Mẫn cùng Ngô Nam hai người mỗi tháng tới tay tiền lương có 6000 khối tiền tà hữu. Đối với mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học đến nói, tại tinh thị có khả năng có cái này thu vào xem như là không sai. Hạ Phỉ hỏi, các ngươi ăn cơm là thế nào giải quyết? Dư Hiểu Mẫn hồi đáp, ta cùng Ngô Nam tại phụ cận thuê chung một cái hai phòng ngủ một phòng khách, bình thường chúng ta đều sẽ chính mình nấu cơm. Cái kia rất tốt. Hạ Phỉ cười nói, chính mình nấu cơm không chỉ có thể tiết kiệm tiền, vẫn còn so sánh ở bên ngoài ăn sạch sẽ hơn vệ sinh. Dư Hiểu Mẫn đối với cái này rất là tán đồng, đúng vậy, ta cùng Ngô Nam thay phiên nấu cơm, mỗi tháng sẽ lấy ra cố định mua thức ăn tiền. Hạ Phỉ lại hỏi thăm một chút cái khác tình huống, cuối cùng dùng đến từ Lâm Húc nơi đó học được bánh vẽ kỹ năng cho Dư Hiểu Mẫn bánh vẽ. Các ngươi hai cái thật tốt đi làm, chờ ăn Tết thời điểm ta cho các ngươi phát cuối năm thưởng. Được rồi, cảm ơn lão bản nương. Dư Hiểu Mẫn nghe đến Hạ Phỉ nói qua năm nhiều năm cuối cùng thưởng, trên mặt nàng nụ cười thay đổi đến càng sán lạ. Lúc này có khách hàng tiến vào siêu thị, Hạ Phỉ liền để Dư Hiểu Mẫn trước đi chào hỏi khách hàng. Tại Phỉ Húc siêu thị ở hơn nửa giờ thời gian, mắt thấy thời gian sắp đến trưa rồi, Hạ Phỉ mới kêu lên Lâm Húc cùng rời đi. Hai người cũng không có về Phong Lâm Hoa Viên, mà là đi Lâm Húc đại ca Lâm Huy nhà ăn cơm trưa. Đợi đến 2 giờ chiều, Lâm Triều Dương mang theo Lâm Niệm Lâm tới. Lâm Húc đối hai đứa bé nói ra, "Triều Dương, Niệm Lâm, ta cùng mụ mụ ngươi lần này liền không đi Hải Đô thị. Hậu thiên các ngươi ra dàn mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại gặp mặt, ba ba mụ mụ đều phải đi qua." Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm đều có thể lý giải. Bọn họ đều mong đợi phụ mẫu có khả năng sớm một chút kết hôn, ước gì người hai nhà sớm một chút gặp nhau. Lâm Triều Dương cười nói, "Ba, mụ, chính chúng ta đi Hải Đô thị liền được, trên đường ta cũng sẽ chiếu cố tốt muội muội ta." Lâm Niệm Lâm chừng Lâm Triều Dương một cái. "Không cần, ta cũng không phải là ba tuổi tiểu hải tử." Hạ Phỉ cùng hai đứa bé dặn dò, "Các ngươi tuần trước xin nghỉ 3 ngày, lần này đi Hải Đô thị muốn đem học nghiệp bổ sung tới. Mặc dù các ngươi hiện tại không cần lo lắng tiền đồ, thế nhưng mụ mụ vẫn là hy vọng các ngươi có khả năng học thêm chút tri thức." Nhìn xem mụ mụ vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Triều Dương cùng Lâm Niệm Lâm đội vàng đáp ứng. Từ khi cùng ba ba nhận nhau về sau, bọn họ phát hiện mụ mụ giống như thay đổi đến càng ngày càng nghiêm khắc. Tại nhà đại bá bên trong nghỉ ngơi 1 giờ, Lâm Triều Dương bọn họ liền quyết định đi sân bay, trở về Hải Đô thị lại ăn cơm tối. Kỳ thật bọn họ ở trên máy bay cũng có thể ăn cơm. Dù sao cũng là xa hoa máy bay tư nhân, không quản là cơm tàu hay là bữa tối cũng sẽ không so rất nhiều cấp cao phòng ăn phải kém. Gặp mấy tiểu bối muốn đi, Lâm Huy liền an bài trong nhà tài xế lái xe đưa bọn họ đi sân bay. Chương 142, đưa đầu tới gặp chương 142, đưa đầu tới gặp Lâm Húc cùng Hạ Phỉ buổi tối liền ở tại Quân Lâm Thiên Hạ. Ngày thứ 2 tại Lâm Huy nhà ăn bữa sáng, Lâm Húc liền lái xe mang theo Hạ Phỉ tiến về nàng quê quán. Lúc đầu phía trước chuẩn bị để tài xế lái xe đi tiếp Lương Tú Lan. Bất quá Lâm Húc cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy còn là hắn đích thân đi qua tiếp tương lai nhạc mẫu càng thêm có thành ý một điểm. Lần thứ nhất tới cửa, Lâm Húc đương nhiên phải mang lễ vật, chứ mang một chút dinh dưỡng phẩm bên ngoài, Lâm Húc còn từ đại ca hắn trong nhà rời một dương mao đài cùng hai cái hoàng hạt lâu 1916. Dù sao những vật này Lâm Huy trong nhà chứa đựng không ít. Nhìn thấy Lâm Húc mang theo rượu thuốc lá, Hạ Phỉ nói ra, ngươi còn mang khói đi qua làm chi? Cha ta cái kia bệnh về sau cũng không thể hút thuốc lá. Lâm Húc vừa cười vừa nói, mặc dù cha không thể rút, thế nhưng có thể tán cho người khác. Đến lúc đó ba mẹ ngươi cùng người nói đây đều là ta nữ tế đường, cái kia đại gia còn không phải khen ngươi tìm cái hảo lão công. Hạ Phỉ trắng Lâm Húc một cái, ngươi cái này xác định không phải biến đổi pháp để người khen ngươi. Lâm Húc cười hắc hắc, đều như thế, người ta phu thê cùng là một thể, khen ta tự nhiên cũng là tại khen ngươi. Tất nhiên Lâm Húc đều nói như vậy, Hạ Phỉ cũng liền không có phản đối. Những năm này bị người nói không ít liên quan tới nàng lời đàm tiếu, cũng để cho Hạ Hồng Quân cùng Lương Tú Lan đi theo bị mất mặt. Hiện tại có hánh diện cơ hội, Hạ Phỉ cũng muốn cho ba mẹ mình kiếm chút mặt mũi. 10 giờ sáng không đến, Lâm Húc liền lái xe mang theo Hạ Phỉ đi tới nàng quê quán. Lương Tú Lan nhìn thấy Lâm Húc lại xách theo nhiều đồ như vậy, tại cao hứng đồng thời cũng không nhịn được trách cứ. Ngươi tại sao lại nâng nhiều đồ như vậy? Lâm Húc cười nói, đây là ta lần thứ nhất tới cửa, dù sao cũng phải cho thúc thúc cá gì mang một ít lễ vật đi. Đang lúc nói chuyện, Lâm Húc đã đem lễ vật chuyển tới Hạ Phỉ nhà. Nhìn thấy Hạ Phỉ mang theo đối tượng tới cửa, trong thôn nhận được tin tức hàng xóm cũng đều sang đây xem náo nhiệt. Lâm Húc không có chút nào rụt rè, cười cho qua đến xem náo nhiệt hàng xóm khói tan cùng tán cây to. Lương Tú Lan cũng từ trong nhà cầm một chút đồ ăn vặt đi ra. Nữ nhi tìm cái có tiền như vậy nữ thế, nhìn xem xung quanh hàng xóm ánh mắt hâm mộ, Lương Tú Lan trong lòng đừng đề cập có nhiều đã thoải mái. Giữa trưa tại trong nhà Hạ Phỉ ăn cơm trưa, Lâm Húc liền lái xe mang theo lão bà cùng Nhạc Mẫu tiến về Đàm thị. Sáng ngày thứ 2 ra mặt 9 giờ, Lâm Vệ Quốc cùng Trần Vân Liên liền bị tài xế đưa đến Đàm thị. Lúc đầu Lâm Húc mãi mãi cũng muốn cùng đi theo, cuối cùng bị Lâm Vệ Quốc cùng Trần Vân Liên phí sức khuyên đủ. Lão nhân gia qua hết năm cũng nhanh 94, bọn họ cũng không dám để nàng hành hạ như thế. Mỗi năm cho nàng kiểm tra sức khỏe đều là bác sĩ mang trên thiết bị cửa kiểm tra. Mặc dù Lâm Húc mãi mãi người không có đến, thế nhưng đến lúc đó sẽ cùng Hạ Phỉ phụ mẫu đánh cái video cồn. Gặp mặt địa điểm lựa chọn tại bên trong Vệ Vân bệnh viện. Lúc đầu Hạ Hồng Quân muốn để Lâm Húc định tại khách sạn, hắn không muốn để cho tương lai thông gia có ý nghĩ gì, mà còn lấy thân thể của hắn tình huống, thời gian ngắn rời đi bệnh viện cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hai ngày trước hắn còn cùng đi khách sạn ăn cơm đây, là Lâm Húc khuyên nhủ Hạ Hồng Quân, nếu là hắn dám an bài tại khách sạn bên trong gặp mặt, sợ rằng thiếu không được bị phụ mẫu của mình mắng một trận. Lâm Vệ Quốc cùng Trần Vân Liên đã sớm định ra gặp mặt Nhạc Dạo. Tại tận lực không ảnh hưởng Hạ Hồng Quân điều trị dưới tình huống, đại gia ngồi cùng một chỗ thương lượng một chút hai đứa bé hôn sự. Lâm Húc rất mau dẫn phụ mẫu đi tới Hạ Hồng Quân phòng bệnh. Tiến vào phòng bệnh, Lâm Vệ Quốc ngay lập tức cầm Hạ Hồng Quân tay quan tâm nói: "Thông gia, thân thể ngươi thế nào?" "Cảm tạ thông gia quan tâm, thân thể ta cũng không tệ lắm, bác sĩ nói khối u rút nhỏ không ít." Hạ Hồng Quân đối Lâm Vệ Quốc rất nhiệt tình. Lâm Vệ Quốc vui vẻ nói: "Quá tốt rồi, ta vẫn chờ thông gia ngươi sớm ngày khôi phục chúng ta cùng một chỗ thưởng thức trà." Bây giờ Hạ Hồng Quân bị ung thư phổi, bác sĩ dặn dò qua về sau khói cùng rượu đều phải từ bỏ. Lâm Vệ Quốc cũng trước đó hiểu qua tình huống này, bởi vậy hắn chỉ có thể mời Hạ Hồng Quân khôi phục phía sau cùng một chỗ thưởng thức trà. Hạ Hồng Quân cười gật gật đầu, "Tốt, ta tình huống này về sau cũng chỉ có thể uống trà." Bên cạnh Trần Vân Liên cũng cùng Lương Tú Lan nhiệt tình chào hỏi, đồng thời đem chuẩn bị trái cây cùng dinh dưỡng phẩm đưa cho nàng. Lẫn nhau bắt chuyện qua nhận biết về sau, một đoàn người liền ngồi tại phòng bệnh trên ghế sofa tán gẫu. Hạ Phỉ vội vàng cho mọi người dâng lên nước trà cùng trái cây. Mọi người nói chuyện phía một hồi, Lâm Vệ Quốc lúc này mới đem chủ đề kéo đến Lâm Húc cùng Hạ Phỉ hôn sự phía trên. Thông gia, chúng ta đối Hạ Phỉ cái này nhi tức rất hài lòng, lễ hỏi chuẩn bị cho 888 vạn. Các ngươi nếu là còn có cái khác yêu cầu cứ việc nói. Hạ Hồng Quân cùng Lương Tú Lan đều bị dọa cho phát sợ, bọn họ cũng không có nghe nói qua nhà ai gả nữ nhi muốn nhiều như thế lễ hỏi. Hạ Hồng Quân lập tức nói, thông gia, nhà ngươi cái này lễ hỏi quá cao, cho cái 8 vạn bát ý nghĩ một chút là được rồi. Mà còn cái này lễ hỏi bọn họ cũng sẽ không muốn, đợi đến kết hôn thời điểm đều sẽ mang về cho Hạ Phỉ. Bọn họ đem nữ nhi nuôi như thế lớn không phải là vì bán nữ nhi, chân chính là hài tử cân nhắc phụ mẫu, bọn họ cũng không thể lại chiếm hữu cái này lễ hỏi tiền. Có điều kiện nhà gái phụ mẫu, thậm chí còn có thể đi điểm vào đi. Lâm Vệ Quốc liền vội vàng khoát tay nói, 8 vạn 8 quá ít. Các người đem nữ nhi nuôi đến như thế tốt, ta đều cảm thấy 888 vạn còn quá ít nha. Hai người kinh lịch mấy vòng hiệp thương, cuối cùng tại song phương thỏa hiệp với nhau bên dưới, lễ hỏi cuối cùng định tại 88 vạn. Đến mức cái khác ngũ kim loại hình đồ vật khác tính toán. Thương lượng xong lễ hỏi sự tình, song phương lại thương lượng một chút cử hành hôn lễ thời gian. Cân nhắc đến Hạ Hồng Quân tại năm trước muốn làm phẫu thuật, vì vậy liền đem Lâm Húc cùng Hạ Phỉ hôn lễ đặt ở năm sau. Tại Lâm Húc quê quán tổ chức chính thức hôn lễ, mà tại Hạ Phỉ quê quán xử lý lại mặt rượu. Chờ Lâm Vệ Quốc sau khi trở về liền tìm người nhìn thời gian xác định hôn kỳ. Người hai nhà thương lượng hơn một giờ, song phương đều không có cái gì vặn ba địa phương, cho nên trao đổi đến vô cùng thuận lợi. Thương lượng đến không sai biệt lắm về sau, Trần Vân Liên còn cho nàng đã 93 tuổi bà đánh tới video cồn, để Chu Nhi Tử cùng Hạ Phỉ phụ mẫu đều hàn huyên một hồi. Giữa trưa người hai nhà tại bệnh viện phòng ăn bao xương cùng nhau ăn cơm. Xem như Đàm thị cấp cao nhất bệnh viện tư nhân, kỳ thật bệnh viện phòng ăn cơm nước vô cùng tốt, cũng sắp đặt chuyên môn canteen. Dù sao quan to hiển quý trưởng nội chú có một ít bàn ăn giao tiếp. Sau khi cơm nước xong, Lâm Húc phụ mẫu liền rời đi. Bọn họ muốn trở về vội vàng chuẩn bị nhi tử cùng nhi tức hôn lễ, mau chóng đem thời gian định ra đến tốt thông báo bạn bè thân thích. Bây giờ cách ăn Tết chỉ có không đến 2 tháng, tại về thời gian vẫn có chút khẩn trương. Bất quá những chuyện này không cần Lâm Húc cùng Hạ Phỉ quan tâm. Hạ Phỉ bên này lại mặt tiệc rượu từ Hạ Tuấn đến phụ trách, đây là Lâm Húc an bài cho tiểu cứu tử nhiệm vụ. Chỉ cần hắn đem chuyện này làm tốt, Lâm Húc liền đem phía trước hứa hẹn tại Hạ Tuấn kết hôn lúc, cho hắn 500 vạn đại hồng bao lại lần nữa gấp bội. Lần này Hạ Tuấn chỗ nào còn có thể chịu nổi. Hắn lúc này liền vỗ ngực Hạ Quân lệnh trạng. Nếu là không có đem tỷ tỷ lại mặt tiệc rượu làm tốt, liền xách theo đầu của mình tới gặp Lâm Húc.